Chương 101, lực chiến đàn sói. Người bị thương bên người đang có người bảo vệ, Quân Vô Cực thoáng qua một cái đi, người kia nguyên bản còn muốn ngăn cản, thế nhưng là vừa đối lên Quân Vô Cực con mắt, trong lòng chính là phát lạnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cả người đã thối lui đến bên cạnh. Quân Vô Cực tra xét người bị thương vết thương, phát hiện bụng hắn đã bị sừng trâu đâm xuyên, phá thật lớn một cái hố. Dạng này thương thế, bên trong nội tạng khẳng định cũng có tổn thương. Muốn trị liệu, nhất định phải khai đao. Có thể nơi này là dã ngoại, manh thú lập tức phải đến, chỗ nào thích hợp khai đao. Ta trước cho ngươi cầm máu, còn lại trở về rồi hay nói. Quân Vô Cực vừa nói, xuất ra bao châm, dùng ngân châm vì hắn điểm huyệt cầm máu. Đợi huyết dịch ngừng, nàng lại cấp tốc tra xét còn lại 4 người vết thương, làm đơn giản cầm máu xử lý. Về phần còn lại, chỉ có thể chờ bọn hắn trở về rồi hay nói. Những người này cũng là võ sĩ, thân thể muốn so với người bình thường cường kiện rất nhiều, nên chịu đựng được. Chỉ là ngay tại Quân Vô Cực xử lý xong 5 tên người bị thương, manh thú cũng ép tới gần. Trước hết nhất tới là một đám lang, chừng 3-40 đầu, vừa đến đã để cho 2 đầu thiết giáp ngưu sao động không thôi. Đi săn đoàn người cũng hoảng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt trong tay vũ khí. Chỉ có dạng này, mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Lưu đầu xuất thủ trước nhất, dựng lên cung tiễn liền hướng đầu lang bắn tới, đồng thời trong miệng giống to, đều đừng hoảng hốt, giết đám này xuất sinh. Hắn một nhắc nhở, nguyên bản còn hoảng loạn không thôi đám người nhưng lại chấn định mấy phần. Ai cũng biết, loại thời điểm này hoảng loạn lên càng là muốn mạng, cho nên tuyệt đối không thể hoảng. Chỉ có liều mạng, cho đàn sói một kích chí mạng, đem bọn nó đánh lùi, bọn họ mới có thể có đường sống. Quân Vô Cực nheo lại mắt, nhìn xem không ngừng tới gần đàn sói. Nàng vốn không muốn phức tạp, thế nhưng là những xuất sinh này nếu đã tới, nàng liền không xuất thủ không được. Đàn sói số lượng quá nhiều, lại bởi vì đói khát duyên cớ, so trước kia càng thêm hung ác cùng điên cuồng. Chỉ dựa vào đi săn đội những người này, căn bản không phải đàn sói đối thủ, sẽ còn tạo thành càng lớn thương vong. Bọn họ cũng đều là Vô Ưu Sơn Trang người, nếu là đi ra sự tình, Vô Ưu Sơn Trang liền phiền toái. Thế là, mọi người ở đây cắn chặt răng, dự định cùng đàn sói liều mạng thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một đường hỏa hồng sắc còn nhỏ thân ảnh vọt vào đàn sói. Ngươi làm gì? Mau trở lại. Nguy hiểm. Đám người gấp đến độ giống to, một chút mềm lòng càng là vô ý thức nhắm mắt lại. Sợ sau một khắc đã nhìn thấy Quân Vô Cực bị đàn sói chia ăn tàn nhẫn một màn. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, nguyên một đám con mắt trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn trước mắt khó có thể tin một màn. Quân Vô Cực hỏa bóng người màu đỏ tại trong bầy sói không ngừng xuyên toa, tiểu xảo bàn tay không ngừng đập vào thân sói bên trên, trong chớp mắt liền đem hình thể lớn hơn nàng trọn vẹn gấp 2 lang đánh bay ra ngoài. Đám người hoàn hồn, đàn sói tất cả đều ngã trên mặt đất, ngay cả hung mãnh nhất đầu lang đều không thể chạy đi. Một màn này để cho đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt giống như là lại nhìn một cái tiểu quái vật. Lưu Đầu kinh hãi nhất, thực lực của hắn là dụ người nhất bên trong cao nhất, có thể coi là hắn, cũng làm không được tại như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi giải quyết hết tất cả lang. Tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch thế nào, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Quân Vô Cực lần nữa ghét bỏ nhìn đám người một chút, ra lệnh, đi đem ra sói lột bỏ đến, mang về. Thì sói cũng không tốt ăn. Có thể ra sói lại là đồ tốt, lãng phí đáng tiếc. Được chứng kiến Quân Vô Cực thực lực, không ai dám chống lại nàng mệnh lệnh, rất mau đem ra sói toàn bộ lấy xuống dưới. Chương 102, tình huống không ổn. Tất cả mọi người là quen tay, lột ra rất sắc bén rơi, không sao cả lãng phí thời gian. Đem người trên lưng, đi mau. Quân Vô Cực nhảy lên thiết giáp ngưu lưng, khu xử thiết giáp ngưu cùng rời đi. Nghe những người kia ý nghĩa, cái này thiết giáp ngưu giá trị nên không thấp, Quân Vô Cực có thể không muốn uổng phí buông tha. Đi săn đoàn người quăng lên người bị thương cùng ra sói, thừa dịp cái khắc manh thú còn chưa tới, đi theo Quân Vô Cực phi buôn ra ngoài. Tất cả mọi người đang phi nước đại, thẳng đến ra khỏi núi, bọn họ mới chậm lại. Đến nơi này, Vô Ưu Sơn Trang cũng rất gần. Đi săn đoàn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân trốn khỏi một kiếp. Quân Vô Cực nhưng ở lúc này đột nhiên hỏi, các ngươi vì sao muốn bắt thiết giáp ưu? Nó có làm được cái gì? Đám người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Lưu Đầu mở miệng, thiết giáp ưu thịt chất rất không tệ. Lại hiếm thấy, bán cho trong thành thực lâu có thể được một số tiền lớn. Thiết giáp ngưu giống như là nghe hiểu hắn lời nói, tức giận đến từ trong lỗ mũi hung hăng phun thở ra một hơi, cực đại ngưu nhãn hung ác nhìn hắn chằm chằm. Lưu Đầu giật nảy mình, có chút trong lòng run sợ. Cái này thiết giáp ngưu, chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu hắn lời nói? Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, có chút không hiểu, các ngươi liền không có nghĩ tới thuần phục bọn chúng đến đất cày. Ai ngờ Lưu Đầu ngây ngốc hỏi, đất cày là cái gì? Quân Vô Cực càng thêm không hiểu. Các ngươi trồng trọt thời điểm, không cần xới đất sao? trực tiếp dùng cái quốc không được sao? Chỗ nào cần phải châu? Lưu Đầu kinh ngạc nhìn Quân Vô Cực một chút, lần thứ nhất cảm thấy nàng quả nhiên là một tiểu hài tử, thiết giáp như rất hung dữ, sao có thể dùng nó đến xới đất? Truy! Hẹn của tôi! Nét nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mau chóng trở về sơn trang. Cước trình nhanh, về trước đi báo tin, sắp xếp người mời lang trung. Lưu Đầu gật gật đầu, chọn một người đi ra, nhanh đi về báo tin. Người kia lập tức co giò chạy như bay, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có bóng lưng. Tốc độ cũng không tệ. Còn lại người tiếp tục hướng sơn trang đuổi, ngay tại nhanh đến sơn trang thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên mở miệng, ai cũng không cho phép đem ta sự tình nói ra, ta là tại sơn trang bên ngoài gặp được các ngươi, đừng quên. Đám người kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến nàng xuất hiện ở thâm sơn, còn độc chiến đàn sói, lập tức có chút hiểu. Trong sơn trang người đã đến tin, trông thấy bọn họ, nhao nhao ra đón. Quân Vô Cực ai cũng không để ý tới, mang theo hai đầu thiết giáp ngưu về nhà. Chu Nhi quả nhiên đã chọn mua trở về, trông thấy nàng từ bên ngoài trở về, còn mang hai đầu thiết giáp ngưu, khiếp sợ không thôi. Vô Cực, cái này ngưu là ta nhặt, châu cái hoài con nghé con, trước tiên tìm một nơi cho chúng nó ở. Thế nhưng là Chu Nhi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thiết giáp tính ngang bướng tình nóng nảy, có thể giam không được nha. Ngươi chuẩn bị lều châu, còn lại giao cho ta. Quân Vô Cực vừa nói, nhớ tới vừa rồi những người bị thương kia, còn nói thêm, ta vừa mới trông thấy có người bị thương, ngươi để cho người ta lưu ý một lần, nhìn xem lang trung đến rồi nói thế nào. Có người bị thương. Chu Nhi giật mình, nô tỳ cái này đi an bài. Chu Nhi an bài người đi nghe ngóng người bị thương tình huống, ngay sau đó lại lệnh người ta dựng chuồng châu. Chuồng châu rất nhanh dựng tốt rồi. Hai đầu thiết giáp như lại không vui vẻ đi vào. Quân Vô Cực để cho người ta cho chúng nó xuyên khoét mũi, nó hai mới rốt cục đàng hoàng. Chu Nhi nhìn xem đột nhiên trung thực xuống tới thiết giáp như, cả người đều có chút ngốc trệ, cái này sao có thể? Đúng lúc này, Chu Nhi phái đi ra người đột nhiên chạy trở về, Chu Nhi tỉ tỉ, những người này tình huống không ổn. Chương 103, cứu người. Chu Nhi phái đi người là tiểu nha hoàn, nàng cũng không biết nghe được cái gì, sắc mặt 10 điểm kinh hoàng, Chu Nhi tỉ tỉ, lang trung nói. Nói bọn họ bị thương quá nặng, hắn cũng bất lực, chỉ nghe theo mệnh trời. Nghiêm trọng như vậy. Chu Nhi kinh hãi, ta đi nhìn xem. Cũng là sơn trang hộ nông dân, nàng nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, liền không thể ngồi yên không lý đến. Quân Vô Cực yên lặng đi theo bên người nàng. Nàng xem qua 5 người kia tổn thương, xác thực bị thương không nhẹ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mời đến lang trung vậy mà như thế không dùng. 3 người đi được đều rất nhanh, không bao lâu đã đến cái thứ nhất thương binh ở địa phương. Xa xa, Quân Vô Cực chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc cùng tiếng cầu cứu. Chu Nhi dẫn đầu đi vào, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thật không có cứu. Lang Trung là cái tóc hoa dâm lão đầu, nhìn xem niên kỷ không nhỏ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không phải lão hủ không chịu cứu người, thật sự là không có biện pháp. Người kia trên bụng bị đâm xuyên thật lớn một cái hố, ruột đều nát, lão hủ. Lão hủ thật sự là bất lực a. Một nữ nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lang Trung dập đầu, tôn Lang Trung, ta van cầu ngươi, ngươi liền mau cứu nam nhân ta a. Hắn không thể chết a. Quân Vô Cực đi vào. Chuyện của tôi nè. Thương binh nằm ở trên giường, trên người đóng chăn mền, như cũ tản mát ra từng đợt mùi thối. Quân Vô Cực tâm lập tức châm xuống. Nàng nghĩ tới thương binh một đường sóc này sẽ để cho thương thế tăng thêm, lại không nghĩ rằng tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Có hắn trở về người nên không phải cùng hắn có thù a. Bên giường bảo vệ một cái lao thái thái, đang tại yên lặng rơi lệ. Phát giác được Quân Vô Cực tới gần, nàng quay đầu, không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi là. Lúc này, trên giường nam nhân đột nhiên mở to mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, giống như là gặp được cứu tinh, cứu ta. Mau cứu ta. Ta không muốn chết. Lão thái thái nghe được hắn lời nói, nước mắt chảy tràn lợi hại hơn, con ta a. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, ta có thể thử cứu hắn, bất quá các ngươi đều phải nghe ta. Nàng cũng không để ý câu nói này cho tên kia lão phụ chấn kinh lớn bao nhiêu, chỉ nói, cho hắn thay cái thoải mái phòng, nơi này quá tối. Bên ngoài lang trung đến cùng vẫn là đi thôi, câu khẩn phụ nhân toàn thân tê liệt trên mặt đất, cho đến lão phụ nhân đột nhiên lao ra, lôi kéo nàng để cho nàng hỗ trợ, nàng mới lại có khí lực. Thương binh cuối cùng bị đem đến nhà chính, chỉ có nơi này tia sáng sáng nhất. Cánh cửa tăng thêm 2 đầu ghế, liền thành giản dị bàn giải phẫu. Quân Vô Cực xuất ra đã sớm đánh tốt bằng bạc dao giải phẫu, dùng châm phong bế vết thương phụ cận huyết mạch cùng cảm giác đau thần kinh, một đao liền đem vết thương vẽ mở. Lật ra da thịt dùng kẹp cố định trụ. Quân Vô Cực kêu lên Chu Nhi, đem trong bụng hắn mấy thứ bẩn thỉu dọn dẹp sạch sẽ, ta trở về lấy thuốc. Nói xong, nàng thay Chu Nhi điều tốt thanh tẩy dùng khử trùng dược thủy, nhanh chóng phi buôn ra ngoài. Chu Nhi khó xử nhìn xem người kia máu thịt bê bết bụng, cắn răng, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp. Đợi nàng rốt cục dọn dẹp sạch sẽ, Quân Vô Cực cũng quay về rồi. Phá toái ruột trực tiếp cắt đứt. Chu Nhi ngoan ngoãn làm theo. Quân Vô Cực xuất ra một cái tinh tế sợi tơ, xuyên qua trăng lưỡi liềm hình cong châm, giao cho Chu Nhi, đem đứt gãy vá lại. Nói xong lại dạy nàng nên như thế nào vá. Chu Nhi cả người cũng làm ngộng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Khâu lại hoàn tất, Quân Vô Cực mới xuất ra một hộp lục sắc dược cao, bôi ở đứt gãy bên trên. Nàng trước đó rời đi, vì liền là luyện chế cái này hộp dược cao. Chương 104, sinh cơ trị liệu. Chu Nhi tiếp nhận dược cao, cũng không dám hỏi, cẩn thận từng ly từng tí bôi ở vừa mới khâu lại chỗ đứt. Quân Vô Cực xem xét về sau, chỉ lật ra cái bụng, nơi này cũng vá lại. Chu Nhi gật đầu. Từng có vừa rồi kinh nghiệm, nàng lần này thuần thục nhiều. Vết thương khâu lại tốt, đồng dạng xoa dược cao, thoạt nhìn cuối cùng không có vừa rồi dọa người như vậy. Tương đối may mắn là, vết thương không có sâu xuyên qua phía sau, cho nên chỉ cần xử lý phía trước bụng là được rồi. Từ giờ trở đi, không thể uống nước ăn đồ ăn, chờ vết thương khép lại lại nói. Quân Vô Cực dặn dò một câu, định rời đi. Nàng tại dược cao bên trong thêm vào sinh cơ, thoa lên trên vết thương khép lại sẽ rất nhanh. Mặc dù nàng có thể trực tiếp cứu người, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có thể bởi như vậy, nàng năng lực đặc thù liền bại lộ, rất dễ dàng rước lấy một đống phiền phức. Cho nên nàng dứt khoát luyện chế ra một hộp dược cao, dùng để che lấp. Dược cao bên trong thêm lưu thông máu sinh cơ dược liệu, chính là cầm lấy đi kiểm tra, cũng chỉ có thể kiểm tra ra bên trong sinh cơ phá lệ dồi dào. Nàng chỉ cần nói dối là người khác cho, ai có thể nghĩ tới dược cao này là nàng tự tay luyện chế. Lão phụ nhân cùng tức phụ đã bị Quân Vô Cực trị liệu thủ đoạn dọa sợ, lại nhìn thấy người bị thương nguyên bản trắng bạch sắc mặt đã khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt, đối với Quân Vô Cực lời nói tất nhiên là tin phục không thôi, không có không nghe. Quân Vô Cực cùng Chu Nhi lại đi xem còn lại thương binh, bọn họ có tổn thương xương cốt, có tổn thương nội tạng, đồng dạng đều cần giải phẫu xử lý. Quân Vô Cực không có trực tiếp động thủ, chỉ phân phó Chu Nhi xử lý. Nàng quá nhỏ, xử lý ngược lại không bằng Chu Nhi thuận tiện. Tất cả thương binh đều bị xử lý tốt, sắc trời cũng tối. Quân Vô Cực để cho Lưu Đầu đem ra sói tiêu chế xong, liền mang Chu Nhi trở về nhà. Trên đường, Chu Nhi có chút bận tâm, Vô Cực, bọn họ thật có thể tốt sao? Nàng còn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai còn có thể dạng này cứu người. Mở ngực một bụng, xe chỉ luồn kim, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Quân Vô Cực thực không là đang hồ nháo sao? Chu Nhi nghĩ đến những cái kia ấm áp nội tạng, hai tay liền không nhịn được phát run. Bọn họ không có việc gì. Quân Vô Cực nhíu môi, có nàng cứu mạng dược cao, những người kia nếu là còn có thể xảy ra chuyện, nàng kiếp trước liền không bị được người xưng là Ngọc Diện Diêm La. Quả nhiên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thì có thương binh người nhà đến đây hướng Chu Nhi báo tin vui. Cái gì? Vết thương đã khép lại. Chu Nhi nghe nói sau không khỏi lên tiếng kinh hô, ngươi xác định không có nhìn lầm. Thực khép lại. Báo tin chính là hôm qua khóc cầu phụ nhân, lúc này nàng tràn đầy mặt mũi cười. Thoạt nhìn so với hôm qua trẻ lại rất nhiều. Đúng nha, vết thương đều kết vậy, nhà ta cái kia miệng đều nói bản thân không sao, đói đến muốn ăn đồ vật. Ta chính là muốn hỏi một chút, còn bao lâu nữa mới có thể để cho hắn ăn đồ ăn, cũng không thể một mực bị đói à. Chu Nhi nghĩ nghĩ nói ra, đợi thêm một ngày đi, chờ bên ngoài vết thương triệt để khép lại, hắn bên trong cũng nên tốt rồi, đến lúc đó lại để cho hắn đồ vật. Cái này, cũng được. Phụ nhân chần chờ nhẹ gật đầu, Chu Nhi cô nương. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút tiểu chủ tử. Ta nghĩ cho nàng dập đầu, ta ơn nàng ân cứu mạng. Phụ nhân không đốc, biết rõ nhà mình nam nhân có thể nhanh như vậy tốt, dựa vào xác thực Quân Vô Cực cùng nàng lấy ra cái kia hộp dược cao. Cái kia hộp dược cao khẳng định là đồ tốt, đoán chừng bán bọn họ cả nhà cũng mua không nổi. Nghĩ đến cái này, nàng đối với Quân Vô Cực thì càng cảm kích. Chu Nhi vẫn là cự tuyệt, dập đầu thì không cần, ngươi nhớ kỹ tiểu chủ tử đại ân là được rồi. Chương 105 Lần đầu gặp, một đem phụ nhân đưa tiễn về sau, Chu Nhi lại đi một chuyến Trùng Châu, nhìn một chút nhốt ở bên trong thiết giáp ngưu. Hai đầu thiết giáp ngưu bị mặc khoen mũi, dây thừng xuyên qua khoen mũi một mực cột vào trên cây cột. Chu Nhi thấy chúng nó đàng hoàng đợi tại trong chuồng bò ăn cỏ, không khỏi hỏi hướng một bên trông coi Tráng Hán, bọn chúng làm ầm ĩ qua sao? Tráng Hán cười đến một mặt chất phác, trước đó làm ầm ĩ một thời gian, về sau liền đàng hoàng. Tiểu đệ cho người ta cắt chút cỏ đốt cho bọn chúng. Bọn chúng ăn cỏ liền không có nháo. Thế mà thành thật như vậy. Chu Nhi sợ hãi than một tiếng, nhìn xem thiết giáp trên thân châu khoen mũi, như cũ có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Có tiếng nóng này khó tuần thiết giáp yêu, vậy mà thua ở một cái nho nhỏ thiết hoàn bên trên. Còn có những người bị thương kia, nghiêm trọng như vậy thương thế, vậy mà chỉ dùng một ngày liền khép lại. Nha nàng tiểu chủ tử sẽ không phải thực sự là tiểu tiên đồng A. Cái này cũng thật lợi hại. Lúc này nàng còn không biết Quân Vô Cực hôm qua vụng trộm chạy vào thâm sơn, còn độc chiến đàn sói, bằng không thì khẳng định càng thêm chấn kinh. Nhìn cho thật kỹ bọn chúng, quản tốt miệng mình, chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài. Chu Nhi cảnh cáo Tráng Hán một phen, sợ việc này tiết lộ ra ngoài, Quân Vô Cực bị người để mắt tới. Nha nàng tiểu chủ tử tốt như vậy, nếu như bị người khác biết, nói không chừng sẽ bị cướp đi. Cái này không thể được. Chu Nhi càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được đem chọn cái Vô Ưu Sơn trang từ trên xuống dưới tra qua một lần, lại là ngậm miệng, lại là tra người khả nghi, sợ để lọt một cái. Trong nháy mắt lại qua hai ngày, năm tên thương binh, trừ bỏ xương cốt lộn, những người khác trên cơ bản đã khỏi hẳn. Chu Nhi nhìn qua về sau, trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, lo lắng hơn Quân Vô Cực bị người đoạt đi thôi. Vừa đúng lúc này, Quân Vô Cực men rượu cũng lên men tốt rồi. Nàng đem lên men rượu ngon khúc lấy ra, từng cái đã kiểm tra, thỏa mãn phong tồn lên. Chu Nhi tò mò nhìn, không hiểu hỏi, Vô Cực, những này là cái gì? Men, ta nghĩ thử xem có thể hay không nhượng chút rượu đi ra. Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, thanh âm giòn tan, nghe đặc biệt đáng yêu, ta trước đó nhường ngươi chuẩn bị cái gì cũng chuẩn bị như thế nào. Lương thực đã ngâm tốt, liền chờ bên trên nồi trứng, bình gốm cũng đều chuẩn bị tốt. Chu Nhi sắc mặt nghiêm nghị, một trái tim lại phanh phanh nhảy nhanh chóng, nhà nàng tiểu chủ tử lại còn biết cất rượu. Vậy là tốt rồi, có thể trưng. Cất rượu lên men ít thời gian nói cũng phải hơn một tháng thậm chí hai tháng, Quân Vô Cực tính toán thời gian một chút, chờ rượu nhượng tốt, không sai biệt lắm cũng nên bước sang năm mới rồi. Đến lúc đó, nàng rượu này đối với người Tô gia mà nói nhưng chính là tốt nhất năm lễ. Muốn trước ở ăn Tết thời điểm tặng lễ, về thời gian liền không thể trì hoãn, nhất định phải mau chóng. Lần thứ nhất thử nhưỡng, Quân Vô Cực không có ý định nhưỡng quá nhiều, chỉ chuẩn bị 50kg lương thực. Nếu như thành công mà nói, đại khái có thể ra 20 cân khoảng trường rượu đế. Quân Vô Cực đem quá trình nói cho Chu Nhi, lấy cơ bê quan, sau đó lại một lần nữa trộm chạy ra ngoài, vào thâm sơn. Sau khi vào núi, nàng cố ý đi lần trước gặp được đàn sói địa phương nhìn thoáng qua. Bởi vì hai ngày trước lại dưới tuyết, chỗ kia tất cả dấu vết đều bị tuyết trắng vùi lấp. Phảng phất mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Nàng bất động thanh sắc rời đi, tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Trong bất chi bất giác, nàng đi vào càng ngày càng sâu, đào được dược liệu niên đại càng ngày càng cao, thậm chí còn để cho nàng tìm được một gốc 500 năm dã sơn sâm. Nhưng mà, ngay tại Quân Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí đem dã sơn sâm móc ra thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bốn phía giống như quá an tĩnh. Chương 106, lần đầu gặp, 2. Quân Vô Cực lập tức cảnh giác lên. Tuyết hậu sơn lâm mặc dù tĩnh mịch, nhưng cũng không trở thành yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có. Trừ phi có đồ vật gì, dọa đến bọn chúng không dám lên tiếng. Nhưng nếu như thật có đồ vật tới gần, nàng làm sao sẽ không có chút nào phát giác. Đột nhiên, Quân Vô Cực cảm ứng được có cái gì không đúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, Quân Vô Cực trái tim đống nhiên siết chặt. Một cái toàn thân tuyết bạch tiểu miêu đứng ở trên tảng đá, đang tò mò mà trợn tròn trong mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nó tứ chi có chút trắng kiện, toàn thân lông xù, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Sau một khắc, nó đột nhiên hướng Quân Vô Cực đánh tới, mục tiêu chính là Quân Vô Cực trong tay gốc cây kia 500 năm dã sơn sâm. Quân Vô Cực mắt sáng lên, cơ hồ là vô ý thức, chân nhỏ hướng phía trước đá một cái. Ngao! Bạch sắc tiểu miêu chu lên té bay ra ngoài, rơi vào trên mặt tuyết, nó linh hoạt lộn một vòng, lần nữa hướng về Quân Vô Cực bay đánh tới. Quân Vô Cực dứt khoát đem dã sơn sâm hướng trong huyền minh nhẫn bị lại, hai tay hướng phía trước duỗi ra, bắt được tiểu miêu hai cái tráng kiện chân trước. Tiểu miêu giống như là không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị bắt lại, kinh ngạc trợn tròn mắt mèo, toàn bộ mèo đều cứng ngắt lại. Quân Vô Cực cảm thấy chơi vui, thuận tay sờ lên nó lông xù thô chân, lại gãi gãi nó viên viên cái cằm, vuốt vuốt nó tròn vào đầu. Quả nhiên chơi vui, về sau ngươi chính là ta. Quân Vô Cực lần nữa bước lên nó cái cằm, nhớ kỹ, từ nay về sau ta chính là ngươi chủ nhân. Nghe nói như thế, chịu khổ trà đạp tiểu miêu cuối cùng từ đang thử người hoàn hồn, tức giận hướng về phía Quân Vô Cực gào thét, ngao ô, mau buông bản đại gia ra. Quân Vô Cực vỗ vô nó thịt hồ hồ cái mông, đừng làm rộn, ngoan một chút, bằng không thì đánh ngươi a. Tiểu miêu lần nữa cứng ngắt lại. Đáng chết này nha đầu, thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sờ hắn cái mông. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắn muốn cắn chết nàng. Tiểu miêu thở hồng hộc mà hé miệng, lộ ra răng nanh, bắt đầu tìm một chút miệng địa phương. Cổ đủ non, khẳng định khẽ cắn liền đoạn. Chính là cái kia vòng lông thỏ cổ áo quá trướng mắt, trước tiên cần phải lột. Vận sức chờ phát động. Thừa thế xông lên. Ngay tại lúc này, ngươi đói bụng rồi. Vậy chúng ta đi bắt cá, ta nướng cho ngươi ăn, cam đoan ngươi ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Tiểu Miêu yên lặng ngậm miệng lại, khinh thường mà ở trong lòng hừ một tiếng. Hắn mới không có như vậy không tiền đồ. Con ăn một lần muốn ăn lần thứ hai, thực biết khoan lác. Không biết xấu hổ xú nha đầu. Cho là hắn là loại kia chưa từng va chạm xã hội tiểu tử ngốc sao. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là dạng gì cá nướng cho đi nàng ăn nói lung tung dũng khí. Nếu là vị đạo không tốt, hắn liền cắn chết nàng, hừ. Quân Vô Cực nhưng không có nhìn để lọt Tiểu Miêu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hung quang. Nàng cười lạnh, trong lòng có chủ ý. Đem mèo trắng ôm vào trong ngực, Quân Vô Cực biện nhận phương hướng một chút, tiến về trước đó gặp được hồ nhỏ. Mặt hồ đã kết băng, muốn bắt cá, trước tiên cần phải đem mặt băng đập ra. Quân Vô Cực một chút cũng không thương hương tiếc ngọc mà đem Tiểu Miêu ném tới trên mặt băng, ngoan, đập cái động đi ra. Tiểu Miêu từ ấm ấm áp áp ôm ấp đột nhiên bị ném tới lạnh như băng trên mặt băng, tức giận đến lần nữa gào thét, ngao ngao ồ. Ngươi cái này to gan lớn mật xú nha đầu, lại dám mệnh lệnh bản đại gia. Quân Vô Cực giống như là không có chút nào phát giác được hắn phẫn nộ, mau đập à, ngươi có còn muốn hay không ăn cá? Hừ, bút chướng này hắn nhớ kỹ, chờ một lúc cùng tính một lượt. Lông xù móng đuốt dùng sức hướng trên mặt băng gỗ. Chương 107, lần đầu gặp, 3. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, băng trên mặt trong nháy mắt bể ra mấy khối băng, phá toái khối băng chìm vào trong hồ, chỉ lưu lại một hình tròn băng động. Tiểu Miêu đắc ý nhìn Quân Vô Cực một chút, hướng nàng khoe khoang bản thân kiệt tác. Hiện tại biết rõ hắn lợi hại a. Xoạt một tiếng, một đầu phì ngư nhảy ra băng động, tung tóe Tiểu Miêu một thân nước đá. Nước kia còn mang theo nồng đậm mùi cá tanh. Ông ao. Đầu này đáng chết cá. Nâng lên móng đuốt đang muốn đem phì ngư đánh thành thịt nát, ai ngờ phì ngư đột nhiên từ trước mắt biến mất, móng đuốt đập nát mặt băng, bạch sắc Tiểu Miêu lập tức rơi vào trong nước đá. Quân Vô Cực nhíu mày, đang định thưởng thức rơi xuống nước mèo, ai ngờ cái kia mèo trắng đột nhiên bắn lên, linh xảo nhảy lên bên cạnh mặt băng. Hắn chết chết trừng mắt Quân Vô Cực, giống như là biết rõ nàng lại nhìn hắn trò cười. Đột nhiên, hắn đi đến Quân Vô Cực trước mặt, dùng sức run lên lông, nhỏ bé băng châu vung Quân Vô Cực một thân. Không phải liền là cầm ngươi một con cá sao? Cần phải như vậy tức giận sao? Quân Vô Cực buồn bực vỗ tới trên người băng châu, phảng phất vừa mới cố ý lấy đi phỉ ngư, để cho mèo trắng đập cái không người không phải nàng. Mèo trắng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn có mặt mũi nói. Tính tình thật to lớn. Hiện tại liền cho ngươi cá nướng, được rồi. Hẹp hòi mèo. Phá đi vậy cá, loại bỏ mang cá, mở ngực mổ bụng, dọn dẹp nội tạng. Quân Vô Cực tay chân lanh lẹ. Không đầy một lát liền đem toàn bộ cá xử lý sạch sẽ. Thân cá bên trên cắt hoa đao thuận tiện ngon miệng, xoa đặc chế nướng thịt tương. Lại trùm lên tầng một hơi mỏng lưới dầu. Xử lý tốt về sau, Quân Vô Cực bắt đầu châm lửa, chuẩn bị cá nướng. Mèo trắng đại gia tựa như ghé vào một bên, ghét bỏ mà nhíu lại cái mũi. Khó ngửi chết rồi. Vừa tanh lại thối, lại dám lửa hắn nói ăn ngon. Quân Vô Cực không để ý tới nó, một mình ngâm nga ca. Dần dần, bao khỏa đi lên lưới dầu bị ngọn lửa thiêu đốt. Từ từ rung động, toát ra nóng hổi dầu mỡ. Dầu mỡ hỗn hợp có nướng thịt tương cùng một chỗ rót vào thịt cá, nghiền nát hương liệu tại nhiệt độ cao bên trong nổ tung, càng ngày càng thơm. A thu! A thu! Mùi vị gì đây là? Mèo trắng bị sặc đến không ngừng ngảy mũi, tròn lưu lưu mắt mèo tò mò nhìn Quân Vô Cực trong tay cá nướng. Quân Vô Cực không ngừng xoay chuyển, trong tay cá nướng càng ngày càng thơm. Dần dần, mèo trắng ngồi không yên, bắt đầu ở Quân Vô Cực bên người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng gào một cú họng. Hiển lộ rõ ràng một lần tồn tại cảm giác. Quân Vô Cực vuốt vuốt đầu hắn, chớ nóng nội, còn chưa tốt. Mèo trắng cả kinh lập tức nhảy ra, tròn lưu lưu mắt mèo tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, giống như là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ngao ngao ngao. Ai cấp bách? Một con cá nướng mà thôi, hắn làm sao lại cấp bách? Rõ ràng là cỗ thân thể này thật không có tiền đồ. Quả nhiên không phải mình thân thể liền dựa vào không ở. Quân Vô Cực ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn. Quyết định không cùng một cái khẩu thị tâm phi còn chết vì sĩ diện Tiểu Miêu so đo. Nàng cầm qua cá, bẻ đuôi cá, nghe thấy răng rắc một tiếng văng giòn, hài lòng gật gật đầu. Thịt cá đã nướng đến ngoài giòn trong mềm, hỏa hầu vừa vặn. Đi qua hỏa diễm thiêu đốt, lưới dầu cùng thịt nướng tương bao khỏa tại thân cá bên trên, biến thành một tấm xốp giòn vỏ ngoài. Bên trong thịt cá lại là vừa trắng vừa mềm, cùng với vỏ ngoài ăn chung nhất là mỹ vị. Quân Vô Cực đem đuôi cá đưa cho đã sớm không kiên nhẫn mèo trắng, đến, thưởng ngươi. Mèo trắng con mắt lần nữa trợn tròn. Ai mà thèm ăn đuôi cá? Hắn tức giận nghĩ đến, cấp tốc cắn xốp giòn đuôi cá, răng rắc cắn vỡ nát. Chương 108, lần đầu gặp, 4. Trừng mắt ta làm gì? Nhìn một cái ngươi, con mắt nếu không muốn, thân thể rất thành thật nha. Quân Vô Cực cười híp mắt chọc chọc mèo trắng đầu, kết quả mèo trắng ngao ô một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên cắn trong tay nàng cá nướng, giật xuống thật lớn một miếng thịt đến. Uy, ngươi đừng như vậy lòng tham có được hay không? Ta đều còn không có ăn đâu. Quân Vô Cực buồn bực vừa nói, từ một bên khác kéo xuống một miếng thịt, đưa vào trong miệng nếm nếm. A, quả ớt thả hơi nhiều, vị đạo có chút cay. Nàng kinh ngạc nhìn mèo trắng một chút, không phải nói lưỡi mèo đầu rất mẫn cảm sao? Cái này tiểu miêu thế mà không sợ cay. Ăn ngon không? Có cảm giác hay không cay? Mèo trắng lại kéo xuống một khối cá nướng, tròn lưu lưu mắt mèo rễu cợt nhìn xem Quân Vô Cực. Sợ cay? Hắn làm sao có thể như vậy không dùng? Không đầy một lát, hơn phân nửa con cá toàn bộ vào bụng hắn, Quân Vô Cực đều chưa ăn bao nhiêu. Hắn ăn đến thực sự quá nhanh, Quân Vô Cực căn bản không cách nào so. Chờ xương cá cũng bị hắn nhai nát nuốt vào, Quân Vô Cực bất đắc dĩ giang tay ra, được, đã ăn xong, chúng ta đi. Ba ba ba. Hai đầu phì ngư từ trên trời giáng xuống tại Quân Vô Cực trước mặt. Quân Vô Cực nhíu mày, còn muốn ăn. Mèo trắng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Quân Vô Cực bắt đầu cò kè mặc cả, vậy ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nhân, nhận ta liền cho ngươi nướng. Mèo trắng nhìn một chút trên mặt đất phì ngư, lại nhìn một chút Quân Vô Cực, cuối cùng bất đắc dĩ ngao một tiếng, giống như là đáp ứng rồi. Đây chính là chính ngươi đồng ý, không cho phép đổi ý. Quân Vô Cực được hài lòng đáp án, thì tư tư bắt đầu xử lý phì ngư. 2 phút đồng hồ về sau, nàng xem thấy ăn đến thơm nước mèo trắng, dùng kim châm phá đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu bôi ở hắn mi tâm, bắt đầu thi thuật. 1 giây trôi qua. 2 giây trôi qua. 3 giây đồng hồ. Làm sao sẽ thất bại? Quân Vô Cực buồn bực nhìn chằm chằm mèo trắng mi tâm huyết ấn, ngươi đã có chủ nhân. Nàng thế mà bị cái này tiểu miêu đùa bỡn. Mèo trắng cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất cái gì đều không nghe thấy, thế nhưng là ăn cá tốc độ nhanh hơn. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mắt thấy hắn một chút xíu đã ăn xong cá nướng, đang định cùng hắn tính sổ sách, ai biết cái này tiểu miêu vậy mà 2 mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất. Phảng phất chết rồi một dạng. Quân Vô Cực. Nàng giật nảy mình, đưa tay thử một chút tiểu miêu hơi thở. Ngón tay mới vừa đưa tới, ngã trên mặt đất tiểu miêu đột nhiên mở 2 mắt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Cái kia ánh mắt, để cho Quân Vô Cực cảm thấy có chút lạ lẫm. Quân Vô Cực càng tức, ngươi làm gì? Cũng không phải là muốn làm bộ mất trí nhớ a. Ngươi ăn ta 3 đầu cá nướng, đừng mơ tưởng quy nợ. Mèo trắng há to miệng, đại khái là cảm nhận được trong miệng vị đạo, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt dần dần biến. Quân Vô Cực chỉ cảm thấy hoa mắt, 3 đầu phì ngư xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ còn mắc lửa. Kết quả mèo trắng hướng trước mặt nàng một nằm sấp, tội nghiệp nhìn qua nàng, ánh mắt thậm chí còn có điểm lịnh nọt. Cùng vừa rồi cái kia chết vì sĩ diện dám thúi tiểu miêu quả thực như là 2 mèo. Ngươi lại tại chơi trò xếp gì? Quân Vô Cực meo lại mắt, nghi ngờ nhìn trước mắt cái này mèo trắng, mèo cũng có tinh phân. Mèo trắng đem phỉ ngư hướng Quân Vô Cực trước mặt đẩy, ánh mắt càng thêm lịnh nọt, meo ngao. Cùng lúc đó, Tuyết Bạch trong xe ngựa nam tử từ từ mở mắt, sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên mắng câu đáng chết, xoay người nhảy xuống xe ngựa, trong nháy mắt mất tung ảnh. Chương 109, lần đầu gặp, nam. Quân Vô Cực vẫn là nướng cá. Cái kia tinh phân mèo ánh mắt thật sự là quá nịnh hót, không cho nó cá nướng đều giống như đang khi dễ nó một dạng. Chờ cá đã nướng chín, Quân Vô Cực lần nữa phát hiện nó cùng trước đó khác biệt. Trước đó con mèo kia ăn đến mặc dù nhanh, nhưng là động tác được sừng tụng lưu nhã. Cái này lại khác biệt, miệng vừa hạ xuống, toàn bộ phì ngư liền không có một nửa, đều không biết tấm kia cái miệng nhỏ nhắn là thế nào ăn hết. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn nó, quả nhiên là tinh phân sao. Chủ nhân ngươi đâu? Sẽ không phải không cần ngươi nữa a? Nghĩ vậy con mèo đã có chủ nhân, Quân Vô Cực liền nghỉ nuôi nó tâm tư. Nàng nhìn sắc trời một chút, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Sắc trời đã không còn sớm, nàng trong núi đợi 2 ngày, là thời điểm trở về nhìn xem những cái kia lương thực lên men đến như thế nào. Ai ngờ nàng chân trước vừa đi, cái kia tinh phân mèo chân sau liền theo sau. Ngươi đi theo ta cái gì? Trở về tìm ngươi chủ nhân a. Nàng mới không thay người khác nuôi mèo đâu. Mèo trắng như cũ đi theo, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói. Một bộ lại định nàng tư thế. Quân Vô Cực. Ngươi là linh thú a? Đừng nói cho ta ngươi nghe không hiểu, ta vậy mới không tin. Nàng hư một tiếng, mũi chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, mượn lực phi thân lên, rơi vào cao cao trên nhánh cây. Sau đó, nàng lại giẫm lên nhánh cây mượn lực, phi thân rời đi. Vốn cho rằng như vậy thì có thể vứt bỏ cái kia chỉ có chủ tinh phân mèo, ai ngờ nó thế mà một mực theo ở phía sau, Quân Vô Cực làm sao cũng không vùng được nó. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận mệnh mang theo mèo trắng trộm chạy về Vô Ưu Sơn Trang. Về đến phòng, nàng như cũ cảm thấy phiền muộn, nhịn không được dùng ngón tay đâm mèo trắng đầu, ngươi đi theo ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi chủ nhân quá đáng ghét, ngươi là trốn tới? Mèo trắng nâng lên lông xù chân trước ôm lấy đầu, tội nghiệp gật gật đầu. Quân Vô Cực đột nhiên có chút hối hận, ngươi chủ nhân nam nữ. Hắn sẽ không phải bị cắn ngược lại một cái, nói ta bắt cóc hắn mèo a. Nàng còn định tìm người kia muốn tiền ăn đây, nếu là người kia rất khốn kiếp, thực cắn ngược lại nàng một hơi làm sao bây giờ? Nếu không, vẫn là đem cái này tinh phân mèo đuổi đi a. Mèo trắng giống như là phát giác được nàng ý đồ, đột nhiên chạy vội dưới bàn, tìm địa phương đem mình giấu đi. Đáng tiếc nó thực sự quá béo, lại lông xù, căn bản nấp không kín. Quân Vô Cực nhìn xem nó lộ ra lông trắng, không nói liếc mắt. Bất quá nàng cũng nhìn ra, mèo này là hạ quyết tâm muốn ỉ lại vào nàng. Cũng được, nàng cũng không tin, nó hỗn đản chủ nhân còn có thể lập tức lên trước cửa. Có lẽ là nhận chủ thất bại duyên cớ, Quân Vô Cực đem mèo trắng chủ nhân giận chó đánh mèo. Ngay cả mình mèo đều nhìn không được hắn, còn bỏ mặc nó ra ngoài hãm hại lừa gạt đơn thuần thiếu nữ, quá khốn kiếp. Không tiếp tục để ý trốn đi mèo trắng, Quân Vô Cực trực tiếp đi xem lên men tình huống. Vận khí không tệ, mặc dù là lần đầu tiên lên men, bất quá đều thành công. Quân Vô Cực lần nữa hạ lệnh, cất vào bình gốm bịt kín lên men, một tháng sau nhìn nhìn lại. Các thứ tất cả đều cất vào bình bịt kín tốt, Quân Vô Cực mới đi ra ngoài. Chu Nhi một đường đi theo, không yên tâm hỏi, đêm nay ước chừng phải ăn một chút cái gì. Người bề quan hai ngày, đói bụng rồi a? Quân Vô Cực quả thật có chút đói bụng, vậy liền làm chút thanh đạm chút. Nàng hai ngày này trong núi ăn cũng là nướng thịt, nên thay đổi khẩu vị. Chu Nhi lĩnh mệnh, bận bịu đi phòng bếp ăn bài. HD. TP. Quân Vô Cực về đến phòng, mới vừa đẩy cửa đi vào, đột nhiên cảm thấy không đúng. Trong phòng vậy mà thêm một người. Người là ai? Chương 110, lần đầu gặp, 6. Quân Vô Cực lại là cảnh giác lại là kinh hãi, trong phòng lại có người. Mà nàng vậy mà mở cửa mới phát hiện. Nếu là cái này nhân tâm hoài ác ý, tại nàng mở cửa lập tức lấy nàng tính mệnh, nàng kia hiện tại đã. Hỏi ra ngươi là ai ba chữ, Quân Vô Cực sắc mặt dần dần biến. Nàng không biết đối phương nội tình, nhưng là người kia có thể làm cho nàng không có chút nào phát giác, thực lực nhất định phía trên nàng. Thật là đáng chết, nàng hiện tại niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Tu luyện bất quá mới mấy ngày, nàng lấy cái gì cùng đối phương đấu. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị. Quân Vô Cực đi từng bước một tiến gian phòng, hai mắt thẳng vào nhìn xem ngồi ở trước bàn nam nhân. Chờ đã, nam nhân. Quân Vô Cực hơi nheo mắt, sáng sủa trong đôi mắt hình như có lưu quang chớp động. Nam tử trên mặt mang theo hoa lệ mặt nạ màu bạc, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra chóp mũi, bờ môi cùng cái cằm. Mặc dù như thế, như cũng nhìn ra được bộ mặt hắn đường cong cực kỳ hoàn mỹ, đôi mắt tĩnh mịch. Quân Vô Cực mở ra linh nhãn về sau, tấm mặt nạ này lại phảng phất không có gì, để cho nàng tình tưởng nhìn thấy đối phương chân diện mục. Người này mặc dù ăn mặc thành thục, thân hình cũng khá là cao lớn, nhưng hắn giữa lông mày như cũ mang hai ba phần ngây thơ, rõ ràng là người thiếu niên. Dáng dấp còn đặc biệt yêu nghiệt, con mắt cũng là câu nhân cặp mắt đào hoa. Bởi vì trẻ tuổi duyên cớ, hắn khuôn mặt so sánh với nam tử trưởng thành nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nhìn xem cũng có chút thư hùng không phân biệt. Nếu là niên kỷ lớn chút nữa, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Quân Vô Cực không khỏi âm thầm suy đoán, con hàng này sẽ không phải là ghét bỏ bản thân dáng dấp nữ khí, mới cố ý mang trương mặt nạ giả người lớn a. Thực sự là ngây thơ. Nàng một vừa thưởng thức mỹ nhân, một bên hướng hắn đi tới. Trên mặt một phái hồn nhiên, tiểu ca ca, ngươi là ai nha? Này mặt nạ thật là dễ nhìn. Mới vừa nói đến đây, nàng đã nhìn thấy cái kia tinh phân mèo trắng đang nằm tại thiếu niên bên chân, bị hắn dùng giày nhẹ nhàng dẫm lên, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Nha, mèo này thật là thảm, khó trách sẽ trốn tới. Nó cái chủ nhân này, thoạt nhìn rất không phải thứ gì a. Tìm được mèo liền không thể ngoan ngoãn rời đi sao? Thế mà cô ý ở chỗ này chờ nàng. Chẳng lẽ là cảm thấy băn khoăn, muốn theo nàng kết toán tiền ăn sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng. Mặt nạ thiếu niên thả ra trong tay bạch ngọc chén nhỏ, thâm thúy hai con ngươi nhìn thẳng Quân Vô Cực, ngươi vừa mới. Gọi ta cái gì? Tiểu ca ca. Trang đến mức thật đúng là giống. Nếu là chưa thấy qua nàng chân diện mục, hắn đều muốn bị nàng cho lừa gạt. Nha đầu chết tiệt kia, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít. Không thể bảo ngươi tiểu ca ca sao? Quân Vô Cực tội nghiệp nhìn qua hắn, cái kia. Tiểu thúc thúc. Trong khi nói chuyện, nàng càng đi càng gần, bắt lại thiếu niên rộng thùng thình tay áo bày. Tiểu thúc thúc, cái này tiểu miêu là ngươi nuôi sao? Nó ăn thật khỏe a, ta thật vất vả mới nướng chín cá, tất cả đều bị nó ăn hết. Cho nên, ngươi cái này làm chủ nhân có phải hay không nên có chút biểu thị đâu? Quân Vô Cực trừng mắt mắt to, mong đợi nhìn qua mặt nạ thiếu niên. Mặt nạ thiếu niên thật sâu nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngươi vừa mới nói. Nó ăn ngươi cá nướng. Quả nhiên là một to gan lớn mật nha đầu, hắn đều tự mình đã tìm tới cửa, nàng lại còn dám hướng hắn đòi nợ. Quân Vô Cực âm thầm cảm thấy không ổn, cố ý cường điệu nói, những cá kia cũng là ta vất vả nướng ra đến. Nàng đều khổ cực như vậy, hôn đả này chẳng lẽ còn không biết xấu hổ bị cắn ngược lại một cái. Sự thật chứng minh, hắn thật không ngại. Truy. Hẹn của tôi. Nét chỉ nghe hắn nói, ta liền nói. Nó làm sao ăn đau bụng, nguyên lai là bởi vì ngươi cá nướng. Chương 111, đùa giỡn, 1. Thon dài như tay ngọc ngón tay nhẹ nhàng bước lên Quân Vô Cực thịt hồ hồ cái cằm, mang theo mặt nạ màu bạc mặt đống nhiên tới gần, tiểu nha đầu, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Hắn cố ý nhấn mạnh cảm tạ hai chữ. Quân Vô Cực lăng lăng nhìn xem hắn, bản năng đồng dạng ôm lấy thiếu niên cổ tay, giống như là bị dọa phát sợ, ngươi. Ngươi muốn giết ta sao? Ta còn như thế nhỏ, ngươi thực nhẫn tâm sao? Ta người này từ trước đến nay giết người không chớp mắt, có cái gì không đành lòng. Thanh âm thiếu niên âm tàn, ngươi nói. Ngươi muốn chết như thế nào đâu? Ngươi cái này tướng mạo miễn cưỡng còn có thể vào mắt, không bằng ta đem ngươi làm thành khôi lỗi bút bê mang theo trên người thế nào? Quân Vô Cực sợ run cả người, giống như là 10 điểm kinh khủng, khôi. Khôi lỗi bút bê. Cái kia. Đó là cái gì? Là thiếu niên mới vừa nói đến đây, đột nhiên nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi đối với ta làm cái gì? Quân Vô Cực trên mặt kinh khủng lập tức không còn sót lại chút gì, nàng chậm rãi nết mép lên, dùng sức nắm chặt thiếu niên cổ tay, một chút xíu đem hắn ngón tay từ cằm bên trên rời, ngươi vừa mới không phải rất đắc ý sao? Còn muốn đem ta làm thành khôi lỗi búp bê? Ân. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong hai mắt giống như là có ngọn lửa lấp lóe, ngươi lại dám đối với ta hạ dược. Đó là ngươi đáng đợi. Quân Vô Cực vừa nói, đột nhiên rời qua ghế đặt lên, đưa tay đi bóc thiếu niên mặt nạ, một đại nam nhân, lại còn mang mặt nạ, dáng dấp quá xấu không dám gặp người sao. Sau một khắc, mặt nạ bị nàng hái xuống, lộ ra thiếu niên có chút thư hùng chớ phân biệt yêu nghiệt khuôn mặt. Tựa hồ là tức giận đến lợi hại, thiếu niên hai gò má ửng đỏ, đôi môi cũng bởi vì sung huyết trở nên càng thêm diễm lệ, giống như nhiễm máu tươi đồng dạng. Hoa! Quân Vô Cực cố ý sợ hãi than một tiếng. Tay nhỏ tại trên mặt thiếu niên sờ tới sờ lui, nguyên lai là một tiểu tỷ tỷ sao. Dáng dấp thật là tốt nhìn. Không bằng ngươi lưu lại cho ta làm vợ a. Ta thích nhất ngươi dạng này mỹ nhân nhi. Ngươi thiếu niên hiển nhiên chưa bao giờ nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, hắn xấu hổ giận dữ mà giận dữ hét, ngươi là mù lòa sao? Ta thế nào lại là nữ nhân? Ta rõ ràng chính là nam nhân. Nam nhân? Làm sao có thể? Rõ ràng chính là một xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Quân Vô Cực vừa nói, cố ý sờ lên thiếu niên lồng ngực, nghi ngờ nói, a, thế nào lại là phẳng? Thiếu niên hừ một tiếng, ta là nam nhân, đương nhiên là phẳng. Không có khả năng. Nhất định là ngươi buộc ngực. Ta muốn kiểm tra một chút. Ngươi dám? Quân Vô Cực bắt được hắn vào áo. Thiếu niên dọa đến sắc mặt đại biến, uy, ngươi mau dừng tay. Ngươi là nữ hải tử không thể làm như vậy. Xé rồi. Thiếu niên và táo bị kéo ra, lộ ra tuyết sắc quần áo trong. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy Quân Vô Cực lại bắt đầu đào hắn quần áo trong, không khỏi cấp bách, dừng tay. Quân Vô Cực làm bộ không nghe thấy, rất mau đỡ mở hắn quần áo trong, lộ ra mềm mại thiếp thân áo trong. Nàng ghét bỏ mà liếc thiếu niên một chút, ngươi mặc đến cũng thật nhiều, còn nói không phải nữ nhân. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, gặp nàng bắt được áo trong, đột nhiên âm chắc chắc nói ra, ngươi muốn là hiện tại dừng tay, còn kịp. Quân Vô Cực hướng hắn ngon ngọt cười, tiểu tỷ tỷ, ngươi là thẹn thùng sao? Ta biết. Nữ hải tử là thân thể là không thể tùy tiện cho người nhìn, ngươi muốn là sợ về sau không gả ra được, ta cưới ngươi à. Nói xong cấp tốc kéo ra hắn áo trong, lộ ra bạch ngọc tựa như bằng phẳng lồng ngực. Hoa! Quân Vô Cực lần nữa kinh hô lên nhất thành, còn đưa thay sờ sờ, lại là phẳng. Chương 112, đùa giỡn, 2. Quân Vô Cực hiện tại tuổi còn nhỏ, một đôi tay lại nhỏ vừa mềm, sờ ở trên người cảm giác phá lệ kỳ quái. Thiếu niên sắc mặt đỏ hơn. Cũng không biết là tức vẫn là xấu hổ, hắn giận dữ hét, ta là nam nhân, lồng ngực đương nhiên là phẳng. Nếu không phải là phẳng còn có. Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, một mặt đồng tình nhìn xem hắn, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là thảm, rõ ràng dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm sao lại là cái ngực phẳng đây, chẳng lẽ là không có phát dục được sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mặc dù ngươi là tàn phế, nhưng là ta xem thân thể ngươi, về sau vẫn sẽ cưới ngươi. Đáng chết xú nha đầu, ta muốn giết ngươi. Hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. cái này nha đầu chết tiệt kia tốt nhất cầu nguyện về sau đừng rơi vào trong tay hắn, bằng không thì hắn nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần mà trả lại cho nàng. Để cho nàng cũng nếm thử bị người lột y phục sờ ngực khuất đủ. Hắn sớm muộn muốn sờ trở về. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tính tình thật là táo bạo, dạng này sẽ không gả ra được. Quân Vô Cực vỗ vỗ bộ ngực hắn, lại sờ sờ hắn mặt, ta đều nói nguyện ý cưới ngươi, ngươi làm sao còn tức giận đâu. A hổ. Thiếu niên đột nhiên lệ quát to một tiếng, bắt lấy nàng. Lời này vừa ra, vừa mới còn trốn ở một bên nhìn lén mèo trắng lập tức sợ run cả người. Quân Vô Cực tò mò nhìn nó một chút, ngay sau đó liền trông thấy mèo trắng tại chỗ biến thân, từ một cái vô hại tiểu miêu, biến thành uy phong lấm lấm màu trắng cự hổ. Để cho thiếu niên cùng bạch hổ ngoài ý muốn là, nàng vậy mà một chút cũng không sợ, ngược lại cười híp mắt nói ra, nguyên lai là đầu bạch hổ a, dáng dấp thật là uy phong. Ngươi chủ nhân đều muốn gả cho ta, ngươi về sau cho ta làm tọa kỵ có được hay không? Ngao bạch hổ hưng phấn mà gào một cuống họng, giống như là tại đồng ý Quân Vô Cực lời nói. Thiếu niên không khỏi giận dữ, a hổ. Ta để cho ngươi bắt lấy nàng. Bạch hổ lúc này mới bất đắc dĩ hướng Quân Vô Cực đánh tới. Quân Vô Cực mỉm cười, lập tức từ trên ghế nhảy ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, bạch hổ không chỉ có không thể bổ nhào vào nàng, ngược lại nhào trúng thiếu niên, ép tới hắn từ trên ghế té xuống, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động mấy rung động, Quân Vô Cực đều thay hắn cảm thấy đau. Ngươi thằng ngu này, ta để cho ngươi bắt nàng, ngươi nhào ta làm gì? Thiếu niên tức giận đến mắng to, hoài nghi mình bị nguyền rủa. Ngao bạch hổ biết do gây họa, chớp chớp mắt to màu vàng nóng, vội vàng nhảy tới bên cạnh. Thiếu niên ngã trên mặt đất, dưới thân đè ép vỡ vụ ghế, thống khổ cau mày, tự hồ bị tổn thương. Quân Vô Cực cười tủm tỉm dẫm lên bước nhỏ đi qua, tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Muốn ta đỡ ngươi sao? Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngay tại Quân Vô Cực cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn đột nhiên nói ra, được à, ngươi tới dịu ta. Quân Vô Cực vươn tay, đang muốn đi dịu hắn, đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nhìn thiếu niên, ngươi nhất định muốn ta dịu ngươi. Thiếu niên cười lạnh hỏi lại, làm sao, ngươi không dám. Quân Vô Cực xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, vẫn là đưa tay ra, làm sao lại thế. Ta làm sao nhẫn tâm để cho tiểu tỷ tỷ một mực nằm trên mặt đất. Mới vừa đem thiếu niên đỡ dậy, Quân Vô Cực tinh tế cổ tay liền bị dùng sức bắt lấy. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn xem thiếu niên kia. Thiếu niên tới gần nàng, cắn răng nghiến lợi nói ra, còn muốn cho ta hạ dược. Người cho rằng, ta liền dễ khi dễ như vậy. Trong khi nói chuyện, tay hắn đã đặt ở Quân Vô Cực đan điền, nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Chương 113, mạnh miệng mềm lòng mỹ thiếu niên. Nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Thiếu niên khẽ cười nói, giống như một tàn nhẫn ác ma. Quân Vô Cực màu lam đại biến, đang muốn liều chết phản kích, một đường linh lực đột nhiên chút vào nàng đan điền, đưa nàng đan điền phong ấn lại. Xảy ra bất ngờ biến cố, để cho Quân Vô Cực có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng thiếu niên sẽ thẹn quá hóa giận, phế bỏ nàng đan điền cùng linh căn. Ai ngờ, hắn cũng chỉ là phong bế nàng đan điền. Kết quả này so với nàng trong dự liệu muốn tốt lên rất nhiều, để cho Quân Vô Cực kinh ngạc không thôi. Làm sao? Người thật bất ngờ. Thiếu niên nhìn xem Quân Vô Cực kinh ngạc sắc mặt, ác liệt nói, ta nói qua, muốn đem ngươi làm thành khôi lỗi búp bê, nếu là phế bỏ ngươi đan điền, ngươi cũng đã thành phế nhân, còn có tư cách gì làm ta khôi lỗi búp bê. Quân Vô Cực âm thầm cắn răng, nàng quả nhiên là nghĩ sai, người này nơi nào là mềm lòng, rõ ràng chính là tính cách ác liệt hỗn đản. Nàng tội nghiệp mà nháy mắt mấy cái, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Đừng giả bộ, ta sẽ không tha thứ ngươi. Đùa giỡn hắn còn muốn sống khỏe mạnh. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Quân Vô Cực biểu lộ đáng thương cực, ta có thể cho ta mẹ lưu phong thư sao? Nếu như ta đột nhiên mất tích, nàng nhất định sẽ lo lắng chết. Thiếu niên hơi kinh ngạc, ngươi sao không cầu xin tha thứ? Quân Vô Cực trừng to mắt, ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong, nếu như ta cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thiếu niên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể đánh động ta mà nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Vung tha nàng. Làm sao có thể? Hắn muốn hung hăng tra tấn cái này nha đầu chết tiệt kia, để cho nàng hối hận đi tới trên cái thế giới này, hối hận đối với hắn làm tất cả, bằng không thì hắn liền không gọi Tạ Lưu Cảnh. Không cần, ta biết ta sai rồi. Quân Vô Cực rủ xuống đầu, phảng phất đã nhận mệnh, chỉ cần ngươi có thế để cho ta mẹ lưu một phong thư, ta liền đủ hài lòng. Đem nàng con mắt mù, không nhìn thấy con hàng này trong mắt hung quang sao. Nghĩ lừa nàng cầu xin tha thứ, cho nàng hy vọng sau đó lại nhìn nàng tuyệt vọng bộ dáng. Nghĩ hay lắm. Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, trầm ngâm hồi lâu, ngay tại Quân Vô Cực cho là hắn sẽ không đồng ý thời điểm, hắn đột nhiên tức giận nói ra, tranh thủ thời gian viết. Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, lần nữa lấy làm kinh hãi. Thiếu niên này, tựa hồ thật có chút mềm lòng a. Nàng nhanh chóng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, cố ý chậm rãi tìm ra bút mực giấy nghiên, đồng thời bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua dò xét hắn. Bởi vì nàng cố ý lề mề, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt rất không kiên nhẫn, nửa đường còn tức giận thúc nàng nhiều lần. Nhưng là hắn ngữ khí mặc dù thật không tốt, nhưng không có thật bị thương nàng. Dần dần, Quân Vô Cực trong lòng liền có số. Có lẽ muốn thoát thân sẽ có chút phiền phức, nhưng là người này hẳn là sẽ không thật bị thương hại nàng, nhiều nhất chính là dùng một chút ngây thơ thủ đoạn dạy vào nàng. Chờ hắn ra trong lòng ngụm kia ác khí, nàng lại nghĩ biện pháp thoát thân mà nói, hẳn là biết dễ dàng rất nhiều. Nàng âm thầm suy nghĩ lấy, nắm nuốt bút lông, trên giấy viết chữ. Người nàng nhỏ, ngón tay cũng ngắn, lại bị nuôi mập mạp, trên mu bàn tay còn có rõ ràng ổ nhỏ ổ, nắm nuốt bút lông bộ dáng vừa mềm lại manh. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng thịt hồ hồ tay nhỏ cùng trên mu bàn tay ổ nhỏ ổ, không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy, hận không thể dùng ngón tay đâm đâm một cái. Ngoài miệng lại ác liệt nói, ngươi viết đây là chữ sao? Xấu hổ chết rồi. Ta liền chưa thấy qua xấu như vậy chữ. Ngươi liền không thể hảo hảo viết sao? Ngươi là cố ý à? Quân Vô Cực dọa đến cổ tay rung lên, nhúng đủ mực nước bút lông lập tức bay ra ngoài. Chương 114, Mỹ thiếu niên mặt khác. Bút lông thẳng tắp bay về phía Tạ Lưu Cảnh mặt, mắt thấy liền muốn tung tóe hắn một mặt mực nước. Quân Vô Cực vụng trộm nhìn, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, cái kia bút lông đột nhiên phương hướng xoay một cái, đập vào trên thân bạch hổ. Nhúng đầy mực nước đâm tại bạch hổ trên nó, tại nó mi tâm lưu lại một điểm đen, nguyên bản bá khí vương chữ lập tức biến thành chủ chữ. Chủ bên trên một chút tròn lưu lưu, thoạt nhìn phá lệ khôi hài. Tạ Lưu Cảnh tiện tay một chiêu, bút lông bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn ghét bỏ mà nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi đã vô dụng đến liền bút lông đều cầm không vững. Tay trượt. Quân Vô Cực mặt không đổi sắc tìm một cái cớ, lý trực khí tráng vươn tay, bút cho ta thư còn không có viết xong đâu. Đàng hoàng một chút cho ta, nếu là lại cầm không được bút, ta liền đem ngươi móng vuốt nhỏ trả xuống. Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo một câu, đem bút lông ném cho Quân Vô Cực. Quân Vô Cực thuận tay tiếp nhận, tiếp xuống quả nhiên đàng hoàng rất nhiều. Tạ Lưu Cảnh cũng không nhổ nước bọt nàng chữ viết không đẹp lắm. Chỉ là sắc mặt thối thối, giống như là ai thiếu hắn một số tiền lớn không trả. Quân Vô Cực mới vừa đem thư viết xong, đang muốn thổi khô, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, có người đến rồi, ngươi đi mở cửa, đừng có đầu góc đùa bỡn. Quân Vô Cực nghe vậy, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, có thể phụ cận người vậy mà một cái đều không nghe thấy, chẳng lẽ là người này vụng trộm làm cái gì? Nàng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện Chu Nhi đang đứng tại bên ngoài, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía sắc mặt nàng, chỉ thấy Chu Nhi sắc mặt bình thường, nên cái gì cũng không biết. Nàng lập tức khẳng định vừa rồi suy đoán, Tạ Lưu Cảnh khẳng định vụng trộm làm cái gì. Nàng hiện tại đan điền bị phong, thực đem sự tình vỡ lở ra, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, còn có thể chọc giận Tạ Lưu Cảnh, chẳng bằng đi một bước nhìn một bước. Trong lòng có quyết định, Quân Vô Cực bất động thanh sắc hướng Chu Nhi vươn tay, cho ta đi. Không cần, cái này hộp cơm có chút nặng, nô tỳ đến liền tốt. Chu Nhi đâu có thể nào đem hộp cơm giao cho tuổi nhỏ Quân Vô Cực. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, dẫn theo hộp cơm đi vào. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía trong phòng, có chút bận tâm Tạ Lưu Cảnh bị Chu Nhi phát hiện. Sau khi nàng quay đầu thời điểm, nàng lại kinh ngạc phát hiện trong phòng Tạ Lưu Cảnh cùng Bạch Hổ đều mất tung ảnh, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Chẳng lẽ là đi thôi? Quân Vô Cực dùng ánh mắt lướt qua, vẫn không có phát hiện Tạ Lưu Cảnh cùng Bạch Hổ, thẳng đến Chu Nhi đem hộp cơm mở ra. Bên trong đồ ăn một bàn cuộn tại trên bàn dọn xong, bọn họ như cũ chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ đi thôi? Quân Vô Cực trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đem Chu Nhi đưa ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại, nàng đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại. Tạ Lưu Cảnh tại trước bàn ngồi hảo hảo, con bạch hổ kia cũng đem hai cái chân trước khoác lên trên bàn, ánh vàng rực rỡ con mắt chính tò mò nhìn trên bàn đồ ăn. Quân Vô Cực tức giận đi qua, cầm chén đũa lên bảo vệ chủ quyền, đây là ta tối nay cơm tối. Tạ Lưu Cảnh một chút không khách khí bưng lên tảo phớ, dùng thìa múc một chút nhìn một chút, đây là cái gì? Nói xong cũng một chút không khách khí mà nếm lên. Tảo phớ trắng bóng, lại đặc biệt non, vào miệng liền tan. Tạ Lưu Cảnh nếm thử một miếng, cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa liền híp lại, còn không kịp chờ đợi ăn miếng thứ hai. Quân Vô Cực oán niệm mà nhìn chằm chằm vào hắn, gàn từng chữ cường điệu nói, đó là ta tảo phớ. A, Tạ Lưu Cảnh lại ăn một miếng, tiểu hài tử buổi tối chớ ăn nhiều như vậy, cẩn thận không tiêu hóa. Chương 115, Mỹ thiếu niên mặt khác, 2. Quân Vô Cực tức giận đến không muốn nói chuyện, cầm chén đua lên cấp tốc bắt đầu ăn. Bát đũa chỉ có một bộ, nàng nếu là không nhanh chút ăn, nói không chừng lập tức phải bị cái tính cách ác liệt này thiếu niên cướp đi. Quả nhiên, làm Tạ Lưu Cảnh ăn xong tàu phớ, phát hiện Quân Vô Cực đã bắt đầu ăn, mà bắt đua thế mà chỉ có một bộ thời điểm, sắc mặt hắn rất khó coi. Quân Vô Cực vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn bởi vì không có bát đũa mà tức giận, không khỏi có chút muốn cười. Ai ngờ ngay tại nàng đắc ý thời điểm, Tạ Lưu Cảnh thế mà lấy ra một bộ mới bát đũa. Bộ này bát đũa còn rất không tầm thường, tất cả đều là từ mỡ dê đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trắng nuột bạch ngọc làm thành, phi thường tình xảo hoa mỹ. Quân Vô Cực sửng sốt một chút, nhịn không được nói ra, ngươi thế mà mang theo người bát đũa. Muốn hay không chuẩn bị như vậy đầy đủ a? Tạ Lưu Cảnh không khách khí chút nào chứa cơm, vừa ăn vừa nói ra, bên ngoài ta ngại bẩn, dùng không quen thuộc. Quân Vô Cực, ngươi ăn thời điểm sao không ngại bẩn? Đột nhiên, Tạ Lưu Cảnh kẹp một cái rau trộn ba tia bên trong mầm đậu xanh, đây là cái gì? Quân Vô Cực không để ý tới hắn, yên lặng ăn bản thân. Nàng sợ nói tiếp, sẽ bị Tạ Lưu Cảnh cho tức chết. Tạ Lưu Cảnh không có đạt được đáp án, có chút không vui, bất quá hắn nhìn xem Quân Vô Cực ăn cơm bộ dáng, lại yên lặng nhìn xuống. Quân Vô Cực mặt là thịt đô đô bánh bao mặt, miệng lại nhỏ nhỏ, ăn đồ ăn thời điểm, bánh bao mặt đều giống như tròn hơn mấy phần. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng nho nhỏ tay nắm lấy đũa, gắp thức ăn hướng cái miệng nho nhỏ bên trong nhét, một trái tim lập tức mềm nhũn ra, làm sao cũng không biện pháp đối với nàng tức giận. Hắn yên lặng nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút chờ mong Quân Vô Cực cùng ở bên cạnh hắn thời gian. Thật là kỳ quái, hắn trước kia làm sao không cảm thấy tiểu hài tử thế mà chơi vui như vậy chút đấy. Bất quá trước kia gặp qua những đứa bé kia đều quá xấu, vẫn là trước mắt cái nha đầu này lớn lên tương đối thuận mắt. Nha đầu này là gan quá cường đại vô cùng, không giống cái khác tiểu hoa nhi, động một chút lại hoa hoa khóc lớn, để cho người ta phiền phức vô cùng. Chính là lá gan quá lớn chút, lại dám đối với hắn như vậy, về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ. Nhìn nàng còn dám hay không? Hai người đều mang tâm tư, đầy bàn đồ ăn bất chi bất giác liền đã ăn xong. Tạ Lưu Cảnh lập tức trở mặt, ngươi thư cũng viết, cơm tối cũng ăn, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Quân Vô Cực yên lặng buông xuống bát, hỏi dò, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Về sau ta còn có thể trở về sao? Ta nếu là một vẫn chưa trở lại, mẹ ta nhất định sẽ lo lắng. Tạ Lưu Cảnh hừ một tiếng, lòng từ bi nói, ngươi nếu là có thể lịnh mặt ta, có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ thả ngươi trở về. A Quân Vô Cực được muốn đáp án, lại hỏi dò, có thể giải mở đan điền ta sao? Ta đây sao nhỏ, lại yếu như vậy, nhất định sẽ cho ngươi cản trở. Tạ Lưu Cảnh lại không mắc lửa, nắm lên Quân Vô Cực gáy cổ áo liền đem nàng ném vào bạch hổ trên lưng, liền bằng ngươi, còn không kéo ta chân sau, không nghĩ chịu tội liền cho ta ngoan một chút. Quân Vô Cực buồn bực nâng lên bánh bao mặt, mắt nhìn trên bàn thư, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo Tạ Lưu Cảnh rời đi Vô Ưu Sơn Trang. Hai người một hổ rời đi đến lặng yên không một tiếng động, Quân Vô Cực một đường trầm mặc, một chút không cho Tạ Lưu Cảnh tìm phiền toái. Nàng dạng này, Tạ Lưu Cảnh ngược lại không được tự nhiên, khó được sinh ra mấy phần cảm giác cái náy. Còn khó chịu mà an ủi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn đại khái cảm thấy lời này không có gì thành ý, dứt khoát móc ra một cái vòng cổ, đeo ở Quân Vô Cực trên cổ. Chương 116, quay cuồng thiếu niên. Vô Ưu Sơn Trang ngoài trăm dặm trên quan đạo, một cỗ tuyết xe ngựa màu trắng chính đứng ở dưới cây. Cách đó không xa đốt một đống lửa, hai tên người mặc trang phục thiếu niên anh tuấn đang lúc ăn vừa mới đã nướng chín thỏ rừng. Hai người vừa ăn, một bên câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Người mặc thiếu niên mặc áo đen một bên gặm chân thỏ, một bên tò mò hỏi, Tàng Cơ, ngươi nói chủ tử đến cùng đi đâu? Đều lúc này, sao còn chưa quay về? Tên là Tàng Cơ thiếu niên một thân áo tím, tính tình rất lạnh, chủ tử nghĩ lúc trở về tự nhiên sẽ trở về. Thiếu niên mặc áo đen gặm xong một cái đùi thỏ, lại đi gặm một cái khác, ta đây không lo lắng chủ tử xảy ra chuyện sao? Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng sao? Tàng Cơ càng lạnh hơn, chủ tử sẽ không xảy ra chuyện, lấy chủ tử thực lực. Nơi này không có người có thể tổn thương hắn. Thiếu niên mặc áo đen nổ ra trong miệng quang lưu lưu sướng cốt, không đồng ý nói, cái này liền không nói được rồi, chủ tử hắn lại là lần đầu tiên đi ra ngoài, lại không có kinh nghiệm gì, vạn nhất chúng ai ám toán đâu. Chủ tử dáng dấp yêu nghiệt như vậy, ta là nam nhân đều muốn cứng rắn, nếu là hắn gặp được lưu manh, bị người chiếm tiện nghi nhưng làm sao bây giờ. Hắn mới vừa nói đến đây, đột nhiên trông thấy Tảng Cơ đứng người lên, đi đến hắn đối diện mới lần nữa ngồi xuống. Thiếu niên mặc áo đen sững sờ, ngươi làm cái gì vậy? Tàng Cơ ghét bỏ mà nhìn xem hắn, ta mới biết được nguyên lai ngươi có đặc thù đam mê, yên tâm, vừa rồi lời nói ta nhất định sẽ y nguyên không thay đổi nói cho chủ tử. Thiếu niên mặc áo đen nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, Tàng Cơ, ta không có đắc tội ngươi đi. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Tàng Cơ không hề bị lay động, là tự ngươi nói, muốn chết cũng là ngươi tự tìm chết. Thiếu niên mặc áo đen đành phải cầu xin tha thứ, được ta biết lỗi rồi, tiểu cơ cơ ngươi hãy tha cho ta đi. Chủ tử nếu là đã biết, hắn sẽ giết ta. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, Tàng Cơ sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, Tiêu Nhận, ngươi chính là suy nghĩ một chút dự định chết như thế nào à? Ngươi vừa rồi lời nói, ta nhất định chi tiết nói cho chủ tử, cam đoan một chữ đều không lọt. Không muốn a? Tiêu Nhận gấp đến độ nhào về phía Tàng Cơ, hai người rất nhanh động thủ. Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực lúc trở về, vừa vặn trông thấy hai người trên mặt đất quay cuồng. Quân Vô Cực khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt thấy vậy hứng khởi. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức đưa tay che ánh mắt của nàng, đừng nhìn, cẩn thận đau mắt hột. Quân Vô Cực bất mãn kéo hắn tay, đáng tiếc kéo không động. Tạ Lưu Cảnh không vui nhìn xem quay cuồng cùng một chỗ Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ, trong lòng dâng lên lửa giận toàn bộ hướng hai người phát tiết đi ra. Các ngươi đang làm gì? Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, ta làm sao không biết, các ngươi nguyên lai là loại quan hệ này. Đang tại giao thủ hai người cứng đờ, lăng lăng nhìn xem gần trong gang tấc đối phương, đột nhiên giống như là bị điện giật đến đồng dạng, cực nhanh tách ra. Tiêu Nhận hốt hoảng giải thích, chủ tử ngươi đừng hiểu lầm, ta và Tàng Cơ chỉ là đang luận bàn, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Hắn chỉ thích eo nhỏ chân dài ngực lớn nguội, đối với nam nhân tuyệt đối không hứng thú. Tàng Cơ là nói ra, chủ tử, Tiêu Nhận vừa mới nói năng lỗ mãng, nói chủ tử dáng dấp quá yêu nghiệt, hắn là nam nhân cũng nhịn không được cứng rắn, còn nói. Tiêu Nhận dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cung quýt cắt ngang hắn, ta không cứng rắn. Ta chỉ là làm cái ví dụ. Tạ Lưu Cảnh mặt đã đen, hắn còn nói gì? Tàng Cơ tiếp tục nói, hắn còn nói, lo lắng chủ tử gặp được Lưu Manh, bị chiếm tiện nghi. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, sắc mặt càng đen hơn. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Quân Vô Cực. Chương 117, thiên sinh một đôi. Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái, phảng phất không có ý thức được chính mình là cái kia đáng giận, chiếm Tạ Lưu Cảnh tiện nghi Lưu Manh. Nhưng lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ hờ chi hậu giác phát hiện Quân Vô Cực, đều kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Cái nữ hoa hoa này là ai? A hổ tính tình thúi như vậy, thế mà để cho nàng cưỡi tại trên lưng. Quan trọng hơn là, nàng làm sao đi theo chủ tử đồng thời trở về. Chủ tử sẽ không phải là đem nhà ai hoa hoa trộm rồi a? Hoặc là trên đường nhặt. Tiêu Nhận đảo tròn mắt, bắt đầu thăm dò. Hắn gạt ra một khuôn mặt tươi cười, tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì a? Nhà ở chỗ nào đâu? Tiểu muội muội. Quân Vô Cực nhíu mày, khéo léo nói ra, ta gọi Tô Giải, tất cả mọi người gọi ta Giải Giải. Tỷ tỷ. Tiêu Nhận sửng sốt một chút, cái nào tỷ? Giải quyết giải à, mẹ ta hy vọng ta bất kể gặp được cái gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền cho ta lấy cái tên này. Có phải hay không rất êm hay? Các ngươi về sau cũng có thể gọi ta Giải Giải. Tạ Lưu Cảnh lần nữa nhìn Quân Vô Cực một chút. Quả nhiên là một to gan lớn mật tiểu nha đầu, liền người hắn dám lừa. Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có vạch trần nàng. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ thế mà thừa dịp hắn không có ở đây làm ra như vậy xấu hổ sự tình, còn dám để cho hắn trông thấy, không hảo hảo giáo huấn, bọn họ còn không phải là trời. Tiêu Nhận trên mặt cười đều cương, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, ngươi, ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Rốt cuộc là ai cho nàng đặt tên a, quá khi dễ người rồi a. Không được sao? Quân Vô Cực một mặt thất vọng, ngươi không muốn gọi coi như xong, dù sao ta với ngươi lại không quen. Vừa mới còn cười đến giả như vậy, xem xét cũng không phải là người tốt. Tiêu Nhận. Hắn làm sao lại không phải người tốt? Còn nữa, nha đầu này trở mặt cũng quá nhanh a, tính tình cũng quá ác liệt, quả thực cùng hắn gia chủ thiên sinh một đôi. Chờ đã. Chẳng lẽ chủ tử cũng nghĩ như vậy, cho nên đem nàng trộm trở về làm con dâu nuôi từ bé. Nghĩ tới khả năng này, Tiêu Nhận đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại tối tăm không mặt trời cảm giác. Chủ tử tính tình đã đủ ác liệt, lại thêm cái tiểu nha đầu này. Hắn về sau còn có thể có cuộc sống tốt sao? Không được. Hắn phải hỏi rõ ràng. Tiêu Nhận cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tạ Lưu Cảnh, chủ tử, nàng là ai vậy? Tạ Lưu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất muốn biết rõ. Tiêu Nhận nhìn xem hắn sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, đúng. Đúng vậy a. Hắn không phát hiện, Tàng Cơ đã lặng yên không một tiếng động cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Tiêu Nhận hồi lâu, thẳng thấy vậy hắn toát ra mồ hôi lạnh, mới hừ một tiếng. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nói xong nhanh chân vượt qua Tiêu Nhận, lên xe ngựa. Bạch Hổ trở đi Quân Vô Cực, chậm rãi hướng đi xe ngựa. Đi qua Tiêu Nhận bên người thời điểm, nó đột nhiên nâng lên tráng kiện đuôi dài, dùng sức đem Tiêu Nhận đẩy mở. Tiêu Nhận tức giận đến mặt đều đen, đầu này ỷ thế hiếp người thối hổ. Đột nhiên, hắn nghe thấy Quân Vô Cực hỏi, ngươi tên gọi là gì nha? Tiêu Nhận lập tức chính sắc mặt, hắn cũng không muốn ở một cái tiểu hoa nhi trước mặt mất mặt, ta gọi Tiêu Nhận, hắn cứ gọi Tàng Cơ. Chúng ta cũng là chủ tử thiếp thân hộ vệ. Quân Vô Cực cười đến ý vị thâm trường, nguyên lai là thiếp thân hộ vệ à, khó trách các ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nàng cố ý nhấn mạnh thiếp thân hai chữ, Tiêu Nhận lại không nghe hiểu, còn đáp ý gật gật đầu. Đó là, nhà hắn chủ tử yêu cầu cao đến vô cùng, dung mạo không đẹp nhìn cũng không có tư cách cùng ở bên cạnh hắn. Tàng Cơ lại nghe ra không ổn, gặp hắn thế mà ngốc đến gật đầu, tức giận tới mức muốn đánh hắn. Chương 118, Diễm Phúc không cạn. Quân Vô Cực liếc mắt mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tàng Cơ, lại nhìn đần độn Tiêu Nhận, cảm thấy thật có ý tứ. Nàng lại hỏi, các ngươi tên là ai lấy a, có thể thật có ý tứ. Tên chúng ta cũng là chủ tử lấy, rất có ý nghĩa sao? Tiêu Nhận không hiểu hỏi. Hắn ban đầu thời điểm vẫn rất ưa thích tên mình, về sau bị người trào phúng danh tự giống tiểu nhân về sau, hắn liền buồn bực. So lúc nghe được Quân Vô Cực lời nói, trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra mấy phần kỳ vọng. Chẳng lẽ, tên hắn còn có đặc biệt ý nghĩa? Chủ tử cho hắn lấy cái tên này, không phải là vì đùa nghịch hắn. Đương nhiên có ý tứ. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng chít chít, hai người thế nhưng là thiên sinh một đôi. Quân tử thản chứng chứng, tiểu nhân tàng Tiêu Nhận lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên ý thức được là có ý gì, một tấm khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, ngươi cái này. Quân Vô Cực nhìn về phía Tàng Cơ, phát hiện sắc mặt hắn băng càng chặt hơn, vội vàng đập Bạch Hổ một cái, ra hiệu nó tranh thủ thời gian chạy trốn. Bạch Hổ giống như là biết rõ nàng gây họa, tranh thủ thời gian trở đi, nàng bay nhào vào trong xe ngựa, tìm Tạ Lưu Cảnh chỗ dựa. Tiêu Nhận trơ mắt nhìn xem hắn môn trốn vào xe ngựa, muốn đuổi theo không dám truy, muốn mắng lại không dám mắng, một tấm khuôn mặt tuấn tú dần dần trướng thành màu tím. Thật lâu, hắn mới cắn răng, thấp giọng mắng câu xú nha đầu. Nói xong hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tàng Cơ. Tàng Cơ vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng, phảng phất không có nghe được vừa rồi Quân Vô Cực nói lời nói kia. Tiêu Nhận hận thiết bất thành cương nhìn hắn chằm chằm, đi nhanh đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có. Vừa rồi những lời kia, ngươi không nghe thấy à? Vậy ngươi cảm thấy ta nên có phản ứng gì? Tàng Cơ ghét bỏ mà nhìn xem hắn, nếu không ngươi bây giờ lên xe ngựa, đem nàng lấy xuống đánh một trận. Tiêu Nhận gượng cười, cái này cũng không cần đi, nàng một cái tiểu hoa nhi, sao có thể thực cùng với nàng so đo đâu. Hắn nào có lá gan đi xe ngựa giết đến tận bắt người a? Tàng Cơ cũng quá hỏng, thế mà cho hắn ra loại này chủ ý ngu ngốc. Hắn đem thanh âm ép tới thấp hơn, Tàng Cơ, ngươi nói chủ tử làm gì mang nàng trở về a? Ta xem ngươi nha đầu quỷ tinh, không giống như là phổ thông tiểu hải tử. Tàng Cơ không nói liếc mắt, nhìn Tiêu Nhận ánh mắt càng chê. Con hàng này đầu óc cũng không biết làm sao lớn lên, làm sao lại không suy nghĩ, chủ tử là ai? Hắn có thể cố ý mang một phổ thông tiểu hải tử trở về sao? Bất quá, Tiêu Nhận có đôi lời không có nói sai, nha đầu kia xác thực quỷ tinh, lá gan còn đặc biệt lớn. Chủ tử đối với nàng cũng rất không bình thường, thế mà nguyện ý để cho nàng vào xe ngựa. Hai người mang tâm sự riêng, còn lại nướng thịt cũng ăn không vô nữa. Trong xe ngựa lại là một cái khác cảnh tượng. Bạch Hổ mang theo Quân Vô Cực vào xe ngựa liền ngoan ngoãn nằm trên đất, Quân Vô Cực tò mò nhìn một chút trong xe ngựa bài trí, dứt khoát ngồi ở trên thân Bạch Hổ không nhúc nhích, coi nó là thành cái đệm lông. Tạ Lưu Cảnh nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt rất khó coi. Coi hắn phát hiện Quân Vô Cực thế mà ngồi ở trên thân Bạch Hổ không chịu đứng lên, sắc mặt hắn lập tức càng khó coi hơn. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực không phát ra gì, còn tại tò mò trái xem phải xem. Tạ Lưu Cảnh không thể nhịn được nữa hừ một tiếng, âm chắc chắc hỏi, ngươi cảm thấy hai người bọn hắn dung mạo rất đẹp mắt. Quân Vô Cực gật gật đầu, có chút hâm mộ nói ra, hai người bọn hắn là dung mạo rất đẹp mắt ta, hơn nữa còn là khác biệt phong cách, ngươi Diễm Phúc không cạn nha. Chương 119, thoải mái không? Vừa nghe đến Diễm Phúc không cạn bốn chữ, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt thối hơn. Hắn giống như là bị giẫm cái đuôi mèo, toàn thân lông đều nổ tung, ngươi nói bậy bạ gì đó. Diễm Phúc không cạn là như thế này dùng sao? Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái, quyết đoán vung nổi, là Tiêu Nhận nói à, bọn họ đều là ngươi thiếp thân hộ vệ. Cố ý nhấn mạnh thiếp thân hai chữ. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, tức giận đến hung hăng trừng mắt Quân Vô Cực. Quân Vô Cực không sợ chút nào, một mặt vô tội cùng hắn đối mặt. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng, một bộ mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu tư thế. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực thịt đô đô bánh bao mặt, vừa đen vừa sáng con mắt, một bộ vô tội lại ngốc manh bộ dáng, không thể không thua trận. Nha đầu chết tiệt kia rất có thể giả bộ, rõ ràng là nàng nói năng bậy bạ, khăng khăng trang bức ai cũng vô tội, tựa như hắn tại cố tình gây sự. Tạ Lưu Cảnh bị đè nén không thôi, vốn lại không thể đem Quân Vô Cực thế nào, đành phải quay đầu hướng về phía ngoài xe gầm thét, Tiêu Nhận. Lan tới đây cho ta. Tiêu Nhận đang tại gặm còn lại nướng thịt, hắn lúc đầu tức giận đến không có gì khẩu vị, có thể bụng lại bị đói, chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Nghe được Tạ Lưu Cảnh gầm thét, hắn dọa đến kém chút ném trong tay thịt nướng, cũng may cuối cùng nắm chặt. Nơm nớp lo sợ đi tới xe ngựa lại, Tiêu Nhận hỏi được Phá Lệ cẩn thận từng ly từng tí, chủ tử có gì phân phó. Tạ Lưu Cảnh vừa nghe thấy thanh âm hắn liền tức lên, ngươi nói với nàng, ngươi và Tàng Cơ là ta thiếp thân hộ vệ. Thiếp thân hai chữ bị cắn đến rất nặng, thậm chí có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi ý nghĩa. Tiêu Nhận ẩn ẩn cảm thấy không ổn, rồi lại không nghĩ ra hai chữ này có vấn đề gì. Hắn sợ run cả người, càng chú ý, chủ tử, cái này. Thiếp thân. Không. Không đúng sao. Đúng lúc này, Quân Vô Cực hể vải thanh âm vang lên, đều thiếp thân, ngươi nói đúng hay không? Các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên thiếp qua rất nhiều lần a. Cảm giác thế nào? Thoải mái không? Lần này, Tiêu Nhận triệt để nghe hiểu, một tấm khuôn mặt tuấn tú lần nữa thành màu tím, ngươi đừng nói bậy. Chúng ta mới không có thiếp qua. Nha đầu này rốt cuộc là ai dạy đi ra a? Nhất định chính là cái tiểu ma đầu. Nàng. Nàng trong đầu đều đang suy nghĩ gì a? Thật là đáng sợ. Tiêu Nhận cực kỳ hối hận. Lúc trước hắn cố ý nói thiếp thân, chỉ là muốn nói cho Quân Vô Cực, hắn và Tàng Cơ không phải phổ thông hộ vệ, cảnh cáo nàng đừng nghĩ khi dễ bọn họ. Có thể nha đầu này, nàng thế mà, lại nghĩ thành loại kia ý nghĩa. Trời ạ, hắn thanh bạch. Quân Vô Cực xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem Tiêu Nhận tức hổn hển bộ dáng, lập tức hết sức vui mừng. Đang nghĩ trêu chọc một chút nữa hắn, trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác. Ngay sau đó, âm trầm thanh âm tại bên tai nàng vang lên, người rất hiểu. Ân. Nóng hổi khí tức thổi lất phất Quân Vô Cực non mềm lỗ thai nhỏ, thổi đến nàng lỗ thai vừa nóng vừa nhột. Quân Vô Cực rụt cổ một cái, bận điệu cùng Tạ Lưu Cảnh kéo dài khoảng cách, cái gì rất hiểu. Một bộ ta không minh bạch ngươi lại nói cái gì vô tội bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh gặp nàng lại giả bộ vô tội, tàn bạo nói, lại để cho ta nghe gặp ngươi nói năng bậy bạn, ta liền nhổ ngươi đầu lưỡi. Quân Vô Cực dọa đến vội vàng dùng tay nhỏ che miệng, ta không nói. Tiếp xuống cả đêm. Quân Vô Cực quả nhiên đều không nói gì, ôm Bạch Hổ đi ngủ. Nàng thân thể nho nhỏ co ro, nằm ở to lớn trên thân Bạch Hổ, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Tạ Lưu Cảnh im lặng không lên tiếng nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía nàng nằm, dự định mắt không thấy tâm không phiền. Hắn mới sẽ không mềm lòng. Chương 120, Hào Vô Nhân tính tu nhị đại. Một đêm này, Tạ Lưu Cảnh khó được ngủ không được ngon giấc, mộng bên trong cũng là Quân Vô Cực tội nghiệp co ro tiểu thân thể bộ dáng. Tội nghiệp Quân Vô Cực đồng dạng là ngộng thấy Tạ Lưu Cảnh quỳ gối nàng dưới lòng bàn chân hướng nàng cầu xin tha thứ. Nàng còn đem Tạ Lưu Cảnh dùng để phong cấm nàng đan điền linh lực thành công luyện hóa, tu vi lập tức từ linh sĩ tam giai đỉnh phong vọt tới linh sĩ lục giai đỉnh phong. Làm nắng sớm sáng lên, Quân Vô Cực từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, lập tức đã biết cái tin tức tốt này. Nàng kém chút cười ra tiếng, sợ kinh động đến Tạ Lưu Cảnh mới lại nhịn được. Thừa dịp Tạ Lưu Cảnh không tỉnh, nàng lại hấp thu nắng sớm bên trong đông lai tử khí. Thẳng đến cuối cùng một tia tử khí hấp thu xong, nàng mới duỗi lưng một cái, từ trên thân Bạch Hổ bỏ lên. Gõ gõ cửa xe, Quân Vô Cực một chút không khách khí mà hỏi thăm, có ăn không? Ta đói. Về phần Tạ Lưu Cảnh, Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, quyết định tạm thời không để ý tới hắn. Hôn đản này xem xét chính là tu nhị đại, vẫn là nuông chiều từ bé đi ra, một đống tật xấu. Nàng cũng không muốn làm đoàn chính mình chiều theo hắn. Còn dám uy hiếp nàng nổ đầu lưỡi nàng. Tin hay không ngày nào chọc giận nàng, đem hắn cái chân thứ ba nhổ. Người nói bụng. Tiêu Nhận mở cửa xe, xuất ra một cái bọc giấy đưa cho Quân Vô Cực, cầm lấy đi ăn đi. Quân Vô Cực đưa tay đón, vừa muốn cầm tới bọc giấy, đột nhiên có người bắt lấy nàng gãy cổ áo lui về phía sau khẽ kéo. Quân Vô Cực đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hoán niệm mà trừng mắt kẻ cầm đầu Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh bị nàng nhìn không được tự nhiên, nhíu mày giải thích nói, không mới mẻ. Quân Vô Cực, a. Ta dẫn ngươi đi ăn linh thực. Tạ Lưu Cảnh thỏa mãn nhìn xem Quân Vô Cực hướng tới sắc mặt, ngươi hẳn phải biết linh thực a. Chính là linh chủ sư dùng linh tài luyện chế ra đồ ăn. Luyện chế thời điểm sẽ loại bỏ rơi linh tài bên trong tạp chất cùng có hại thành phần, làm ra linh thực không chỉ có vị đạo càng tốt hơn, tạp chất càng ít, còn ẩn chứa linh khí, đối với thân thể và tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Nói đến đây, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút hối hận, lần này đi ra quá mau, quên mang một cái linh chủ sư ở bên người. Quân Vô Cực tò mò hỏi, cái kia linh chủ sư chẳng phải là rất lợi hại. Ngươi biết làm linh thực sao? Tạ Lưu Cảnh sầm mặt lại, có chút không vui, linh chủ sư chỉ biết luyện chế linh thực, cũng không phải rất lợi hại. Nha đầu chết tiệt kia, hôm qua không phải rất phách lối sao? Một cái linh chủ sư liền đem nàng mê hoặc, mỹ mắt làm sao như vậy cạn. Nếu là hắn mặc kệ quản, nói không chừng trong nháy mắt nha đầu này liền bị lừa gạt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhường ngươi một ngày ba bữa đều có thể ăn linh thực. Cho nên. Cùng hắn ở ý cái gì linh chủ sư, không bằng cố gắng làm hắn vui lòng. Thế nhưng là, ta nghe nói linh thực rất đắt. Tô Hoản đều không nỡ ăn đâu. Tạ Lưu Cảnh xem thường, đắt sao? Quân Vô Cực có chút ghen ghét, ta nghe nói, một đường linh thực nói ít đều phải mười mấy lượng bạc. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh vậy mà nói ra, chân chính tốt linh thực có thể sẽ không như thế giá rẻ, bất quá ngươi yên tâm, ta có là tiền, cam đoan đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Quân Vô Cực càng ghen ghét, cái này hào vô nhân tính mà tu nhị lại. Dáng dấp yêu nghiệt còn siêu cấp có tiền, hắn cho là hắn là tiểu thuyết nhân vật nam chính sao. Quân Vô Cực quên, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là thân mang khoản tiền lớn yêu nghiệt tu nhị đại. Nàng quyết định trước không đội mà chạy trốn, nàng muốn ăn nhà giàu. Bất quá ở trước đó, nàng muốn trước tiên giải quyết nhân thân đại sự. Thừa dịp Quân Vô Cực đi giải quyết nhân thân đại sự thời điểm, Tiêu Nhận hỏi Tạ Lưu Cảnh, chủ tử, ngươi cũng không phải là muốn một mực mang theo nàng à. Bọn họ muốn làm sự kiện kia, mang một tiểu hoa nhi thích hợp sao? Chương 121, trang phục trẻ em đại lão. Tạ Lưu Cảnh không vui như mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Nhận, ngươi đối với ta quyết định có ý kiến? Không. Tiêu Nhận phát giác được hắn bất mãn, vội vàng phủ nhận, chủ tử, ta chỉ là lo lắng mang theo nàng không tiện, nàng mới nhỏ như vậy, rời nhà người không quá phù hợp a. Nhỏ. Ngươi cho rằng nàng chính là một phổ thông tiểu hoa nhi? Tạ Lưu Cảnh nhìn về phía Tiêu Lười ánh mắt càng chê, nha đầu kia thật không đơn giản, ngươi muốn là thực coi nàng là thành phổ thông tiểu hoa nhi, cẩn thận làm sao chết cũng không biết. Hắn gặp được Quân Vô Cực thời điểm, Quân Vô Cực nhưng là một cái người tại trong núi sâu hái thuốc. Mùa đông thâm sơn, rất nhiều động vật đều trốn đi, những manh thú kia rất khó tìm con mồi, tính tình so lúc khác càng thêm hung bạo, cũng càng vì nguy hiểm. Quân Vô Cực dám một mình tại trong núi sâu hái thuốc, tại sao có thể là phổ thông tiểu hoa nhi? Nha đầu kia không chỉ có to gan lớn mật, còn quỷ tinh cực kỳ, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý cho hắn hạ dược. Liền hắn đều trúng Quân Vô Cực ám toán, huống chi là Tiêu Nhận thằng ngu này. Bất quá, nha đầu kia coi như có chừng mực, nhiều nhất trêu chọc Tiêu Nhận, không đến mức thực giết hắn. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không đem Quân Vô Cực mang theo trên người. Tiêu Nhận hơi kinh ngạc, nàng có lợi hại như vậy? Nha đầu kia thoạt nhìn 14 năm tuổi đi, chẳng lẽ còn có thể đòi mạng hắn? Tiêu Nhận nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh. Hoài nghi hắn là không phải đêm qua nằm mộng thấy gì, đem mộng bên trong sự tình tưởng thật. Đúng lúc này, giải quyết xong nhân thân đại sự Quân Vô Cực cưỡi bạch hổ đã trở về. Tiêu Nhận nhìn xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh vừa rồi mà nói, không hiểu cảm thấy Quân Vô Cực có chút cao thâm mặt chắc. Nha đầu này, sẽ không phải là cái gì lão quái vật ngụy trang đi ra cải trang trẻ em đại lao a? Quân Vô Cực gặp Tiêu Nhận dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem nàng, nhịn không được đùa hắn. Ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào Giải Giải? Là cảm thấy Giải Giải dáng dấp đẹp sao? Tiêu Nhận giật nảy mình, gặp Quân Vô Cực cười tủm tỉm, càng ngày càng cảm thấy nàng là một cao thâm mặt chắc cải trang trẻ em đại lão. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Hắn kích động nói năng lộn xộn, ngươi. Ta không nghĩ như vậy. Quân Vô Cực bắt đầu dẹp cái miệng nhỏ nhắn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Giải Giải dung mạo không dễ nhìn? Tiêu Nhận lập tức mắt trợn tròn. Nha đầu này trở mặt cũng quá nhanh a. Lại nhìn Quân Vô Cực tướng mạo, Tiêu Nhận đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Quân Vô Cực mặc dù tuổi còn nhỏ, ngũ quan lại dung nhan cực kỳ tinh xảo, tuổi còn nhỏ đã có thể mơ hồ nhìn ra ngày sau phong hoa tuyệt đại. Hắn đã lớn như vậy, xinh đẹp tiểu hài tử gặp qua không ít, thế nhưng là giống Quân Vô Cực xinh đẹp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đúng, nha đầu này cũng không phải thật tiểu hoa, nàng nhất định là nào đó lao quái vật ngụy trang. Tiêu Nhận loạn xạ nghĩ đến. Đột nhiên nghe thấy Tạ Lưu Cảnh không vui hừ lạnh nói, ngươi còn muốn lễ mề bao lâu? Lên xe. Quân Vô Cực sờ bụng một cái, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh hứa hẹn linh thực, quyết định trước không tính toán với hắn. Nàng không tiếp tục để ý Tiêu Nhận, cưới bạch hổ lên xe ngựa. Tiêu Nhận khôi phục bình thường, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo cùng Tàng Cơ nói một chút. Tô Giải cái gì, nghe xong giống như là giả danh chữ. Nếu là nha đầu này thật là một cái tâm cơ khó lường cải trang trẻ em đại lao. Hắn và Tàng Cơ nhất định phải thời khắc đề phòng. Quyết không thể bị nàng ám toán. Tuấn mã lao nhanh, xe ngựa chạy rất nhanh. Kỳ quái là, ngồi ở trong xe Quân Vô Cực mảy may không phát giác được sốc này. Nếu không có ngoài cửa sổ xe cảnh sát phi tốc rút lui, nàng thậm chí cho rằng xe ngựa một mực đứng ở tại chỗ không đi. Chương 122, phách lối Trương Đại Tiểu Thư. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa vào thành. Quân Vô Cực cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện tòa thành này muốn so Ninh An thành lớn. Không chỉ có tường thành càng thêm khí phái, trong thành đường phố cũng phải rộng lớn phồn hoa được nhiều. Hai bên đường phố có bày quầy bán hàng bán ăn vặt, xa xa liền có thể ngửi được mùi thơm, thèm ăn Quân Vô Cực đói hơn. Cũng may không đợi bao lâu, xe ngựa liền đi tới trong thành tốt nhất linh thực lâu. Xe dừng lại, Bạch Hổ liền trở đi Quân Vô Cực không kịp chờ đợi nhảy xuống, phóng tới Linh Thực Lâu đại môn. Thực Lâu đứng ở cửa hai tên xinh đẹp thị nữ, dáng người hiểu điệu, thần sắc lại nghiêm nghị, không hề giống Hoa Lâu nữ tử như vậy yêu mị mê người. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này tên nữ tử nhìn xem mảnh mai, trên thực tế cũng là tứ giai võ sĩ, ứng phó người bình thường dư xài. Các nàng đứng ở chỗ này, trừ bỏ vì Linh Thực Lâu đón khách bên ngoài, chỉ sợ cũng có trở ngại cản một ít người ý nghĩa. Bạch Hổ hình thể to lớn, xông đến lại nhanh, trong chớp mắt liền đi tới cửa Linh Thực Lâu. Hai tên xinh đẹp thị nữ đột nhiên trông thấy như vậy một đầu đại hổ phóng tới các nàng, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, muốn ngăn cản đã không kịp. Bạch Hổ vượt qua các nàng xông vào đại môn, đi vào Linh Thực Lâu đại đường. Quân Vô Cực ngồi ở Bạch Hổ trên lưng, hiếu kỳ đánh giá trong hành lang tất cả. Trong tiệm tiểu nhị bước nhanh lao đến, đem Quân Vô Cực cùng Bạch Hổ bao vây lại. Mắt thấy Quân Vô Cực chỉ có một người, bọn họ cũng có chút khinh thị. Một người trong đó hỏi dò, tiểu cô nương là ai nhà? Làm sao một người đến rồi? Đại nhân nhà ngươi đâu? Bởi vì còn không biết Quân Vô Cực nội tình, lại thêm còn có đầu uy phong lấm lấm rõ ràng hổ, hắn không dám quá mức làm cản. Ta. Quân Vô Cực mới vừa nói ra một chữ, đột nhiên nghe thấy trên lầu có người nói, đầu này Bạch Hổ bản tiểu thư muốn, nhanh cho bản tiểu thư bắt lấy nó. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, bất động thanh sắc hướng trên lầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lầu đứng đấy một tên tiểu mị hồng y thiếu nữ, bên người nàng còn đi theo một nam một nữ hai tên người hầu. Hai tên người hầu thực lực không yếu, tu vi sợ là tại võ sư trở lên. Cái kia tiểu mị thiếu nữ lại là một tên bát giai linh sĩ, hơn nữa xuất thân nên không thấp. Trên người nàng mặc đồ đỏ có linh lực ba động, hẳn là kiện có phòng ngự công năng pháp ý hề. Trên cổ vòng cổ lại có tụ linh tác dụng, tùy thân đeo lời nói đối với tu sĩ vô cùng có chỗ tốt. Chỉ là, nó tụ linh hiệu quả muốn so huyền minh nhẫn kém quá nhiều. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Quân Vô Cực giấu ở trong tay háo tay trái lặng yên nắm lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa trên ngón trỏ huyền minh nhẫn, âm thầm may mắn không thôi. Nàng huyền minh nhẫn cũng sẽ không giống dây chuyền kia một dạng không giờ khắc nào không tại tụ tập linh khí, bằng không thì nàng liền là sống sờ sờ bị ngắm, sớm bị người ăn sống nuốt tươi. Thiếu nữ này dám đem vòng cổ đeo ở trên người, thân phận khẳng định không thấp. Chỉ tiếc tuổi còn nhỏ không học tốt, tu vi tất cả đều là dựa vào tài nguyên tích tụ ra đến, trên người đã tích lũy đại lượng tạp chất, ngay cả vốn liền đồng dạng linh căn đều trở nên ốm yếu. Nếu là không thể giải quyết thân thể và linh căn vấn đề, nàng căn bản không thể nào tấn cấp linh sư. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh cô gái thanh niên đã xoay người xuống lầu, uy phong lấm lấm mà rơi vào Quân Vô Cực trước mặt. Sắc mặt hắn rất lạnh, vừa đến đã cho Quân Vô Cực ra vai phủ đầu, tiểu cô nương, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi Bạch Hổ. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nguyện ý dùng ngàn lượng bạc trắng đem nó mua lại. Ngươi muốn là không muốn gây phiền toái, liền ngoan ngoãn nhận lấy tiền, đem Bạch Hổ bán cho tiểu thư nhà ta. Lời này vừa ra, trong hành lang tất cả mọi người nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt đều trở nên đồng tình. Chương 123, ác độc nói xấu. Trong hành lang tất cả mọi người đồng tình nhìn xem Quân Vô Cực. Nàng dưới người con Bạch Hổ kia uy phong lẫm lẫm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó bất phàm, vị đại tiểu thư kia lại muốn dùng 1000 lượng bạc trắng mua xuống, thật sự là quá khi dễ người. Nhưng mà bọn họ đồng tình thì đồng tình, lại không người dám đứng ra thay Quân Vô Cực nói chuyện. Vị đại tiểu thư kia thế nhưng là thành chủ độc nữ Bạch Tú Linh, từ nhỏ đến lớn nhận hết sủng ái, ai nếu không cẩn thận trong nàng, coi như may mắn không chết, đời này cũng đừng hỏng tốt hơn. Cái này xinh đẹp tiểu nha đầu vận khí cũng quá kém, thế mà gặp được Bạch Tú Linh cái này nữ ma đầu. Thực sự không đành lòng Quân Vô Cực dạng này tiểu xinh đẹp hoa hoa mất mạng tại Bạch Tú Linh dưới ma chảo. Có người hảo tâm khuyên nhủ, tiểu cô nương, ngươi đáp ứng đi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Hắn cũng không dám nói quá lộ, liền sợ đắc tội Bạch Tú Linh, chỉ có thể dùng cậy mạnh hai chữ ám chỉ. Nói xong lại có chút bận tâm, nhỏ như vậy hoa hoa có thể nghe hiểu hắn ám chỉ sao? Nha đầu này dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, nếu để cho cái kia Bạch Tú Linh chú ý tới, sợ là liền gương mặt này cũng không giữ được. Thanh niên người hầu không vui nhìn người kia một chút, lần nữa cảnh cáo Quân Vô Cực, tiểu nha đầu, ngươi còn do dự cái gì? 1000 lượng cũng không ít, ngươi nếu là lại không đồng ý, cẩn thận một cái hạt bụi cũng lấy không được. Quân Vô Cực nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi đang uy hiếp ta. Thanh niên bị nàng nhàn nhạt ánh mắt quét qua, trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, Quân Vô Cực chính là một tiểu hoa nhi, hắn động động đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, làm sao có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lớn lối nói, ta chính là uy hiếp ngươi, vậy thì thế nào? Hắn còn muốn nói tiếp, trên lầu Bạch Tú Linh đã không kiên nhẫn. Nàng bực bội mà cau mày, không vui nhìn xem lâu Quân Vô Cực cùng nàng dưới thân Bạch Hổ, đột nhiên lưu ý đến Quân Vô Cực tinh xảo khuôn mặt. Gương mặt kia mặc dù mang theo nồng đấm ngây thơ, lại ngày thường tinh xảo hoàn mỹ, tú lệ tuyệt luân, để cho người ta căn bản không rời nổi mắt. Tuổi con nhỏ đã có như thế phong thái, nếu để cho nàng lớn lên. Bạch Tú Linh tâm bên trong đột nhiên sinh ra mãnh liệt ghen ghét, cái kia ghen ghét để cho nàng nổi điên, hận không thể lập tức hủy Quân Vô Cực mặt. Nguyên bản nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta còn muốn tha cho ngươi một lần, có thể ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Bạch Tú Linh gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lưu Trung, còn không mau thay bản tiểu thư bắt lấy cái này trộm hổ tiểu tặc. Thanh niên người hầu, cũng chính là Lưu Trung lập tức hiểu ý. Bạch Tú Linh đây là liền ngàn lượng bạc trắng cũng không nghĩ ra, không chỉ có muốn bạch hổ, còn muốn trên thân bạch hổ tiểu nha đầu. Nhìn xem Quân Vô Cực tấm kia tinh xảo khuôn mặt, hắn lập tức minh bạch tiểu thư nhà mình vì sao sẽ đột nhiên trở mặt. Tiểu nha đầu này dáng dấp cũng quá tốt rồi. Chỉ tiếc số mệnh không tốt, thế mà gặp được nhà hắn tiểu thư. Một khi rơi vào Bạch Tú Linh trong tay, đừng nói gương mặt này, ngay cả trên người nàng cũng đừng hòng lưu lại một khối thịt ngon. Lưu Trung trong bụng thở dài, nhưng cũng không dám chống lại Bạch Tú Linh mệnh lệnh. Hắn nhìn có chút hả hê nhìn xem Quân Vô Cực, cười gần nói, tiểu tặc, ngươi trộm tiểu thư nhà ta bạch hổ, tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân lên, ương chảo gà con giống như hướng về Quân Vô Cực nào tới. Trong hành lang đám người cùng nhau biến sắc, đối với Quân Vô Cực càng ngày càng đồng tình. Đối với Bạch Tú Linh ma bệnh, bọn họ bao nhiêu cũng biết một hai. Cái gọi là trộm hổ tiểu tặc rõ ràng là nói xấu, Bạch Tú Linh cố ý nói như vậy, hiển nhiên là không muốn buông tha cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Chương 124, một lần vừa lên. Trong đại đường tất cả mọi người dẫn theo tâm, có thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng trông thấy Quân Vô Cực rơi vào Bạch Tú Linh ý định này ác độc nữ nhân trong tay. Quân Vô Cực ngồi ở bạch hổ trên lưng không nhúc nhích, phảng phất đã sợ choáng váng. Lưu Trung cười đắc ý, rồi giải cánh tay hướng Quân Vô Cực chụp tới. Mắt thấy là phải bắt lấy Quân Vô Cực, bạch hổ đột nhiên đứng thẳng người lên, to lớn hổ trưởng dùng sức hướng Lưu Trung trên người vỗ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang, Lưu Trung đột nhiên thảm kêu một tiếng, giống như diều đứt dây giống như té bay ra ngoài. Hổ trưởng rơi xuống đất, nhẹ nhàng linh hoạt đến vô thanh vô tức. Càng khiến người ngoài ý là, ngồi ở trên lưng nó Quân Vô Cực vậy mà không phản ứng gì. Sắc mặt nàng lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là bị sợ ngốc sau nên có bộ dáng, ngược lại càng giống là hoàn toàn không đem Lưu Trung cùng Bạch Tú Linh để vào mắt. Phảng phất vừa mới bị đánh bay ra ngoài không là sống sờ sờ người, mà là một cái để cho người ta chán ghét con rồi. Quân Vô Cực cứ như vậy mắt lạnh nhìn Lưu Trung, non nớt trên hai gò má không có tiểu hài tử nên có sợ hãi, chỉ có lạnh lùng trào phúng. Âm một tiếng vang thật lớn, bay rất ra ngoài Lưu Trung đập trúng một tấm bàn ăn, trực tiếp đem cái bàn kiêm nện đến chia năm xẻ bảy. Trên bàn chén bàn rơi đầy đất, từng tiếng giòn vang chấn động người màng nhĩ. Cũng may dùng cơm người lẩn mất rất nhanh, lúc này mới không có bị vẩy ra mảnh vỡ tai họa. Lưu Trung liền thảm, sau khi hạ xuống, lại nát tận mấy cái xương cốt. Nếu là không thể được đến tốt trị liệu, hắn cái này thân bản sự sợ là phải phế. Quân Vô Cực ánh mắt từ trên người hắn nhàn nhạt đảo qua, gặp hắn rơi xuống đất liền không còn nhìn nhiều. Người này bất quá là cái kia phách lối thiếu nữ nuôi một đầu chó, phế cũng liền phế. Nhưng lại thiếu nữ kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân Vô Cực dương mắt mắt, nhìn xem hiện tại trên lầu Bạch Tú Linh. Lúc này nàng và Bạch Tú Linh một lần vừa lên, Bạch Tú Linh cao cao hiện tại trên lầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thoạt nhìn tựa hồ càng có ưu thế. Trái lại Quân Vô Cực, lẻ loi trơ trọi ngồi ở bạch hổ trên lưng, thân thể càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Chung quanh mặc dù có không ít người nhìn xem, nhưng ai cũng không dám đứng ra giúp nàng. Nàng giống như là bị tất cả mọi người cô lập đồng dạng, một người quật cường đối mặt với Bạch Tú Linh ức hiếp. Có thể kỳ quái là, Quân Vô Cực cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại đó, nho nhỏ người, khí thế nhất định không thua Bạch Tú Linh nửa phần, để cho người ta không dám xem nhẹ. Nàng xem tựa như ở thế yếu, nhưng thủy chung không tiêu ngạo không tự ti. Cùng so sánh, sắc mặt nhăn nhó Bạch Tú Linh ngược lại rơi tầm thường. Mọi người nhìn về phía Bạch Tú Linh ánh mắt dần dần biến. Mặc dù như cũ kiêng kỵ, lại nhiều hơn mấy phần xem thường. Bạch Tú Linh cũng không nhận thấy được mọi người thấy nàng ánh mắt có cái gì không đúng, nàng lúc này lực chú ý toàn bộ đặt ở Quân Vô Cực trên người. Ngươi là nơi nào đến nha đầu quê mùa? Không chỉ có trộm ta bạch hổ, còn dám làm tổn thương ta người, ai cho ngươi lá gan? Bạch Tú Linh lạnh lùng quát, xích hà. Cho bản tiểu thư cầm xuống cái này to gan lớn mật nha đầu. Sinh tử bất luận. Là. Xích Hà hướng về phía Quân Vô Cực cười lạnh, hai tay cùng lúc hất lên, mấy viên phi tiêu lập tức hướng về Quân Vô Cực bay vụt mà đến. Cẩn thận. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhiều người hơn lại là bản năng nhắm hai mắt lại. Nhiều như vậy phi tiêu cũng không dễ dàng tránh ra, bọn họ đều cảm thấy Quân Vô Cực lần này nguy hiểm. kỳ quái là, Quân Vô Cực vậy mà tránh cũng không tránh. Chẳng lẽ là sợ choáng váng? Hoặc là căn bản trốn không thoát? Không có người phát hiện, Quân Vô Cực giơ tay lên ngón tay, đầu ngón tay ngân quang chớp động, vận sức chờ phát động. Nàng đang muốn bắn ra châm nhỏ, sau lưng đột nhiên thổi tới một đường gió lạnh. Chương 125, Quân Vô Cực trả thù, 1. Đạo kia xảy ra bất ngờ gió lạnh rất không tầm thường, Quân Vô Cực biến sắc, giấu ở giữa ngón tay châm nhỏ lập tức thu về. Sau một khắc, nàng đột nhiên bị ôm vào một cái tuyết sắc ôm ấp. Khinh thường hư lạnh tại đỉnh đầu nàng vang lên, phóng tới phi tiêu lập tức dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, bọn chúng lấy càng nhanh chóng hơn độ bay vụt trở về. Xích Hà thậm chí không kịp phản ứng, toàn thân đã bị phi tiêu đánh trúng, bay rất ra ngoài bị phi tiêu đóng vào tường bên trên. Bất thình lình một màn sợ ngây người tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới, vừa mới còn tứ cố vô thân Quân Vô Cực lại có lợi hại như vậy chỗ dựa. Quân Vô Cực nhưng buồn bực hỏng, phồng lên bánh bao mặt bị Tạ Lưu Cảnh ôm vào trong ngực. Hôn đàn này, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, nhất định phải đợi nàng chuẩn bị lúc động thủ thời gian chạy ra đường nghịch tuy phong. Từ cửa ra vào đến đại sảnh mới mấy bước đường. Nàng vậy mới không tin Tạ Lưu Cảnh là có chuyện chậm trễ. Hôn đàn này nhất định là đối với nàng bắt đầu lòng nghi ngờ, muốn xem nàng phản ứng. Bất quá, hắn là không phải xuất hiện sớm điểm. Quân Vô Cực có chút nghĩ không thông, nhưng nàng vẫn là quyết định hảo hảo đáp lễ Tạ Lưu Cảnh chiếu cố. Nàng cho hay là ai đều có thể nhìn sao? Cho nàng chờ lấy. Trên lầu Bạch Tú Linh nhưng không biết Quân Vô Cực những cái này tâm tư, từ khi Tạ Lưu Cảnh xuất hiện, nàng ánh mắt liền dính vào Tạ Lưu Cảnh trên người. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo mặt nạ, chặn lại hơn nửa gương mặt, có thể lộ ra hình dáng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn bộ mặt đường cong hoàn mỹ, dung mạo tuyệt đối không kém. Hoa lệ mặt nạ màu bạc ngược lại vì hắn tăng thêm cảm giác thần bí, dụ hoặc lấy người tìm tòi hư thực. Bạch Tú Linh liền bị dụ hoặc ở. Nàng thẳng vào nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, thậm chí quên cách đó không xa bị đính tại tường bên trên Xích Hà. Không biết công tử họ gì. Bạch Tú Linh mặt mỉm cười, ngay cả âm thanh đều trở nên ngọt ngào đứng lên, vì sao muốn làm tổn thương ta thị nữ. Chính suy nghĩ trả thù Quân Vô Cực nghe vậy, kinh ngạc nhìn Bạch Tú Linh một chút. Nàng cũng là nữ nhân, há lại không biết Bạch Tú Linh tâm tư. Nữ nhân này vừa mới còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại giả vờ giả vịt, dáng vẻ cái cỡm, chẳng lẽ là coi trọng Tạ Lưu Cảnh. Chậc chậc, mặc dù nàng đến thừa nhận Tạ Lưu Cảnh xác thực dung mạo rất yêu nghiệt, có thể Bạch Tú Linh cứ như vậy coi trọng hắn, con mắt có phải hay không có chút mù à. Tạ Lưu Cảnh vừa mới đả thương nàng thị nữ, nàng sẽ không sợ mình cũng trở nên cùng Xích Hà một dạng. Lá gan không nhỏ sao. Thật tốt, nàng nghĩ đến làm sao đáp lễ Tạ Lưu Cảnh tên khốn kiếp này. Tạ Lưu Cảnh cũng không để ý tới Bạch Tú Linh, hắn cúi đầu nhìn xem Quân Vô Cực, nàng hù đến ngươi. Quân Vô Cực nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tạ Lưu Cảnh nhíu mày, ngươi lại tức giận. Vì sao? Bởi vì ta tới chậm. Quân Vô Cực rất muốn trào phúng hắn, nhưng là nghĩ đến kế hoạch kia, lại nhìn xuống. Tạ Lưu Cảnh chân mày nhíu chặt hơn, đang nghĩ hỏi lại, bị không để ý tới Bạch Tú Linh lại bất mãn. Nàng ánh mắt hung ác trừng Bạch Tú Linh một chút, thanh âm lại ngọt đến chán ghét người. Công tử chẳng lẽ nhận biết vị tiểu cô nương này? Đây đã là rõ ràng sự tình, có thể Bạch Tú Linh chính là muốn nghe xem Tạ Lưu Cảnh đáp án. Trừ phi Tạ Lưu Cảnh chính miệng thừa nhận, nếu không nàng thực sự không cam tâm. Ồn ào. Tạ Lưu Cảnh chán ghét phun ra hai chữ, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên Quân Vô Cực, nàng khi dễ ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? Bạch Tú Linh nghe xong, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn mẹo, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Quân Vô Cực phát giác được nàng trong ánh mắt kia nồng đậm ác ý, đột nhiên ngoắc ngoắc môi, tội nghiệp mà nói với Tạ Lưu Cảnh, "Tỷ tỷ, nàng khi phụ ta." Chương 126, Quân Vô Cực trả thù, 2. "Tỷ tỷ." Tạ Lưu Cảnh toàn thân đều cứng ngắt lại, khiếp mắt tức giận nhìn xem Quân Vô Cực, "Ngươi?" Quân Vô Cực cao giọng cắt ngang hắn, "Tỷ tỷ, cái kia nữ nhân xấu vừa mới khi phụ ta, ngươi mau giúp ta giáo huấn nàng." Lần này, tất cả mọi người nghe thấy được Quân Vô Cực lời nói, lại là một nữ tử. Nguyên lai là nữ giả nam trang. Đóng vai đến cũng thật giống. Trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhất định là đẹp quá đi thôi. Tuyệt đối là một khuynh quốc khuynh tình mỹ nhân. Đám người tiếng nghị luận mặc dù rất nhỏ nhưng là bởi vì lúc này trong đại đường 10 điểm yên tĩnh, bọn họ tiếng nghị luận liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Bạch Tú Linh thẹn quá thành giận trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, giống như là bị cặn bã nam lừa gạt tình cảm thương tâm thiếu nữ, ngươi lại dám gạt ta. Quân Vô Cực cười đắc ý, giòn tan nói, tỷ tỷ của ta phong hoa tuyệt đại. Khuynh thế vô song, mới sẽ không coi trọng ngươi cái này ác độc nhân xấu xí, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Bạch Tú Linh xấu hổ giận dữ không thôi, ta muốn giết các ngươi. Vừa nghĩ tới bản thân lại bị Tạ Lưu Cảnh cái này nữ giả nam trang giả nam nhân lừa gạt, Bạch Tú Linh trong lòng chính là ức chế không nổi sát ý. nàng nhất định phải giết hai cái này tiện nhân. Tỷ tỷ, cái kia nữ nhân xấu muốn giết chúng ta, ngươi mau giết nàng. Quân Vô Cực kinh hoàng nói đến, nhưng nếu là nhìn kỹ ánh mắt của nàng liền sẽ phát hiện, trong mắt nàng nào có kinh hoàng. Bạch Tú Linh dẫn đầu làm khó dễ, nàng tế ra một tờ linh phủ, trong miệng quát chói tai, liệt hỏa lao tủ. Tạ Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, tiêu nhận, giết nàng. Là. Tiêu nhận thanh âm lăng không vang lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, sau một khắc, tiêu nhận đã về tới Tạ Lưu Cảnh sau lưng, trường đao trong tay chậm rãi vào vỏ. Lạnh lẽo cứng rắn sống đao ma sát qua vỏ đao, phát ra một trận ma sát thanh âm. Lại nhìn cái kia Bạch Tú Linh, chính hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hiện tại trên lầu. Nàng không nhúc nhích, giống như là bị người thi hành định thân thuật. Coi như sau đó một khắc, nàng dài nhỏ trắng non trên cổ đột nhiên xuất hiện một đường dài nhỏ vết máu. Ngay sau đó, vết máu đột nhiên nổ tung, nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra. Bị đính tại tường bên trên Xích Hà thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, A8. Tạ Lưu Cảnh chán ghét nhíu mày, lần nữa phun ra hai chữ, ồn ào. Thuộc hạ cái này để cho nàng ý miệng. Tiêu nhận cấp tốc nói ra, tiện tay nắm lên một cái đũa, hướng về Xích Hà ném bay đi. Run một tiếng, đũa xuyên thấu Xích Hà yết hầu, thật sâu đâm vào mặt tường. Xích Hà lập tức tiêu thanh âm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm toàn thân áo đen Tiêu nhận. Quân Vô Cực nhàn nhạt quét nàng một chút, y mắng rủ xuống đôi mắt. Xích Hà trên người tổn thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nếu là chữa trị kịp thời, nàng cái mạng này khẳng định có thể bảo trụ. Bất quá, nàng nhưng không có trị liệu địch nhân hứng thú. Nàng nếu không xuất thủ, lấy Xích Hà thân phận, ai lại sẽ để ý nàng chết sống. Nữ nhân này mới vừa xuất thủ thời điểm có thể không chút nương tay, có thể thấy được không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chết ở trong tay nàng người vô tội không biết có bao nhiêu, bây giờ để cho nàng chậm rãi chạy hết máu mà chết, cũng coi là nàng làm nhiều việc gác báo ứng. Chỉ tiếc Tạ Lưu Cảnh xuất hiện quá không phải lúc, nàng đều không thể tự mình xuất thủ, bằng không thì Bạch Tú Linh đừng mơ tưởng bị chết dạng này gọn gàng mà linh hoạt. Nàng người này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, thích nhất chính là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Càng đáng tiếc là, Bạch Tú Linh cũng quá yếu, nàng còn muốn nhìn nữ nhân này cùng Tạ Lưu Cảnh đấu đâu. Cũng may, nàng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chương 127, Quân Vô Cực trả thù, 3. Quân Vô Cực nhanh chóng liếc Tiêu nhận một chút. Thiếu niên này am hiểu nên là đao, nhìn hắn vừa mới xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, thực lực khẳng định tại phía xa Bạch Tú Linh phía trên. Cũng không biết, còn lại tàng cơ am hiểu lại là cái gì. Đang nghĩ ngợi tâm sự, Quân Vô Cực đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một đường hư lạnh, ngay sau đó liền bị Tạ Lưu Cảnh ném về Bạch Hổ trên lưng. Tạ Lưu Cảnh đưa nàng ném về sau, nhanh chân đi lên lầu, xem bộ dáng là chọc tức. Bạch Hổ lập tức đi theo, Quân Vô Cực ngồi ở trên lưng nó, cũng bị nó mang theo đi sát Tạ Lưu Cảnh sau lưng. Tạ Lưu Cảnh đi được cực nhanh, đảo mắt liền tới lầu 2. Quân Vô Cực vụng trộm liếc mắt, âm thầm dưới đáy lòng hư lạnh, quỷ hẹp hỏi. Ai ngờ đúng lúc này, một tên anh tuấn nam tử đột nhiên chắn Tạ Lưu Cảnh trước người. Hắn dung mạo cũng không tồi, mặc trên người vẫn là pháp y, tựa hồ thân phận không thấp. Chỉ là cái kia tướng mạo tổng cho người ta loè loẹt cảm giác, vậy mép cười tà đứng lên thời điểm càng lộ ra hèn mọn. Quân Vô Cực vừa nhìn thấy hắn ngăn ở Tạ Lưu Cảnh trước người, còn hướng về phía Tạ Lưu Cảnh cười đến một mặt hèn mọn, nhịn không được liền lén cười lên. Vừa mới nàng cố ý ngay trước mặt mọi người gọi Tạ Lưu Cảnh tỉ tỉ, còn khen hắn dung mạo tuyệt thế vô song, vốn là muốn khí khí Bạch Tú Linh, để cho nữ nhân này cùng Tạ Lưu Cảnh đấu. Ai biết Bạch Tú Linh bị Tiêu nhận miểu sát về sau, lại còn sẽ xuất hiện dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Nam tử này thậm chí ngay cả Tạ Lưu Cảnh cũng dám cản, còn muốn đùa giỡn hắn, lá gan cũng quá lớn. Chậc chậc, Tạ Lưu Cảnh hiện tại thế nhưng là chính chính đang nóng giận, hắn cũng không sợ bị Tạ Lưu Cảnh lập tức diệt. Sự thật chứng minh, người này lá gan so Quân Vô Cực cho rằng còn muốn lớn hơn một chút. Xin hỏi cô nương phương danh. Cô nương sợ là không biết thiếu nữ này thân phận, nàng cũng không phải bình thường người. Nam tử nói đến đây, ra vẻ lo âu nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, cô nương giết nàng, sợ là muốn rước lấy lớn phiền phức. Nói xong cũng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, chờ lấy Tạ Lưu Cảnh hướng hắn cầu cứu. Lan. Tạ Lưu Cảnh giống giận một tiếng, Quân Vô Cực căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, nam tử kia đã kêu thảm bị tung bay, vương bắt đồng dạng vùng vẩy lên tứ chi, mặt hướng đập xuống hướng về lầu một đại đường. A a a a a. Ầm. Quân Vô Cực chỉ cảm thấy mặt đất run lên, nhịn không được giương cổ lên. Tò mò hướng lầu dưới nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới nam tử tứ chi vặn vẹo mà nằm dạp trên mặt đất, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nàng âm thầm hút miệng hơi lạnh, đột nhiên có chút hối hận. Tạ Lưu Cảnh giống như thật tức hỏng. Nàng muốn hay không nghĩ cách để cho Tạ Lưu Cảnh không còn tức giận. Mới vừa nghĩ tới đây, sau lưng truyền tới Tạ Lưu Cảnh thâm trầm thanh âm, ngươi rất để ý hắn. Không bằng ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn làm cùng.
Không cần.
Quân Vô Cực đống nhiên xoay qua thân bắt hắn lại rộng thùng thình tay áo, ta chính là cảm thấy hắn thật quá đáng, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nhếch miệng, cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi bây giờ nhìn kỹ.
Quân Vô Cực thầm kêu không tốt, vội vàng ngẩng mặt lên giả bộ đáng thương, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng tức giận.
Tạ Lưu Cảnh khỏe miệng dương đến cao hơn, thanh âm cũng biến thành càng thêm nguy hiểm, sai.
Ngươi làm sao sẽ sai đâu?
Quân Vô Cực sắc mặt cứng đờ, có chút bất mãn.
Nàng đều nhận lầm, hỗn đản này còn lên mũi lên mặt đúng không?
Nếu không phải là hắn cố ý trốn ở vừa xem của vui, nghĩ thăm dò nàng thực lực, nàng có thể trả thù hắn sao?
Nàng vừa mới rõ ràng còn khen hắn, hắn làm sao lại không nhớ rõ?
Quân Vô Cực cắn răng, Tạ Lưu Cảnh, đây là ngươi tự tìm.
Đột nhiên,
chương 128, kém chút lòi.
Ca ca ta sai rồi, ta về sau lại cũng không nói ngươi là tỷ tỷ.
Quân Vô Cực thanh âm thanh thúy, rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người đều nghe.
Lời này chợt nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là nàng trước đó đã kêu lên Tạ Lưu Cảnh tỷ tỷ, lúc này lại nói lời này, cũng có chút nơi đây vô ngân 300 lượng, càng che càng lộ cảm giác.
Tạ Lưu Cảnh chợt vừa nghe thấy Quân Vô Cực cao giọng cầu xin tha thứ, một trái tim không tự chủ được liền mềm thêm vài phần, thẳng đến hắn trông thấy đám người thần sắc không đúng, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, hắn lại bị Quân Vô Cực đùa bỡn.
Cái này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là một to gan lớn mật quỷ linh tinh.
Hắn tức giận đến nắm chặt Quân Vô Cực gãy cổ áo, dẫn theo nàng liền nhanh chân vào phòng, không dám tiếp tục để cho nàng lưu tại bên ngoài.
Ai biết nha đầu này còn có thể nói ra cái gì không thể tưởng tượng lời.
Vào phòng, hắn tức giận đến đem bóp lấy Quân Vô Cực thịt đô đô gương mặt, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, ta nhớ được ta đã từng nói qua, ngươi muốn là còn dám nói bậy, ta liền nhổ ngươi đầu lưỡi.
Thanh âm hắn khí hung hăng, bóp lấy Quân Vô Cực ngón tay nhưng không có thực dùng sức, tối đa chỉ là để cho nàng không thoải mái, tuyệt không đến mức đả thương nàng tiểu nộn ra thịt.
Quân Vô Cực có thể không cần quan tâm nhiều.
Ngươi bóp thương ta.
Nàng lớn tiếng kêu lên, doa đến Tạ Lưu Cảnh vội vàng thả lỏng lực đạo, mới lại lý trực khí tráng nói ra, ta nào có nói bậy.
Ta vừa mới rõ ràng khen ngươi phong hoa tuyệt đại, khuynh thế vô song, ta còn ngay nhiều người như vậy mà xin lỗi ngươi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy?
Vậy ngươi còn ngay nhiều người như vậy mặt gọi ta là tỷ tỷ, để bọn hắn hiểu lầm ta là nữ giả nam trang.
Vừa nhắc tới việc này, Tạ Lưu Cảnh lại là nổi giận trong bụng.
Nha đầu này đến cùng có biết hay không cái gì có thể nói cái gì không thể nói lời.
Nàng một cái tỷ tỷ, hắn liền bị tất cả mọi người trở thành nữ nhân, bút chướng này làm như thế nào tính.
Ta đây không phải là giúp ngươi sao?
Quân Vô Cực nghĩa chính ngôn từ nói, nàng mới không thừa nhận mình là ở trả thù đây, vừa mới nữ nhân kia rõ ràng coi trọng ngươi. Ta nếu là chẳng phải nói, nàng khẳng định quấn quýt ngươi không bông.
Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hừ lạnh, một nữ nhân mà thôi, giết là được.
Một đao liền có thể giải quyết vấn đề, Quân Vô Cực khiến cho phiền toái như vậy, còn dám đại ngôn bất tàm nói là đang giúp hắn.
Nàng tại sao không nói, cái kia không có mắt nữ nhân sau khi chết, lại chạy ra một cái không có mắt nam nhân, to gan lớn mật mà đem hắn xem như nữ nhân đùa giỡn.
Tạ Lưu Cảnh trên người hoán khí thật sự là quá nặng đi, cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất. Quân Vô Cực chột dạ rụt cổ một cái, rất nhanh lại hùng hồn đứng lên, ta có thể có biện pháp nào?
Ai bảo ngươi phong đan điền ta, ta chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này giúp ngươi.
Tạ Lưu Cảnh trực tiếp để cho nàng khí cười, nói như vậy, cũng là ta sai rồi.
Ta là không phải nên giải ra ngươi đan điền.
Quân Vô Cực vội vàng nói, cái này cũng không cần, lần này thật là ta làm sai, ta nên tiếp nhận trừng phạt, ngươi liền để ta tiếp tục phong ấn lại a.
Cho cười, Tạ Lưu Cảnh nếu là động thủ, nàng chẳng phải là lộ tẩy.
Tạ Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn nàng, ngươi làm sao đột nhiên ngoan đi lên.
Quân Vô Cực phiền muộn, ta nhận lầm cũng không được sao.
Ngươi cũng quá khó hầu hạ.
Tạ Lưu Cảnh lại nghi ngờ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trước phong ấn lại nàng.
Hiện tại cho nàng giải ra, chẳng phải là lợi cho nàng.
Nha đầu này là gan quá lớn, nhất định phải thụ nhiều một chút giáo huấn mới được.
Thật tình không biết, Quân Vô Cực lúc này cũng cảm thấy, Tạ Lưu Cảnh tính cách quá kém, nên thụ nhiều một chút giáo huấn.
Hai người đều mang tâm tư. Thẳng đến.
Chương 129, phiền phức tìm tới, 1.
Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ vào phòng, nhanh chóng liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, sau đó liền thu hồi nhãn thần không dám nhìn nhiều.
Cực lực áp chế, thanh âm hắn mới không có cả lăm, nhưng vẫn là nghe xuất hiện ở phát run, các hạ muốn ăn chút gì không?
Tạ Lưu Cảnh mặt lạnh lấy không có mở cửa.
Cuối cùng là tiêu nhận nói ra, đem các ngươi nơi này tốt nhất linh thực bữa sáng đến 5 phần.
Nói xong nhanh chóng liếc Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực một chút. Có chút lo lắng.
Hắn gia chủ từ khi gặp được cái này to gan lớn mật nha đầu, giống như càng ngày càng không nguyên tắc. Nếu là người khác dám can đảm giống nàng như thế nói xấu chủ tử, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, có thể chủ tử mặc dù tức giận, nhưng ngay cả hạ trọng thủ đều không nỡ, nha đầu này đến cùng chỗ nào đến ma lực. Coi như dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, niên kỷ cũng quá nhỏ a. Có nàng nhỏ như vậy hồng nhan họa thủy sao? Tiêu Nhận âm thầm lo lắng Quân Vô Cực chính là trong truyền thuyết là hồng nhan họa thủy, lại cảm thấy nàng niên kỷ quá nhỏ, làm sao cũng không đủ trình độ hồng nhan họa thủy trình độ. Nhưng là có một chút hắn đã nhìn ra, Tạ Lưu Cảnh đối với Quân Vô Cực rất dung túng. Mặc dù hắn căn bản không nghĩ ra cái này dung túng nguyên nhân là cái gì. Điếm tiểu nhị tiếp tờ đơn, liên tục không ngừng lui ra ngoài, giống như đảo mệnh đồng dạng. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, liền gặp Thực Lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhỏ giọng hỏi, thế nào? Bọn họ điểm cái gì? Điếm tiểu nhị nâng lên tay háo lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, bảo là muốn 5 phần tốt nhất linh thực bữa sáng. Đại nhân, thật muốn cho bọn hắn đưa đi sao? Bọn họ giết Bạch tiểu thư, lại đánh lên Đoàn công tử, còn có thể thiện sao? Trưởng quỹ tức giận uýt hắn một cái, đi phòng bếp hạ đơn đi, quản tốt ngươi miệng, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Là, tiểu cái này đi. Điếm tiểu nhị nói xong, có chút muốn nói lại thôi mà há hốc mồm, nghĩ đến trưởng quỹ vừa rồi lời nói, vẫn là cái gì cũng không hỏi. Trưởng quỹ nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, khinh thường mà nhếch miệng. Mặc dù là một đồ đần, may là không có ngốc đến cùng. Những người kia khẳng định phiền phức không nhỏ, nhưng bọn hắn chỉ là mở linh thực lâu, những người kia xem xét liền không tầm thường, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đem người đuổi đi ra sao? Bạch Tú Linh là Bạch Thành chủ sủng ái nhất nữ nhi không sai, có thể Bạch Thành chủ mặt mũi còn không có lớn đến để bọn hắn vì hắn đắc tội mấy người kia trình độ. Vừa mới ra lớn như vậy sự tình, khẳng định đã có người đi phủ thành chủ báo tin. Chờ phủ thành chủ người một đến, song phương tất nhiên lại là một trận tranh đấu. Nếu là phủ thành chủ thắng bọn họ linh thực lâu giúp đỡ lưu lại những người kia, cũng là công đức một kiện. Nếu là phủ thành chủ cuối cùng thua, bọn họ dâng lên tốt nhất linh thực, đồng dạng sẽ không đắc tội những người kia. Chỉ cần đem người lưu lại dùng cơm liền có thể hai bên không đắc tội, cớ sao mà không làm. Thật muốn đem người đuổi đi, không chỉ có đắc tội những người kia, Bạch thành chủ đến rồi tìm không thấy cựu nhân, chẳng lẽ liền sẽ không trách tội. Hắn những cái này tiểu tâm tư, trong phòng Quân Vô Cực đám người đương nhiên sẽ không biết được. Quân Vô Cực ngồi ở trên ghế, một tay nâng thịt thịt cái cằm, đối tiếp xuống tới linh thực có chút chờ mong. Nàng trong nhà mặc dù cũng nếm qua linh thực, có thể Tô Hoản dù sao năng lực có hạn, Ninh An Thành lại nhỏ, nàng ăn những cái kia linh thực thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thì thôi, ăn ngược lại cũng không cảm thấy kém ở đâu. Thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước về sau, đã từng những cái kia linh thực coi như bị nàng ghét bỏ bên trên. Bất quá đây không phải Tô Hoản sai. Chỉ là nàng mời đến linh chủ sư trình độ quá mức bình thường. Tòa thành này so Ninh An thành lớn hơn, nơi đây lại là tốt nhất từ lâu, hẳn là sẽ không để cho nàng thất vọng a. Chương 130, phiền phức tìm tới, 2. Quân Vô Cực nâng cầm lên chờ ước chừng một khắc đồng hồ, bọn họ phải sớm bữa ăn rốt cục làm xong. Người hầu bưng khay nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh bày tràn đầy một bàn. Quân Vô Cực lập tức ngồi thẳng người, trừng to mắt tò mò nhìn. Món chính là linh mễ cháo, trong cháo còn thêm không ít thứ. Nhìn qua bề ngoài rất không tệ, cũng không biết vị đạo như thế nào. Trừ bỏ linh mễ cháo bên ngoài, còn có một đầu nướng linh dê, một bình linh tiểu cùng một mâm lớn linh quả. Chủng loại cũng không nhiều, chỉ có một đơn nướng linh dê liền chiếm hơn phân nửa bàn lớn, liền có vẻ hơi chật chội. Các người hầu ước chừng là biết rõ Quân Vô Cực đám người gây phiền toái, buông xuống đồ vật sau cũng không ở lâu, khách sáo một phen liền lui ra ngoài. Quân Vô Cực nhìn xem bày ở trước mặt linh mễ cháo, lại nhìn xem cách đó không xa béo ngậy nướng linh dê. Ghét bỏ mà như mày. Nhà này linh thực lâu nên không phải cố ý qua loa bọn họ a. Những vật này chính là tốt nhất linh thực bữa sáng. Nàng lại không biết, linh chủ sư môn luyện chế linh thực, trên cơ bản cũng là đem trọng điểm đặt ở loại bỏ tạp chất, giữ lại linh khí, tăng lên linh thực đẳng cấp phía trên, tại nấu nướng thủ pháp và chủng loại bên trên tốn hao tinh lực ngược lại là không nhiều như vậy. Linh mễ cháo cùng nướng linh dê, nhìn như đơn giản, thế nhưng là sử dụng linh tài đẳng cấp cũng không thấp, muốn luyện chế thành công thành linh thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Linh thực lâu trưởng quỹ tuy nói có bản thân tiểu tâm tư, thế nhưng là linh thực bên trên cũng không có nửa điểm qua loa. Quân Vô Cực có được trí nhớ kiếp trước, trong đầu mỹ thực đã bao hàm cổ kim nội ngoại, có thể nói là chủng loại phong phú, đủ loại. Lại nhìn trước mắt linh mễ cháo cùng nướng linh dê, nàng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Tạ Lưu Cảnh, Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ một mực bất động thanh sắc quan sát đến nàng phản ứng, gặp nàng nhíu mày, ba người đều hơi kinh ngạc. Tạ Lưu Cảnh đêm qua mới cạ vào Quân Vô Cực bữa tối, thoảng qua một lần nghĩ, tâm lý liền ẩn ẩn đoán được mấy phần. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ lại là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, phát giác được Quân Vô Cực rõ ràng thất vọng về sau, không khỏi âm thầm suy đoán bắt đầu thân phận nàng. Nha đầu này, quả nhiên là một lao quái vật ngụy trang thành trang phục trẻ em đại lao a. An đi. Tạ Lưu Cảnh nhàn nhạt nói, trong lòng lại càng ngày càng hối hận, hắn đi ra thời điểm làm sao lại quên mang một đầu bếp đâu. Bên này đầu bếp cũng quá kém, liền cái tiểu nha đầu đều lừa gạt không. Quân Vô Cực đã sớm đói bụng, nghe vậy liền thu hồi tâm thần, cầm muỗng lên nếm nếm linh mẹ cháo. Mới vừa nếm thử một miếng, nàng lông mày liền nhíu càng chặt hơn. Cháo này quá ngọt. Nồng đậm ngọt ngào bên trong còn có ẩn ẩn đắng chát. Nàng cau mày, dùng thìa nhẹ nhàng xếp đặt một phen, rất nhanh từ phụ liệu bên trong lựa ra miếng nhân sâm. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác dược liệu, đồng dạng tản ra cay đắng. Quân Vô Cực không khỏi suy đoán, cái này linh mẹ cháo nấu đi ra vị đạo đắng chát, nấu cháo người lo lắng các thực khách ăn không quen, lại thêm đại lượng mật ong, dùng mật ong nồng ngọt tới áp chế cháo đắng chát. Có thể cứ như vậy, vị đạo cũng quá quái. Nàng không biết người khác có ăn hay không đến quen, dù sao nàng là tuyệt đối ăn không quen. Bất quá, trong cháo thật là có linh khí, còn có thật nhiều đối với thân thể hữu ích dược liệu, ăn về sau hẳn là có cường thân kiện thể công hiệu. Chỉ là bên trong linh khí cũng không nhiều, một bát bên trong linh khí còn không bằng một khỏa thượng phẩm linh ngọc gần chứa linh khí nhiều. Dạng này một bát cháo giá bán sợ là còn không thấp, thực sự là thua thiệt lớn. Thân thua thiệt không cần nàng xuất tiền. Quân Vô Cực buồn bực nghĩ đến, lại kẹp một mảnh nướng linh dê, dự định nếm thử cái này nướng linh dê vị đạo. A thịt mới vừa vào miệng, Quân Vô Cực đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chương 131, phiền phức tìm tới, 3. Quân Vô Cực cắn nướng linh thịt dê phiến, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Tiêu Nhận giết chết người thiếu nữ kia tựa hồ thân phận không tầm thường, Tạ Lưu Cảnh lại đả thương tên kia không mọc mắt bắt chuyện thanh niên. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có người tới tìm bọn họ để gây sự. Nàng phải mau nhét đầy cái bao tử mới được. Bằng không thì gây chuyện vừa đến, nàng sợ là càng không khẩu vị. À, cái này thịt dê nướng đến cũng không tệ, cũng không biết là loại kia linh dê, chất thịt thế mà so với nàng đã từng nếm qua đều tốt hơn. Quân Vô Cực cảm thán, ăn đến nhanh hơn. Ngược lại là Tạ Lưu Cảnh, hưởng qua linh mẹ cháo vị đạo về sau, hắn liền không có lại ăn qua chiếc thứ hai, đưa tới cái kia hũ linh tửu cũng không uống, ngược lại bản thân lấy một bầu rượu đi ra, tự rót tự uống. Nhưng lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ không hắn như vậy kén chọn, đem cái kia hũ linh tửu đổ ra uống, nướng thịt cũng ăn không ít. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, gặp nàng uống từng ngụm lớn lấy cháo, có chút không hiểu, ngươi ưa thích cháo này vị đạo? Không thích. Ba chữ nói đến dị thường dứt khoát. Vậy ngươi làm sao còn ăn? Quân Vô Cực ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, lại không có cái khác ăn, ta cuối cùng không thể đói bụng à. Nàng kiếp trước tại mặt thế bên trong mặc dù hưởng dụng qua mỹ thực, nhưng là không phải là không có trải qua cuộc sống chật vật. Có đôi khi làm thí nghiệm quá trọng yếu, căn bản chen không ra quá nhiều thời gian hưởng dụng mỹ thực, chỉ có thể vội vã tùy tiện ăn một chút nhi. Nào giống Tạ Lưu Cảnh cái này không biết dân gian khó khăn thổ hào tu nhị đại. Không thích ăn sẽ không ăn, thực sự là đủ tùy hứng. Bất quá. Tạ Lưu Cảnh thực lực nên không thấp, coi như hàng ngày uống rượu, đoán chừng cũng không dễ dàng như vậy uống đến đau dạ dày. Mặc dù tùy hứng chút, nhưng hắn thật là có tùy hứng vô liếng. Nàng cũng không giống nhau. Nàng hiện tại cũng vẫn chưa tới 5 tuổi, mới vừa tu luyện không lâu, nhục thân còn yếu ớt rất, cũng không thể ăn bậy đổ vật. Nghĩ như thế, nàng lại nuốt vào một miệng lớn vị đạo ngọt ngào linh mễ cháo. Mới vừa ăn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, ngay sau đó, phòng cửa đột nhiên bị người ầm một tiếng đa văng. Đối phương dùng sức khí rất lớn, đạp một cái phía dưới, cửa phòng liền bay ngược nhập phòng, hướng về Quân Vô Cực đám người lập tới. Bưng chén rượu Tạ Lưu Cảnh đôi mắt vừa nhấc, bay ngược cửa phòng lập tức ngừng giữa không trung, ngay sau đó phương hướng xoay chuyển, từ dựng thẳng biến hành, lấy càng nhanh chóng hơn độ xông về cửa ra vào. Phòng cửa ra vào đã bị người vây quanh, cầm đầu là tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Hắn dáng dấp cũng coi như tuấn lãng, chỉ là lúc này khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà căng cứng, cho người ta nồng đậm kiềm chế cảm giác. Mắt thấy bay ngược đi vào cánh cửa đột nhiên hoành lao ra, hắn biến sắc, vội vàng nâng hai tay lên ngăn khuất trước người. Cánh cửa dùng tài liệu không sai, nhưng là chính là phổ thông bình thường mục, nơi đó chịu đựng được Tạ Lưu Cảnh cùng trung niên nam tử kia ở giữa đấu sức. Trung niên nam tử đưa tay chặn lại, cánh cửa kia ngay sau đó liền bành một tiếng nổ bể ra, bén nhọn gai gỗ còn như viên đạn bắn về phía cửa ra vào đám người, nhưng không có một tí bay vào phòng. Trung niên nam tử vung tay háo ngăn trở gai gỗ, nhưng lại không có thụ thương. Những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Một chút thực lực không đủ, bị gai gỗ đâm vào trên người, rất nhanh liền thống khổ kêu rên lên. Gai gỗ thô ráp, còn có cái này rất nhiều gai ngược, đâm vào trên người có thể so sánh phi tiêu đau nhức nhiều. Thấy cảnh này, trung niên nam tử sắc mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi đọ sức, là hắn thua. Hắn âm ngoan hít mắt, ánh mắt từ bên trong phòng Tạ Lưu Cảnh, Tiêu Nhận, Tàng Cơ, Quân Vô Cực trên người từng cái đảo qua, cuối cùng đứng tại Tạ Lưu Cảnh trên người. Chương 132, không biết xấu hổ lão giả. Quân Vô Cực niên kỷ quá nhỏ, hay là cái hoa hoa, trực tiếp bị trung niên nam tử không thấy. Hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác địch ý, cùng không dễ dàng phát giác thật sâu ghen ghét. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là nhìn ra được niên kỷ muốn so trung niên nam tử nhỏ hơn rất nhiều. Dạng này tiểu niên kỷ, nhưng lại có không tầm thường thực lực, vừa ra tay liền hung hăng đánh hắn mặt, sao không để cho hắn ghen ghét. Trung niên nam tử gắt gao cắn răng, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Đột nhiên, hắn phóng xuất ra huy áp, cắn răng nghiến lợi chất vấn, là ngươi để cho người ta giết nữ nhi của ta. Trọng trọng uy áp giống như thủy triều đồng dạng hướng về bên trong phòng bốn người quét sạch đi, Quân Vô Cực vừa mới phát giác ra, đột nhiên nghe thấy Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng muốn chết. Theo cái kia hừ lạnh một tiếng, cuốn tới uy áp đều bị bức ra phòng. Trung niên nam tử sầm mặt lại, hai chân gắt gao đính tại mặt đất, sợ lần nữa mất mặt. Phía sau hắn những người kia nhưng có chút không chịu nổi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh. Tạ Lưu Cảnh uống vào rượu trong chén dịch, khinh thường nói, không muốn chết, cút ngay lập tức. Trung niên nam tử chính là thành chủ Bạch Ngọc Sơn, biết được nữ nhi bảo bối Bạch Tú Linh vậy mà bị người giết chết, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, không kịp chờ đợi chạy đến trả thù. Xuất sư chưa nhanh thì cũng thôi đi, cái này nữ giả nam trang giả tiểu tử nhất định dám càn rỡ như thế. Hắn thân làm thành chủ, nếu là hiện tại lui, hắn thành chủ này cũng không cần làm tiếp. Những người này, một cái cũng đừng hòng chạy đi. Bọn họ tất cả đều phải chết. Yêu nữ ngươi dám. Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Đi theo bổn thành chủ sông đi vào, người bên trong một cái cũng không cho buông tha. Thuộc hạ tuân mệnh. Người phía sau cùng nhau đáp lời, đi theo Bạch Ngọc Sơn sau lưng khí thế hung hăng sông vào phòng. Tạ Lưu Cảnh ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, chỉ là bưng chén rượu cười lạnh, khinh thường mà nhìn xem sông tới người. Ánh mắt kia giống như là lại nhìn một bầy kiến hôi. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đột nhiên đứng dậy, một cái rút ra trường đao, một cái rút ra nhuyễn kiếm, đồng thời nên đón tiếp lấy. Tạ Lưu Cảnh quay đầu nhìn về phía Quân Vô Cực. Có chút bận tâm nàng bị hù dọa. Ai ngờ, Quân Vô Cực đang dùng tay nhỏ bưng lấy chén cháo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cách đó không xa loạn đấu, còn ăn đến say sưa ngon lành. Bị hù dọa? Không tồn tại. Tạ Lưu Cảnh thậm chí hoài nghi, nàng đem trận này loạn đấu trở thành siếc khỉ. Mau ăn, cẩn thận lạnh. Tạ Lưu Cảnh lạnh nhạt nói, thanh âm cùng vừa rồi đối mặt Bạch Ngọc Sơn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nói xong, hắn lại đạp Bạch Hổ một cước, đi phía trước cản trở, không cho phép bọn họ tới gần. Tiểu nha đầu còn không có ăn xong, cũng không thể để cho đám kia sâu kiến cho quấy rầy. Bạch Hổ oán niệm mà trừng mắt liếc hắn một cái, vẫy đuôi bất đắc dĩ đi đến trước bàn, chuẩn bị làm chướng ngại vật. Nó lười biếng nằm dạp trên mặt đất, con ngươi màu vàng nóng đi lòng vòng, sáng lóng lánh mà nhìn xem trên bàn nướng linh dê, thèm ăn không ngừng chảy nước miếng. Quân Vô Cực thấy nó trông mà thèm, nắm lên một cái đùi cừu nướng liền hướng nó ném tới. Bạch Hổ ánh mắt càng sáng hơn, miệng rộng mở ra, liền cắn cây kia đùi cừu nướng. Răng rắc mà gặm. Cho nên ngay cả thịt mang theo xương cốt, tất cả đều nhai nát nuốt xuống. Quân Vô Cực nghe cái kia xương vỡ vụn răng rắc cầm thành, hoài nghi con hàng này là ở khoe khoang nó tốt răng lợi. Nàng nhanh chóng kẹp một mảnh nướng thịt đưa vào trong miệng, đột nhiên trông thấy Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đã bị người trọng trọng vây quanh. Cái kia Bạch Ngọc Sơn lại là thừa cơ hất ra bọn họ, giữ tợn nghiêm mặt hướng về nàng và Tạ Lưu Cảnh đánh tới. Quân Vô Cực cổ tay rung lên, đột nhiên ném ra một vật. Chương 133 Nguy hiểm linh phụ trận. Quân Vô Cực ném đến vừa nhanh vừa chuẩn, Bạch Ngọc Sơn căn bản không có phòng bị vật kia đập một mặt. Hắn toàn thân cứng đờ, đông nhiên bắt lấy che ở trên mặt đồ vật, nhìn thoáng qua về sau, hung ác hướng Quân Vô Cực trừng đi qua. Quân Vô Cực một mặt vô tội nhìn xem hắn, cái này thịt nướng ăn thật ngon, ngươi không vui sao? Bạch Ngọc Sơn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giận dữ hét, nha đầu chết tiệt kia, lão phu giết ngươi. Hắn đưa trong tay bóng mỡ nướng thịt dùng sức đánh tới hướng Quân Vô Cực. Nhưng mà Quân Vô Cực đột nhiên nhảy xuống ghế, thấp người xuống liền tránh thoát hắn công kích. Bạch Ngọc Sơn đang nghĩ tiếp tục hướng phía trước, đã sớm chuẩn bị xong Bạch Hổ đã vận sức chờ phát động, gầm nhẹ hướng hắn nhào tới. Lan! Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, bàn tay đột nhiên chụp về phía Bạch Hổ cực đại đầu. Không chỉ có như thế, hắn lòng bàn tay lập tức giấy lên một đám lửa, hướng về Bạch Hổ nhào tới. Cái này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, vừa xuất hiện liền để không khí đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Mặc cho ai đột nhiên gặp được dạng này một đám lửa hứng hực, đều sẽ dọa đến phản ứng trì độn, thậm chí bản năng trốn tránh. Động vật so với người phản ứng càng thêm linh mẫn, cũng càng e ngại hỏa diễm. Bạch Ngọc Sơn cho rằng đầu này Bạch Hổ nhất định sẽ tránh ra, dạng này hắn liền có thể thừa cơ bổ nhào vào bên cạnh bàn, giải quyết Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ai biết hỏa diễm vừa ra, Bạch Hổ miệng đột nhiên gương mặt càng lớn. Nó bỗng nhiên khẽ hấp, đoàn kia hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị nó hút vào, nuốt vào yết hầu. Tựa hồ cảm thấy không hài lòng, nó lần thứ hai hướng Bạch Ngọc Sơn bàn tay muốn tới, tốc độ so vừa rồi còn muốn nhanh thêm mấy phần. Bạch Ngọc Sơn căn bản không nghĩ tới có thể như vậy, nếu không có tối hậu quan đầu trốn mở, bàn tay hắn đều đã bị nó cắn xuống dưới. Hắn tức giận đến kém chút cắn nát đầy miệng răng. Đã bao nhiêu năm? Từ khi làm người thành chủ này, đã rất nhiều năm không có người đuổi ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hắn đầu tiên là chết rồi nữ nhi bà bối, ngay sau đó lại bị cái kia bất nam bất nữ yêu nhân đánh mặt. Hiện tại, liền một cái không lớn lên nha đầu chết tiệt kia cùng một đầu xuất sinh cũng dám khi dễ đến trên người hắn. Thật sự cho rằng hắn người thành chủ này là dễ khi dễ hay sao? Đáng chết xuất sinh. Bạch Ngọc Sơn giống giận một tiếng, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chồng linh phủ, liệt diễm lao tủ, cho ta buồn ngủ. Linh phủ lập tức bay về phía giữa không trung, bộc phát ra gai mắt linh quang. Tạ Lưu Cảnh biến sắc, bỗng nhiên nắm lên Quân Vô Cực, nhấc chân đá ngã lăn bàn ăn, mượn lực phi tốc lui lại. Bạch Ngọc Sơn nhìn xem càng ngày càng chói mắt linh quang, đắc ý cười gằn, vô dụng, các ngươi đừng mơ tưởng chạy ra ta linh phủ trận. Quân Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, linh phủ trận. Đó là cái gì? Nàng híp mắt, cảnh giác nhìn xem cái kia gai mắt linh quang, chỉ thấy cái kia linh quang đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng và Tạ Lưu Cảnh. Giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác, tựa hồ đã nhận ra cái kia linh quang bên trong ẩn tàng sắc cơ. Người trước ra ngoài. Tạ Lưu Cảnh thanh âm nóng nảy tại đỉnh đầu nàng vang lên, không đợi Quân Vô Cực kịp phản ứng, nàng đã bị Tạ Lưu Cảnh đẩy đi ra, chớp mắt đi tới bên cửa sổ. Ra ngoài tránh tốt. Tạ Lưu Cảnh lại nói một câu, ngay sau đó liền bị gai mắt linh quang thôn phệ. Quân Vô Cực cau mày, cảnh giác nhìn xem cái kia linh quang, nheo mắt lại trung lưu quang thiểm động. Nàng nhìn thấy, đó là một cái gai mắt lao tủ, Tạ Lưu Cảnh chính là bị nó vây ở bên trong. Còn có con kia Bạch Hổ, đồng dạng bị vây ở bên trong. Nên làm cái gì? Nàng thật muốn ném Tạ Lưu Cảnh trốn đi sao? Ngay tại nàng do dự thời điểm, biến cố phát sinh. Chương 134, nàng có đặc thù phá trận kỹ xảo. Nóng bỏng hỏa diễm chống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền tạo thành đầy trời biển lửa. Hừng hực nhiệt độ cao đem không khí thiêu đến vặn mèo, sóng nhiệt tầng tầng nhào về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực môi mím thật chặt môi, sắc mặt cực lạnh. Nàng từng bước một lùi lại, hai mắt lại nhìn thẳng trước mắt biển lửa, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai, cái gọi là liệt diễm lao tù chính là như vậy đồ vật. Bất quá, cái này cái gọi là liệt diễm lao tù, nhưng lại so với kia Bạch Tú Linh xuất ra càng thêm danh phủ kỳ thực. Trước đó Bạch Tú Linh cũng ném ra qua linh phủ, nhưng là chỉ có một tấm, uy lực cũng không mạnh, rất dễ dàng liền bị Tạ Lưu Cảnh yên diệt. Bạch Ngọc Sơn tế ra cái này liệt diễm lao tù mới thật sự là liệt diễm lao tù, uy lực còn mạnh hơn nhiều, ngay cả thực lực khó lường Tạ Lưu Cảnh đều bị nó vây ở bên trong. Quân Vô Cực mắt lại nhìn, suy nghĩ nên làm cái gì. Nàng không tin Tạ Lưu Cảnh sẽ vô dụng như vậy, bị một cái như vậy liệt diễm lao tù cho vây khốn ra không được. Thế nhưng là để cho nàng trơ mắt nhìn xem cái gì cũng không làm, nàng tự nhận còn làm không được. Tạ Lưu Cảnh thà rằng đặt mình vào nguy hiểm cũng phải đưa nàng đưa ra, nàng lại như thế nào có thể vứt bỏ hắn không để ý. Linh phủ trận có đúng không? Nàng ngược lại muốn xem, cái này linh phủ trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần phá hủy trận pháp tiết điểm, nàng cũng không tin cái này cái gọi là linh phủ trận còn có thể một mực phách lối xuống dưới. Quân Vô Cực trốn vào không đáng chú ý nơi hẻo lánh, hai tay giấu vào trong tay áo. Trong lòng bàn tay dần dần hội tụ ra điểm điểm lục sắc linh quang. Cái này linh quang rất không rõ ràng, lại bị nàng giấu ở trong tay áo, phía trước còn có cháy hừng hực liệt diễm lao tù, Quân Vô Cực cũng không lo lắng nàng tiểu động tác bị người phát hiện. Liệt diễm lao tù linh lực ba động quá mạnh, hoàn toàn có thể đưa nàng trên người linh lực ba động che giấu đi. Dần dần, hội tụ ra lục sắc linh quang biến thành tròn lưu lưu hạt giống. Quân Vô Cực hao phí bản thân linh lực, lại chế tạo 7 viên hạt giống đi ra, góp thành 9 cái này đặc biệt con số. Nàng đem hạt giống bóp ở lòng bàn tay, nhìn xem liệt diễm lao tù đối diện mặt mũi tràn đầy đắc ý Bạch Ngọc Sơn, hai mắt đống nhiên nhíu lại. Theo trong mắt linh quang lưu động, cháy hừng hực liệt diễm lao tù dần dần ở trong mắt nàng biến ảo bộ dáng. Hỏa diễm một chút xíu biến mất, chỉ còn lại có một cái ba chiều hình lưới bức tranh. Quân Vô Cực biết rõ, cái này ba chiều hình lưới bức tranh mới là trước mắt cái này linh phủ trận chân chính bộ dáng. Hình lưới bức tranh bên trên chớp động lên nguyên một đám tiết điểm, giống như chấm nhỏ giống như sáng chói. Nàng mỉm cười, nắm trong tay 9 quả hạt giống lập tức bắn ra mà ra, chưa từng phát trượt mà đánh tại những cái kia chớp động tiết điểm phía trên. những cái kia tiết điểm chính là linh phù trận chỗ mấu chốt, đồng thời cũng là hỏa linh lực là tinh thuần nhất địa phương. Chín quả hạt giống một tiến nhanh đi, lập tức liền phá xác mà ra, mọc ra hỏa hồng sắc tiểu mầm. Những cái này tiểu mầm không ngừng hấp thu hỏa linh lực, nhờ vào đó không ngừng sinh trưởng, rất nhanh liền bắt đầu trổ cành, mọc ra càng nhiều lá cây, thậm chí nở hoa kết trái. Quân Vô Cực thấy cảnh này, thỏa mãn cười lên. Những cái này cũng không phải phổ thông hạt giống. Trong trí nhớ, nàng kiếp trước là một tên thiên tài nghiên cứu viên, một mực tại sở nghiên cứu bên trong làm lấy đủ loại kỳ quái nghiên cứu. Mặt thế bên trong rất nhiều động thực vật biến dị, bởi vì nàng là một hệ linh căn duyên cớ, nàng cố ý nghiên cứu qua những cái kia biến dị thực vật. Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai, cũng là nghĩ tìm ra một chút đặc biệt biến dị thực vật, xem như nàng thủ đoạn tự vệ. Cái kia chín quả hạt giống, chính là nàng kiếp trước thành quả nghiên cứu một trong. Bọn chúng là hỏa hệ biến dị thực vật, dùng hỏa mà sống, có thể thông qua hấp thu hỏa linh lực đến trưởng thành. Nàng liên lợi dụng điểm ấy, để chúng nó trở thành ứng phó hỏa hệ tu giả lợi khí. Chương 135, nàng có đặc thù phá trận kỹ xảo, 2. Hạt giống này chỉ tồn tại ở Quân Vô Cực trong trí nhớ, Quân Vô Cực ngay từ đầu cũng không chắc chắn lắm nó đến cùng có hữu dụng hay không, bất quá là tạm thời thử xem. Không nghĩ tới, hạt giống này vậy mà như thế dùng tốt. Đây thật là để cho nàng mừng rỡ không thôi. Càng làm cho nàng kinh hỉ là, nàng trong trí nhớ không chỉ cái này một loại đặc thù khác thực, còn rất nhiều cái khác dị thực. Bọn chúng đều có các đặc điểm và công hiệu, về sau khẳng định đều có thể cử đi tác dụng. Quân Vô Cực âm thầm suy nghĩ, nàng đến tìm cơ hội, đem những cái kia dị thực từng cái lấy ra nghiên cứu một chút. Nàng là một hệ, hiện tại niên kỷ lại nhỏ, nếu như không cần đặc biệt thủ đoạn, khó tránh khỏi sẽ bị quản chế tại người. Có những cái kia dị thực, nàng thủ đoạn tự vệ thì càng nhiều. Thậm chí, còn có thể giống lần này một dạng, giết đối phương một trở tay không kịp. Lão giả không phải rất đắc ý sao? Nàng sẽ nhìn một chút, lão giả này còn có thể được ý bao lâu? Cùng lúc đó, trong liệt diễm lao tủ, Bạch Hổ chính không ngừng cắn nuốt cháy hừng hực hỏa diễm, Tạ Lưu Cảnh đứng ở trong lao tủ, khinh thường mà nhìn trước mắt cái này liệt diễm lao tủ. Hắn đối với trận pháp nhất đạo sớm có đọc lướt qua, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, phá mở cái này liệt diễm lao tủ cũng không khó. Cái này cái gọi là liệt diễm lao tù mặc dù là linh phụ trận, lại là cấp thấp nhất linh phụ trận, nhìn xem lợi hại, trên thực tế không đủ gây sợ. Hắn tinh tế điều tra lấy liệt diễm lao tù, rất nhanh suy tính ra tiết điểm vị trí. Đang muốn động thủ, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, vừa mới suy tính ra những cái kia tiết điểm đang tại cấp tốc suy yếu. Đây là có chuyện gì? Tạ Lưu Cảnh cảm thấy ngoài ý muốn, lại không có ý định bạch bạch bỏ qua cơ hội này. Hắn tay háo dương lên, trong tay đánh ra một đường ngân quang, đi. Cái kia ngân quang đánh trúng trong đó một cái tiết điểm, ầm vang nổ tung. Cái kia tiết điểm sắp vỡ, rất nhanh đưa tới đổ mì nổ hiệu ứng, cái khác tiết điểm nhao nhao đi theo bạo tạc. Bất quá thời gian ngáy mắt, toàn bộ liệt diễm lao tù đều nổ mở, biến thành rực rỡ lửa cháy. Bạch Ngọc Sơn chấn kinh mà nhìn một màn trước mắt, tức giận đến kém chút phun ra máu, cái này sao có thể? Bạo tạc cùng một chỗ, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở bạo tạc liệt diễm lao tù bên trên, căn bản không có chú ý tới. Có 9 quả đỏ rực trái cây từ trong liệt diễm lao tù bay ra, toàn bộ bay vào Quân Vô Cực trong tay áo, bị nàng thu vào. Đợi hỏa diễm yên diệt, Quân Vô Cực đã sớm kinh khủng mà trốn ở trong góc, thâm tàng công và danh. Tạ Lưu Cảnh thấy được nàng, giật nảy mình, ngươi thế nào còn ở đây nhi? Không phải để cho ngươi ra ngoài trốn tránh sao? Quân Vô Cực ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là giảng nghĩa khí người, tại sao có thể ném ngươi chạy trốn? Ngươi nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Ta xem ngươi là không dám đi ra ngoài đi, điểm này điêu trùng tiểu kỹ, ta làm sao có thể thụ thương. Tạ Lưu Cảnh tức giận nói ra, lỗ thai lại vụng trộm đỏ. Quân Vô Cực không nói bĩu môi, còn điêu trùng tiểu kỹ đây, vừa mới rốt cuộc là ai bị điêu trùng tiểu kỹ khốn trụ a? Đột nhiên, nàng biến sắc, cẩn thận. Hắn đánh lén ngươi. Tạ Lưu Cảnh quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Bạch Ngọc Sơn muốn đánh lén. Bất quá, Bạch Hổ đã giống giận nhào tới. Hống. Ngươi cái này không biết xấu hổ âm hiểm tiểu nhân. Bạch Ngọc Sơn chật vật tránh ra, oán hận cắn chặt răng. Đột nhiên, hắn lại lấy ra một vật, đi. Vật kia mới nhìn chỉ có lớn bằng ngón cái một chút, lại ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, biến thành một tấm ngân quang lóng lánh tia lưới, bọc lại Bạch Hổ. Mắt thấy tia lưới thành công bao trùm Bạch Hổ, Bạch Ngọc Sơn lúc này mới cười đắc ý, đáng chết xuất sinh, để cho ngươi nếm thử ta đây phanh thây xé xác lưới bạc lợi hại. Chương 136, cuốn lấy cổ tay hồng sắc dây lụa. Tạ Lưu Cảnh mắt nhìn cái kia cái gọi là phanh thây xé xác lưới bạc, cũng không lo lắng. Hắn đầu này Bạch Hổ cũng không phải phổ thông Bạch Hổ, mà là phản tổ đã xuất thần thú huyết mạch biến dị Bạch Hổ. Tuy nói nó bây giờ còn chưa có thể trưởng thành là chân chính thần thú, thế nhưng là một bộ da lông đã sớm đào thương bất nhập, có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh khí. Bạch Ngọc Sơn xuất ra phanh thây xé xác lưới bạc bất quá là kiện hạ phẩm linh khí, miễn cưỡng xính chút trung phẩm linh khí một bên, liền trên thân Bạch Hổ hổ lông đều không đả thương được một cái. Có cái gì tốt lo lắng? Quân Vô Cực ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn ánh mắt có chút nóng rực. Lão già này nhân phẩm không được, trong tay đồ tốt nhưng lại không ít. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, gặp hắn cũng không lo lắng, cũng liền đoán được tấm kia lưới bạc nên không làm gì được Bạch Hổ. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Bạch Hổ đã không thoải mái mà giằng co về sau, nàng vẫn là hướng nó ngoắc ngón tay, "A Hổ, tới." Đang tại dãy rùa Bạch Hổ nghe được nàng thanh âm, động tác dừng một chút, ngay sau đó liền hấp tấp mà dẫm lên tiểu toái bộ tiểu chạy tới. Không có cách nào nó hiện tại đi đứng không tiện, chỉ có thể dẫm tiểu toái bộ. Bạch Ngọc Sơn mắt nhìn Quân Vô Cực, mắt sáng lên, thừa cơ vọt về phía nàng, muốn bắt nàng uy hiếp Tạ Lưu Cảnh. Hắn đều nhìn thấy. Bất nam bất nữ giả tiểu tử mới từ trong liệt diễm lao tù đi ra liền vội vàng quan tâm nha đầu này, khẳng định phi thường để ý nàng. Chỉ cần hắn bắt nha đầu này, không sợ giả tiểu tử không thúc thủ chịu trói. Nhưng mà hắn động tác nhanh, Tạ Lưu Cảnh nhanh hơn hắn. Bạch Ngọc Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tạ Lưu Cảnh đã cản ở trước mặt hắn, đối thủ của ngươi là ta. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt rất lạnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn thế mà ba lần bốn lượt nhằm vào Quân Vô Cực, trong lòng của hắn liền sát ý bốc lên, căn bản áp chế không nổi. Người đáng chết. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại cho đi Bạch Ngọc Sơn to lớn nguy cơ cảm giác. Hắn cơ hồ là bản năng lấy ra một khỏa to bằng quả vải hắc cầu, hung ác đánh tới hướng Tạ Lưu Cảnh, đi chết đi. Hắc cầu ném ra đồng thời, cả người hắn cấp tốc lui lại, nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt giữ tận lại vặn mẹo, giống như điên cuồng bên trong biến thái. Muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Tạ Lưu Cảnh tay háo vung lên, vốn nên nổ tung hắc cầu giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, cứ như vậy dừng lại xuống tới. Ngay sau đó, nó đột nhiên phi tốc bắn về phía Bạch Ngọc Sơn, tại hắn kinh khủng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ ầm vang nổ tung. Không. Tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Quân Vô Cực vừa vặn cởi xuống trên thân Bạch Hổ lưới bạc, lén lén lút lút thu vào. Tạ Lưu Cảnh vừa lúc nhìn ở trong mắt, có chút bất mãn, loại rác dưới này ngươi thu tới làm gì? Nghĩ đến Quân Vô Cực đem Bạch Ngọc Sơn trong tay rác rưởi xem như bà bối, còn thu vào, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cái kia rác rưởi có cái gì tốt bà bối? Thật là không có kiến thức. Quân Vô Cực hừ một tiếng, làm sao lại là rác rưởi, dù sao cũng là hạ phẩm linh khí đây, trong tay của ta đều không có. Tạ Lưu Cảnh buồn bực nhíu mày, vô ý thức nói ra, ngươi nếu là muốn linh khí, ta cho ngươi chính là. Ngươi nói thực. Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên, đi nhanh đến trước mặt hắn, lấy ra đi. Ta khẳng định không chê. A, hôn đản này bắt cóc nàng, thu hắn điểm linh khí coi như tiền bồi thường, không quá phận a. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng mềm mại kiểu nộn tay nhỏ, đột nhiên có chút lòng ngưỡng ấy. Đỏ. C chuyện cùng HTTP, mềm nún, nho nhỏ, thoạt nhìn rất tốt bót bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một cái hồng sắc dây lụa, nhẹ nhàng quấn ở Quân Vô Cực thịt tay không trên cổ tay. Chương 137, nàng sẽ không có ý tứ. Quân Vô Cực tò mò nhìn cuốn nơi cổ tay tơ hồng mang. Thứ này xem xét liền không phải phổ thông. Cuốn lên về phía sau, hai đầu vậy mà tự động dán tại cổ tay nàng bên trên, nhu thuận vô cùng. Đây là vật gì? Nàng đương nhiên nhìn ra được cái này dây lụa là linh khí, hơn nữa còn là thượng phẩm, thế nhưng là nó đến cùng có làm được cái gì, nàng liền không lớn nhìn ra được. Ngắn như vậy, không quá giống là vũ khí a. Chẳng lẽ còn có thể biến lớn thu nhỏ? Hơn nữa, Tạ Lưu Cảnh trong nhà là bán buôn linh khí sao? Tối hôm qua mới đưa nàng một cái thượng phẩm phòng ngự vòng cổ, hôm nay lại đưa nàng một cái thượng phẩm dây lụa, quá hào rồi a. Hắn dạng này, nàng sẽ không có ý tứ. Quân Vô Cực ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, âm thầm nắm lấy muốn như thế nào mới có thể từ trong tay hắn lại hố chút đồ vật đi ra. Như vậy người ngốc nhiều tiền thổ hảo, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi nàng đâu. Tạ Lưu Cảnh bị nàng lửa nóng ánh mắt nhìn vậy mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Không quá tự tại nói ra, căn này tơ hồng mang cùng ngươi trên cổ vòng cổ cũng là thượng phẩm linh khí, nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ. Lúc trước hắn cho Quân Vô Cực đeo lên vòng cổ thời điểm cố ý không có nói cho nàng nhỏ máu nhận chủ, đã là nghĩ thăm dò nàng, cũng là tổn không nghĩ quá tiện nghi nàng tâm tư. Hắn cũng nói không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc ấy nghe thấy Quân Vô Cực nói đan điền bị phong ấn, lo lắng trở thành hắn vương hữu, trong lòng của hắn đột nhiên cũng có chút sợ hãi. Vô ý thức liền đem cái kia căn chân quý phòng ngự vòng cổ đem ra, đeo ở cổ nàng bên trên. Chỉ là đeo lên về phía sau, hắn lại có chút hối hận, tổng cảm thấy quá tiện nghi cái nha đầu này, hắn thua thiệt lớn. Có thể đồ vật cùng đưa ra ngoài, hắn tổng không tốt lấy lại trở về, đó cũng quá thật mất mặt. Cho nên hắn cố ý không xách nhỏ máu nhận chủ, tính toán đợi tâm tình tốt lại nói cho nàng. Ai biết vừa mới qua đi một đêm, bất quá là đến linh thực lâu ăn điểm tâm, thế mà cũng có thể gặp gỡ không có mắt đồ vật. Vừa rồi liệt diễm lao tù trong mắt hắn mặc dù rất rưởi, thế nhưng là nó uy lực thật không nhỏ. Quân vô cực đan điền bị hắn phong ấn, căn bản không có sức tự vệ, cây kia vòng cổ không có nhỏ máu nhận chủ, có thể phát huy ra tác dụng lại có hạn. Hắn lúc ấy cực kỳ hối hận, sợ quân vô cực cái kia cánh hoa một dạng tiểu nộn ra thịt bị ngọn lửa đốt bị thương, chỉ có thể vội vã đưa nàng đẩy đi ra, hy vọng nàng có thể xa xa tránh ra. Ai biết, nha đầu ngốc này vậy mà không yên lòng hắn, một mực không bỏ được rời đi. Nghĩ đến quân vô cực trước đó lời nói, Tạ Lưu Cảnh lỗ tai lại có chút phát sốt, đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Hắn tức giận dưới đáy lòng hừ lạnh, thật là một cái nha đầu ngốc, hắn nào có yếu như vậy. Bất quá là một cái thứ phẩm linh phụ trận thôi, đâu có thể nào vây được hắn. Vừa nghĩ tới quân vô cực vừa rồi thế mà không có đào tẩu, hơi không cẩn thận liền có thể bị cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm đốt bị thương, Tạ Lưu Cảnh lại là một trận hoảng sợ. Hắn không yên tâm cường điệu nói, nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ, tuyệt đối đừng quên. Ngươi nếu là sợ đau, ta có thể giúp ngươi. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía quân vô cực đan điền, do dự muốn thay nàng giải ra. Quân vô cực khôi phục thực lực, hắn cũng không cần giống như bây giờ lo lắng. Tạ Lưu Cảnh nghĩ như thế, liền định đem trước đó lưu tại quân vô cực trong đan điền cố linh lực kia thu hồi đến. Kết quả hắn tay mới vừa vươn đi ra, quân vô cực lập tức dọa đến tránh qua, tránh né, trong miệng còn nói ra, ngươi làm gì? Ta còn nhỏ, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi? Tạ Lưu Cảnh tức giận đến nhìn nàng chằm chằm, ta thay ngươi giải ra đan điền, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ai ngờ lời này vừa ra, quân vô cực lẩn mất càng xa hơn. Chương 138, mang lệch ra. Tạ Lưu Cảnh không hiểu nhìn xem xa xa tránh ra quân vô cực, có chút hồ nghi, ngươi trốn cái gì? Ngươi không muốn để cho ta vì ngươi giải ra đan điền? Ta đương nhiên muốn. Quân vô cực cố ý nhấn mạnh, ngay sau đó rồi lại đại nghĩa lâm nhiên nói, thế nhưng là ta không nghĩ là nhanh như thế giải ra đan điền phong ấn. Ngươi xem, ngươi đêm qua dễ như trở bàn tay liền đem ta khống chế được, điều này nói rõ ta còn quá yếu. Dạng này ta, coi như giải ra đan điền phong ấn lại như thế nào? Một khi gặp được ngươi như vậy cao thủ, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cho nên ta cảm thấy, ta không thể quá qua ỷ lại linh lực, ta phải thừa dịp lấy hiện tại, nhiều thích ứng không có linh lực tình huống, tìm ra mới thủ đoạn tự vệ. Như vậy thì coi như ta về sau gặp lại đan điền bị phong ấn, hoặc là linh lực bị quản chế tình huống, ta cũng có biện pháp tự vệ. Vậy đại khái chính là cái gọi là lịch luyện A. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn ý theo dáng dấp thở dài. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao cũng không nghĩ tới, nàng nhỏ như vậy niên kỷ, vậy mà có thể có sâu sắc như vậy cảm ngộ. Nha đầu này, nộ tính nhưng lại kinh người. Tuổi con nhỏ thì có như thế lòng dạ, sau khi lớn lên tất nhiên bất phàm. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, cái nha đầu này có thể rất nhanh chút trưởng thành. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh không có phát hiện, hắn đã bị quân vô cực cho mang lệch ra. Đã như vậy, cái kia ta liền nhìn xem, ngươi có thể tìm ra cái gì thủ đoạn tự vệ. Ngụ ý, hắn lần này trước hết không giải khai quân vô cực đan điền phong ấn. Quân vô cực đợi đến hắn câu nói này, trên mặt tràn đầy cảm kích nụ cười, trong lòng lại lớn lớn nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì lộ tẩy, còn tốt nàng cơ trí. Quân vô cực lặng lẽ đưa cho chính mình điểm cái khen, dư quang đột nhiên trông thấy còn lại người đã bị tiêu nhận cùng tàng cơ giải quyết, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng bước nhanh tới, một chút cũng không khách khí tại trên thi thể lục lọi lên. Trước hết nhất tìm kiếm, chính là Bạch Ngọc Sơn thi thể. Bạch Ngọc Sơn đã bị nổ chết, hắn ném ra viên hắc cầu kia uy lực tựa hồ không tầm thường, hẳn là hắn cuối cùng dùng để vật bảo mệnh. Thứ này nói chung vẫn còn tương đối khó được, bằng không thì Bạch Ngọc Sơn sẽ không thẳng đến cuối cùng mới ném ra. Châm trọng là hắn ném ra cái đồ chơi này là muốn nổ chết Tạ Lưu Cảnh, kết quả Tạ Lưu Cảnh không có bị nổ chết, ngược lại là chính hắn bị tạc chết rồi. Cứ việc, trên người hắn còn ăn mặc phòng ngự pháp y đi. Cái kia thân phòng ngự pháp y không thể bảo vệ hắn mạng nhỏ, nhưng tốt xấu bảo vệ hắn nhục thân, không để cho hắn bị tạc thành một đống thịt não. Quân vô cực đối với cái này rất hài lòng. Coi như nàng trong trí nhớ có không ít cay con mắt hình ảnh, có thể để nàng tại một đống thịt nhão bên trong tìm đồ, vậy cũng thật là buồn nôn. Nàng ngồi xổm ở Bạch Ngọc Sơn bên người, rất mau đưa trên người hắn linh khí cho hết lột kéo xuống. Trong đó thực dụng nhất, đại khái là Bạch Ngọc Sơn trên ngón tay mang theo chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia còn nạm một khỏa cực đại đá quý màu đen, đeo tại Bạch Ngọc Sơn trên ngón tay để cho hắn cực kỳ giống nhà giàu mới nổi. Quân vô cực một chút không khách khí đem nó lột xuống dưới, tiện tay thu vào huyền minh nhẫn, dự định sau khi trở về lấy ra tặng người. Chữ vật linh khí có thể là đồ tốt, hơn nữa thứ này thưa thất chân quý. giá cả rất cao. Chữ vật giới chỉ giá trị lại tại túi chữ vật phía trên. So với chữ vật giới chỉ, túi chữ vật muốn càng thêm phổ biến, nhưng là không tới trong tay mỗi người có một cái trình độ. Giống như là kỷ nhân kiệt loại kia liền linh sư đều không phải là, trong tay cũng chỉ có một cấp thấp nhất túi chữ vật. Túi lượng đồ này còn bị kỷ nhân kiệt cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong tay áo, sợ bị người phát hiện. Quân Vô Cực hồi tưởng lại, khinh thường mà nhếch miệng. Chương 139, Yểu Điệu Tu Nhị Đại. Quân Vô Cực khinh thường mà nhếch miệng. Một cái phá túi chữ vật, ai mà thèm đâu. Về sau nếu là có cơ hội, nàng nhất định phải nhìn xem bên trong đến cùng tàng cái gì nhận không ra người đồ vật. Nàng nhớ kỹ, lúc ấy từ Tưởng Vi trên người thấy được rất cay con mắt hình ảnh, cái kia kỷ nhân kiệt, tựa hồ tại tu luyện tà công A. Quả nhiên là không làm không chết. Lần trước thời cơ không đúng, nàng không thể hoàn toàn kết cái này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, đợi nàng trở về, cũng là thời điểm triệt để làm chấm dứt. Quân Vô Cực cười híp mắt nghĩ đến, để cho tại phía xa Ninh An thành kỷ nhân kiệt nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, đột nhiên có chút bất an. Như có như không cảm giác nguy cơ thủy trung bao vây lấy hắn, quấn quanh không đi, để cho hắn âm thầm kinh hãi. Trong đầu phảng phất có nói tiếng thanh âm tại thực sự thúc giục hắn. Nhất định phải nhanh. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Sẽ chết. Kỳ nhân kiệt càng nghĩ càng hoảng hốt, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Hắn không phải lần đầu tiên bị tử vong cảm giác bao phủ, có thể mỗi lần hắn đều vượt qua được. Lần này lại không giống nhau. Lần này cảm giác muốn so phía trước cái kia mấy lần cường liệt nhiều. Kỳ nhân kiệt thậm chí có loại trực giác mãnh liệt, hắn lần này thực nguy hiểm. Có thể cái này nguy hiểm đến cùng đến từ chỗ nào, hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông. Ninh An thành tối đa cũng liền Tô gia cùng hắn có thủ, có khả năng hướng hắn động thủ. Nhưng hắn ngay tại trong Ninh An thành, người Tô gia lấy ở đâu lá gan tại trong Ninh An thành hướng hắn cái này bắt giai linh sĩ ra tay. Kỳ nhân kiệt làm sao cũng nghĩ không ra, không khỏi có chút phát điên, rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì. Quân Vô Cực nhưng không biết, nàng nhất thời hưng khởi đến cùng cho kỷ nhân kiệt mang đến bao lớn buồn rầu. Nàng lúc này chính ứng phó Tạ Lưu Cảnh đâu. Con hàng này nhìn thấy Quân Vô Cực lay Bạch Ngọc Sơn thi thể, lại bất mãn. Cây kia tơ hồng mang nhỏ máu nhận chủ sau có thể làm vũ khí đến dùng, có thể công có thể thủ, là kiện không tệ linh khí. Tạ Lưu Cảnh ngữ khí rất bình tĩnh, có thể Quân Vô Cực quả thực là từ giữa đầu nghe được mấy phần ai oán ý vị, lập tức bị lôi xuất một thân nổi da gà. Hắc, cái này quỷ hẹp hòi. Nàng phát điểm chết cả người cả của mắc mớ gì tới hắn nha. Dù sao người đều chết rồi, trên người những vật kia chẳng lẽ còn có thể mang theo đi chuyển thế sao? Nàng nếu là không cầm, coi như tiện nghi người khác. Nàng đều không chê suối quẩy, hắn nhưng lại ghét bỏ đi lên. Quả nhiên là một yểu điệu tu nhị đại, hiếm thấy vô cùng. Nàng trong trí nhớ kiếp trước, bởi vì các hạng tài nguyên có hạn, chết rồi thi thể cái nào không phải là bị người lột sạch sau lại đốt cháy vùi lấp. Quân Vô Cực lắc đầu. Tiểu đại nhân tựa như thở dài nói, ta biết ta, thế nhưng là ta dù sao cũng là cái tu sĩ, dù sao cũng phải có chút truy cầu, không thể một mực để cho ngươi nuôi ta đi. Những người này trên thân đồ vật coi như không thể giữ lại dùng riêng, bán đi cũng là một số tiền lớn đâu. Tạ Lưu Cảnh lại là nhìn nàng kia đôi không ngừng đới tay nhỏ, lông mày càng nhíu càng chặt, ngươi muốn trên người bọn họ đồ vật có thể nói thẳng, không cần tự mình động thủ. Tiêu Nhận, ngươi tới. Tiêu Nhận một mặt phiền muộn, cái này mắc mớ gì tới hắn a? Nha đầu kia muốn phát của cải người chết, tại sao phải để cho hắn làm thay? Hắn chọc ai gây ai rồi? Chủ tử, ngươi không thể như vậy bất công. Nha đầu kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Tiêu Nhận lòng tràn đầy bi phẫn, chính lấy dũng khí muốn nói không làm, Tạ Lưu Cảnh không vui ánh mắt thì nhìn cho hắn toàn thân phát lạnh, yếu ớt tiểu tâm càng càng không ngừng run. Hắn lập tức liền đàng hoàng, bắt đầu đới thi thể. Quân Vô Cực xem xét có người làm thay, yên lặng thu tay lại. Trong miệng còn nói ra, đối cẩn thận một chút nhi, đừng để lọt. Chương 140, chua lưu lưu đấu kỵ nha. Nghe được Quân Vô Cực được một tấc lại muốn tiến một thước phân phó, Tiêu Nhận tâm lý giận, không cẩn thận liền xé toang trong tay níu lấy quần áo. Chỉ nghe tê lạp một tiếng, nhìn xem chất liệu rất không tệ quần áo vậy mà lập tức bị hắn xé mở một đường lớn vết nước, lộ ra trắng bóng lồng ngực. Tuy nói thi thể là cái nam nhân, có thể xé mở địa phương thực sự có chút đặc biệt, quả thực là làm cho cả hình ảnh tăng thêm mấy phần hương diễm cùng quỷ dị. Quân Vô Cực yên lặng hướng Tạ Lưu Cảnh bên người xê dịch, một đôi mắt lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tiêu Nhận, còn có bàn tay hắn phía dưới lồng ngực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cảm thán nói, nguyên lai ngươi còn có loại này yêu thích. Bộ dáng kia, giống như là rốt cục phát hiện đại lục mới. Tiêu Nhận ghê gớm à, nàng bất quá là đới một lần thi thể trên người linh khí, dự định phát bút tiểu tài, con hàng này thế mà thừa cơ vạch tìm tòi người ta quần áo. ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn, hắn thế mà làm ra như vậy xấu hổ sự tình. Thật sự là quá đổi phong bại tục. Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên cực, quả thực là đem Tiêu Nhận nhìn sợ nổi da gà, yếu ớt tiểu tâm can lần thứ hai tội nghiệp mà run lên. Hắn kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, nhịn không được rụt người một cái. Kỳ quái, vì sao hắn sẽ cảm thấy Quân Vô Cực muốn đem hắn phá hủy? Hắn nhưng không biết, Quân Vô Cực trong trí nhớ kiếp trước, cũng không ít hủy đi người. Nhất là những cái kia có đặc thù yêu thích. Mặt thế cũng không dễ chơi, điều kiện gian khổ, tài nguyên thiếu thốn, người sống sót mỗi ngày đều gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm, dẫn đến áp lực càng lúc càng lớn. Dạng này dưới áp lực mạnh, rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền bạo phát. Chỉ là cái này buộc phát tồn tại hai loại cực đoan, một loại là trở nên càng thêm ưu tú, một loại khác chính là tâm lý vật mẹo, âm u biến thái. Phảng phất trong lòng ác ma bị phóng ra, đã từng chỉ dám ở trong đầu huyễn tưởng, cho tới bây giờ không dám làm sự tình, cũng đều dám làm. Cương bạo, cầm tù, thậm chí là ngược đãi làm nhục, đồ ăn sống người sống. Quả nhiên là ứng câu nói kia, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Vì duy trì khu vực an toàn hòa bình, những cái kia phạm phải việc các biến thái người sống sót một khi bị bắt lấy, sẽ bị đưa đến sở nghiên cứu làm chuột bạch, vì chính mình việc các tha tội, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào được đặc xá. Quân Vô Cực là sở nghiên cứu bên trong vua không ai, những cái kia đưa tới chuột bạch nhóm, nhưng có không ít đều bị nàng nghiên cứu qua, hủy đi lại trị lại hủy đi, mạnh mẽ đem những cái kia lũ biến thái trà tấn điên. Hồi tưởng lại những ký ức này, Quân Vô Cực nhìn về phía Tiêu Nhận ánh mắt khó tránh khỏi có chút khác biệt. Ai, nàng đột nhiên có chút hoài niệm kiếp trước bên trong cùng lũ biến thái liên hệ thời gian. Về sau có muốn thử một chút hay không đâu? Tiêu Nhận thoạt nhìn cũng rất không tệ nha. Nàng cười híp mắt nhìn Tiêu Nhận một chút, dọa đến Tiêu Nhận tiểu tâm can run rẩy đến lợi hại hơn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn cảm thấy tiểu nha đầu nhìn hắn ánh mắt càng đáng sợ? Nàng đến cùng nghĩ đối với hắn làm cái gì? Tạ Lưu Cảnh yên lặng đem Quân Vô Cực cùng Tiêu Nhận ở giữa mắt đi mày lại nhìn ở trong mắt. Trong lòng lại khó chịu. Tiêu Nhận dáng dấp xấu như vậy, có cái gì tốt nhìn? Hắn so với cái này tiểu tử nhiều dễ nhìn. Vì kéo về Quân Vô Cực lực chú ý, Tạ Lưu Cảnh cố ý hỏi, ngươi muốn tiền sao? Ngươi muốn cho ta tiền? Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, đại nghĩa lâm nhiên nói, vô công bất thụ lộc, ta đã thu ngươi linh khí, sao có thể lại thu ngươi tiền đâu? Không phải ta tiền. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng sáng long lánh ánh mắt, cố ý bán được cái nút, ta biết một chỗ, nơi đó có rất nhiều tiền. Quân Vô Cực, a. Chương 141, tối đâm đâm lửa chạy. Lưu lại Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ xử lý thi thể, Tạ Lưu Cảnh mang theo Quân Vô Cực chạy đường. Hai người cưỡi bạch hổ tại trên nóc nhà chạy như bay, không đầy một lát liền đi tới Tạ Lưu Cảnh trong miệng cái kia có rất nhiều tiền địa phương. Quân Vô Cực kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái kia khí phái kiến trúc, quay đầu trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, ngươi thế mà dẫn ta tới phủ thành chủ. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn xem nàng, biểu lộ lại có chút vô tội. Ngươi không phải rất ưa thích tiền sao? Trong này khẳng định có rất nhiều. Quân Vô Cực yên lặng kéo ra khỏe miệng. Vô tội. Có quỷ mới tin a. Hôn đản này nhìn xem hiểu điệu, trên thực tế so với nàng còn đen tâm hơn đâu. Nàng bất quá là phát điểm chết cả người cả của, cũng không có đánh phủ thành chủ chủ ý. Ân, tuyệt đối không phải nàng quên đi. Lặng lẽ yên tĩnh rồi một lần có chút nhanh nhịp tim, Quân Vô Cực quay đầu lại nhìn trước mắt cái kia khí phái phủ thành chủ, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Cái kia bạch thành chủ cùng nữ nhi của hắn xem xét liền không là đồ tốt, những năm này cũng không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, chúng ta xác thực nên nhiều người tốt đến cùng, đem bọn hắn vơ vét đi những cái kia mồ hôi nước mắt nhân dân thu hồi lại. Tạ Lưu Cảnh bị nàng chọc cười, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cưới bạch hổ hướng đi phủ thành chủ đại môn. Phủ thành chủ dạng này địa phương, cửa ra vào tự nhiên sẽ có hộ vệ phòng thủ. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực khẽ dựa gần. Một tên nắm trường thương hộ vệ liền đem sắc bén mũi thương nhắm ngay Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, lạnh lùng chất vấn, người nào? Xưng tên ra, đây là phủ thành chủ, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem cái kia lóe ra lẫm liệt hàn quang sắc bén đầu thương, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thâm thúy trong mắt tràn đầy bạo ngược sát ý. Dám cầm hung khí nhắm ngay hắn nha đầu, đáng chết. Cái này có thể oan uổng tên hộ vệ kia. Trên thực tế, hắn căn bản là không có đem Quân Vô Cực cái này nhìn như vô hại tiểu nữ hoa để vào mắt, chỉ là đề phòng Tạ Lưu Cảnh cùng đầu kia uy phong lấm lấm bạch hổ. Nhưng ai để cho Quân Vô Cực an vị tại Tạ Lưu Cảnh trước người, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở trong ngực, thoạt nhìn lại yếu nhất đâu. Dùng thương đầu nhắm ngay nàng, bất quá là muốn cho Tạ Lưu Cảnh sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ tiếc, tên hộ vệ này vận khí thực sự không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được bao che khuyết điểm Tạ Lưu Cảnh. Tạ Lưu Cảnh tính tình từ trước đến nay bá đạo. Hắn có thể khi dễ Quân Vô Cực, người khác liền tuyệt đối không được. Dám khi dễ hắn nha đầu, cái kia chính là muốn chết. Người đòi mạng ngươi. Tạ Lưu Cảnh vừa dứt lời, hộ vệ kia thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, đã kêu thảm té bay ra ngoài, vừa vặn nện ở phủ thành chủ cái kia khí phái sơn son đinh tán trên cửa chính. Sơn son đại môn diễm lệ chói mắt, bên trên đinh tán càng là ánh vàng rực rỡ đến có thể choáng váng mắt người. Quân Vô Cực thấy vậy nuốt một ngụm nước bọt, phủ thành chủ này quả nhiên có tiền, trên cửa đinh tán vậy mà tất cả đều là dùng vàng ròng chế tạo. Phu nhân quá hảo vô nhân tính. Quân Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, muốn đem phía trên vàng ròng đinh tán toàn bộ tháo ra mang đi. Những cái này đinh tán một khỏa nói ít có 10 lượng, toàn bộ cộng lại đoán chừng phải hơn vạn hai, thực sự là hảo vô nhân tính. Cái này đinh tán bất quá chỉ là trên cửa trang trí, mạ vàng thiếp vàng hoặc là soát điểm kim phấn đều được, lại không ảnh hưởng tới cái gì. Nhưng nơi này càng muốn dùng vàng ròng tới làm, không phải hào vô nhân tính là cái gì. Nếu là mình cố gắng kiếm được tiền thì cũng thôi đi, có thể phủ thành chủ này. A, nói bọn họ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tuyệt đối một chút cũng không oan uổng. Chúng ta đi vào. Quân Vô Cực thúc giục Tạ Lưu Cảnh. Không cần phải gấp gáp, đồ bên trong đều là ngươi, tuyệt đối không thể thiếu. Tạ Lưu Cảnh vỗ vỗ nàng tiểu bả vai, một trái tim đột nhiên liền mềm đến rối tinh rối mù. Chương 142, tức chết người tiểu ác ma. Tạ Lưu Cảnh thoại âm rơi xuống thời điểm, phủ thành chủ cửa ra vào những hộ vệ kia cũng vừa tốt từ trong kinh hãi hoàn hồn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhanh thông chi bên trong, địch tập. Nơi này là phủ thành chủ, ngươi nghĩ cùng phủ thành chủ là địch sao? Còn không mau nhanh chóng tối lui. Lấy lại tinh thần bọn hộ vệ mồm năm miệng mười nói ra. Không có người là đồ đần, có vừa mới cái kia không ánh mắt thẳng xui xẻo cho bọn hắn làm mẫu, còn lại người đều nhìn ra được Tạ Lưu Cảnh thực lực bất phàm. Cho nên, đám người mặc dù lên tiếng quát chói tai, lại không một người ngu nào thực động thủ. Thậm chí ngay cả bắt hắn lại loại lời này ân ta không ai nói, ngược lại tâm cơ mà nghĩ muốn đem hắn quên đi. Đáng tiếc, Tạ Lưu Cảnh hôm nay chính là chuyên mang theo Quân Vô Cực đến cấp đoạn. Rời đi. Không có khả năng. Không đem to như vậy phủ thành chủ móc sạch. Hai cái này sát tinh là tuyệt đối sẽ không rời đi. Quân Vô Cực phảng phất không có trông thấy bọn họ cực kỳ khó coi sắc mặt, ngược lại cười híp mắt cùng bọn hắn chào hỏi, các ngươi khỏe à? Nụ cười ngọt ngào, thanh âm mềm nu, tăng thêm cái kia tiểu tiên đồng đồng dạng tướng mạo, để cho người ta không tự chủ được liền sinh lòng yêu thích. Dù là kiêng kỵ Tạ Lưu Cảnh bọn hộ vệ, lúc này cũng không thể không có ở đây trong lòng thầm thở dài một câu hảo hải tử. Đáng tiếc không bao lâu, bọn họ liền hối hận đến hận không thể đem lúc này bản thân đập chết. Hào hai tử. Không tồn tại. Đó chính là một ma quỷ nhỏ. Làm Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi ra phủ thành chủ, thời gian đã là hơn nửa canh giờ về sau. Phủ thành chủ tất cả may mắn còn sống sót người cơ hồ là vung nước mắt đưa đi bọn họ. Hai người vừa đi ra phủ thành chủ không bao lâu, trong phủ liền truyền ra từng tiếng liên tiếp gào khóc. Nghe thanh âm, khóc người tựa hồ đã bi phẫn muốn tuyệt. Tiếng khóc kia vang tận mây xanh, Quân Vô Cực chính là nghĩ giả bộ như nghe không được đều không được. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trọng trọng thở dài một cái, bọn họ tình cảm thật tốt, khóc tang đều khóc đến đau buồn muốn chết như vậy. Lời này bị đưa bọn hắn đi ra hộ vệ nghe đi, tức giận đến mắt trợn trắng. Cực kỳ bi thương. Toàn bộ phủ thành chủ đều bị hai người cho cướp sạch, liền trên cửa chính vàng dòng đinh tán đều không buông tha, bọn họ có thể không cực kỳ bi thương sao? Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được đi xem cái kia sơn son đại môn. Chỉ thấy trên cửa chính sơn son vẫn như cũ tiên diễm chói mắt. Chỉ là bởi vì hủy đi đinh tán duyên cớ, trên cửa lưu lại rất nhiều ấn ký, giống như một khối khối xấu xí vết sẹo. Nguyên bản khí phái trang nghiêm đại môn, lúc này giống như là bị lột sạch lông chim chọc phượng hoàng. Quả thực khó coi. Chỉ cần xem xét lấy những cái kia xấu xí dấu vết, bọn hộ vệ đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hận không thể nguyền rủa Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Hai cái đáng giết ngàn đao ma quỷ, làm sao lại không đi tới xét đánh chết bọn họ. Vừa đúng lúc này, Quân Vô Cực tiếng thở dài lần nữa truyền đến. Sớm biết bọn họ thương tâm như vậy, vừa mới sẽ đưa bọn họ cùng lên đường. Trên đường còn có thể làm bạn đây, tốt bao nhiêu. Bọn hộ vệ nghe lời này một cái, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tốt cái dám a tốt, bọn họ một chút cũng không muốn chết. Chính oan thầm, Quân Vô Cực đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía bọn họ cười ý vị thâm trường cười. Tạ Lưu Cảnh đồng dạng quay đầu nhìn xem bọn họ, chỉ là ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Bọn hộ vệ dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Sợ hai người thật sự giết cái hồi mã thương, bọn họ liền phòng thủ đều không để ý tới, vai đái vai cức mà trốn vào cái kia phiến xấu xí sơn son đại môn. Lá gan thật nhỏ. Quân Vô Cực cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tạ Lưu Cảnh, ngươi nếu là có nhiều thời gian, có thể hay không bồi ta đi một chỗ. Chương 143, nàng muốn đi địa phương. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Hỏi xong lại đột nhiên nổi lên lông mày. Hắn tới nơi này nhưng thật ra là có kiện rất trọng yếu sự tình muốn đi làm, muốn nói thời gian đang gấp, thật là đuổi. Thế nhưng là vừa mới không biết làm sao chuyện, hắn vừa nghe thấy Quân Vô Cực lời nói liền vô ý thức hỏi lên, thậm chí ngay cả sự kiện kia đều ném ra sau đầu. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Quân Vô Cực, tâm tình dần dần trở nên phức tạp. Nha đầu này, đối với hắn ảnh hưởng vậy mà đã lớn như vậy sao? Rõ ràng mới nhận biết không bao lâu, nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt nàng. Giống như là kiếp trước thiếu nàng một dạng. Ngươi muốn là thời gian đang gấp coi như xong. Dù sao nàng muốn làm sự kiện kia cũng không phải rất gấp, về sau làm tiếp cũng giống như vậy. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, phải bao lâu? Ân, bao lâu có thể làm được? Có thể muốn 2 canh giờ. Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện. Vậy liền 2 canh giờ. Tạ Lưu Cảnh vừa nói, lại bổ sung một câu, không có nhiều thời gian. Ân, hắn chỉ cho 2 canh giờ, nhưng không có nuông chiều nha đầu này. Bất quá, nha đầu này cũng quá ngoan, luôn luôn để cho hắn nhịn không được mềm lòng. Quân Vô Cực bất kể hắn đang xoắn suýt cái gì, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Nói xong cũng tìm người hỏi đường, đi trong thành to lớn nhất y quán. Nhà này y quán nghe nói có chân chính y sư tòa chấn, mỗi ngày sinh ý đặc biệt tốt. Bất quá y sư đến cùng số lượng có hạn, cho nên trừ bỏ một tên y sư bên ngoài, còn lại cũng là y sĩ cùng lang chung. Tạ Lưu Cảnh không nghĩ tới Quân Vô Cực muốn đi địa phương là y quán, tại nàng hỏi đường sau lại hỏi, ngươi đi y quán làm gì? Thân thể không thoải mái. Thân thể ta rất tốt, lần này là đi làm chính sự. Đúng là làm chính sự, nàng còn không có quan sát qua cái thế giới này y sư, y sĩ cùng lang chung cụ thể là làm sao trần bệnh, đương nhiên muốn tìm một cơ hội nhìn một chút. Lấy nàng bản sự, về sau nói không chừng còn được cho người ta trần bệnh, dù sao cũng phải trước biết người biết ta, không thể ngốc không sững sờ lên mù khoe khoang. Không cẩn thận liền đem bản thân bại lộ, kẻ ngu si một dạng trở thành chúng chú mục. Trước đó nàng cứu cũng là Vô Ưu Sơn Trang ký khế hộ nông dân, không đến mức bại lộ cái gì. Về sau thì chưa chắc. Hơn nữa, nàng lần này đi y quán cũng không phải là vì biết người biết ta. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Tạ Lưu Cảnh cứ như vậy mang theo Quân Vô Cực đi trong thành to lớn nhất y quán, từ đầu đến cuối cũng không có nhớ tới nào đó 2 cái bị vô tình ném đáng thương tùy tùng. Chờ Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ nghe tin tức tìm tới phủ thành chủ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đã tại trong y quán đang ngồi. Không bao lâu, y quán cửa ra vào liền sắp xếp bắt đầu hàng dài. Cùng lúc đó, 3 cái kinh hãi bạo tin tức cấp tốc trong thành truyền ra. Tin tức thứ nhất, Bạch thành chủ cùng hắn cái kia làm nhiều việc các nữ nhi bị người giết rồi. Cái thứ 2 tin tức, phủ thành chủ bị người cướp sạch, liền trên cửa chính vàng dòng đinh tán đều không buông tha. Cái thứ 3 tin tức, linh y quán đến rồi 2 cái có tiền đồ đần. Muốn thay người nghèo trả tiền thuốc men. Chỉ cần là bệnh nặng, trong nhà lại không tiền, đều có thể miễn phí xem bệnh. Trước 2 cái tin tức, mọi người cũng liền nghe cái việc vui. Cái thứ 3 tin tức mới là thật để cho người ta sợ ngây người. Trên đời lại có kẻ ngu như vậy, muốn thay người nghèo xuất tiền xem bệnh. Việc này thế nhưng là đầu một chuyện, bọn họ phải đi nhìn xem náo nhiệt. Nếu là thật, những cái kia đến bệnh nặng người nghèo coi như thật có phúc. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ còn tại tìm Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực. Nghe được cái thứ 3 tin tức, Tiêu Nhận liền không nhịn được vui. Hắc, trên đời còn có kẻ ngu như vậy. Chương 144, tươi sống đem người tức chết. Tàng Cơ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nhận, ánh mắt ghét bỏ, nói không chừng người ta là phát thiện tâm. Phát thiện tâm? Trên đời sẽ có người như vậy? Cái kia thiện tâm cũng quá lớn a. Tiêu Nhận một mặt không đồng ý, theo ta thấy, người kia nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, muốn bỏ tiền mua cái an tâm. Mới vừa nói xong, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một câu. Nghe nói cái kia 2 có tiền đồ đần còn cưỡi đầu bạch hổ, có thể uy phong. Khu khu khu. Tiêu Nhận nghe xong, lập tức bị bản thân nước miếng bị sặc. Sắc mặt hắn lập tức sụt xuống, giống như là bị xương đánh qua quả cả, hẳn là không trùng hợp như vậy chứ. Người cứ nói đi. Tàng Cơ ghét bỏ mà lườm hắn một cái, trực tiếp hướng linh y quán đuổi. Tiêu Nhận đuổi sát tại sau lưng, trong đầu không ngừng suy nghĩ một vấn đề. Hắn muốn như thế nào mới có thể thuyết phục Tàng Cơ không hướng chủ tử cáo trạng? Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao lớn như vậy đồ đần lại là chủ tử a? Nhà hắn chủ tử từ nhỏ đến lớn, cái đó hồi lạm phát qua thiện tâm. Loại sự tình này căn bản cũng không phải là chủ tử phong cách a. Khẳng định không phải chủ tử chủ ý. Chủ tử nhất định là bị người lừa gạt. Rốt cuộc là cái nào to gan lớn mật, lại dám. Chờ đã, chủ tử bên người còn giống như thật có một cái to gan lớn mật nha đầu. Cái kia nói bản thân gọi Tô Giải cải trang trẻ em đại lão, nhất định là nàng dở trò quỷ. Thực sự là, chủ tử nếu biết nàng không đơn giản, làm gì còn thuận theo nàng a? Chẳng lẽ nàng thật có đáng sợ như vậy, ngay cả chủ tử cũng không thể không hy sinh nhan sắc. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tiêu Nhận liền dọa đến sợ run cả người. Tâm hắn hư mà nhìn chung quanh một chút, nhất là Tàng Cơ, sợ bị cái này ưa thích cáo trạng hôn đản đã biết hắn tâm lý ý nghĩ. Nếu để cho chủ tử đã biết hắn vừa mới ý nghĩ, ha ha. Nói không chừng hy sinh nhan sắc người chính là hắn. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Nhận lại sợ run cả người. Thật là đáng sợ, vì sao trên đời này sẽ có tiểu quan quán loại này vô nhân đạo địa phương. Linh y quán bên trong, nghe được tin tức người nghèo cũng đã ở đây bên trong xếp thành hàng dài, liền vì được miễn phí xem bệnh cơ hội. Y quán trong đại đường, không ít người cũng là hai gò má run rẩy. Bọn họ tại linh y quán làm việc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Lại có đồ đần bỏ tiền để bọn hắn cho người nghèo xem bệnh. Cái này đồ đần cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc, lại còn mang cái tiểu bất điểm nữ hoa hoa làm giám sát. Nói cái gì sợ bọn họ không chịu dụng tâm chữa bệnh, muốn giám sát bọn họ. Hắc, như vậy tiểu nữ hoa hoa có thể biết cái gì? Lại nói, linh y quán thế nhưng là trong thành to lớn nhất y quán, bọn họ cũng sẽ không đập bản thân chiêu bài. Dù sao có tiền cầm, cho ai xem bệnh không phải thấy thế nào. Trừ bỏ vị kia thân phận bất phàm y sư, trong linh y quán y sĩ cùng làng chung đều ở xem mạch. Thời gian từng phút từng giây đi qua, xếp hàng hàng dài nhưng không có giảm ngắn, ngược lại còn có càng ngày càng dài xu thế. Linh y quán bên trong, Quân Vô Cực nơi này nhìn xem, nơi đó ngó ngó, xinh đẹp mắt to trừng tròn lưu lưu, một bộ tại nghiêm túc giám sát bộ dáng. Y sĩ cùng lang chung nhóm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ coi nàng là tiểu hài tử chơi đùa. May mà bọn họ không biết chân tướng, bằng không thì không phải bị Quân Vô Cực cái này vô sỉ cho tức chết không thể. Bọn họ cái nào học nghệ thời điểm không trước tiên cần phải thành thật thật bái sư, lại ngoan ngoãn đưa lên rất nhiều phần phong phú lễ bái sư, hảo hảo định bợ lấy sư phụ a. Nàng đâu? Thế mà vô sỉ mà học trộm. Quá đáng hơn là, nàng lại còn học trộm thành công. Cặp kia con mắt đẹp quét qua, cái gì đều bị nàng xem hết. Thật sự là quá khi dễ người. Chương 145, ghê gớm nha đầu. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tìm tới linh y quán thời điểm, vừa nhìn thấy cái kia đội ngũ thật dài liền giật nảy mình. Người này cũng quá là nhiều. Càng đáng sợ là, còn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Hai người thật vất vả mới chen vào linh y quán đại đường. Vừa đi vào đã nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt, phảng phất tất cả mọi thứ đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn chính đi theo Quân Vô Cực. Bạch Hổ ghé vào chân hắn một bên, mắt to màu vàng nóng đổi tới đổi lui, đồng dạng đuổi theo Quân Vô Cực. Nàng đi chỗ nào, Bạch Hổ con mắt đều chuyển tới bên kia. Quả thực không có thiên lý. Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đều nhìn ra, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Tàng Cơ tương đối nội liễm, trên mặt không có nhiều biểu lộ, nhìn không ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhận cũng không giống nhau, trong lòng nghĩ cơ hồ rõ ràng mà viết trên mặt. Hắn phiền muộn hỏng. Tiểu nha đầu đến cùng có cái gì ma lực à, vừa đến đã đem chủ tử cùng A Hổ cho hết móc vào. Hắn cùng chủ tử nhiều năm như vậy, làm sao lại không có dạng này đãi ngộ. Còn nữa, nha đầu kia đến cùng đang làm gì, xem người chữa bệnh. Nàng còn có loại này yêu thích. Tiêu Nhận không tự chủ được nhìn chằm chằm Quân Vô Cực. Hắn cũng không tin. Hắn tìm không ra nha đầu này bí mật. Mới vừa chầm chầm không bao lâu, hắn bên thai liền vang lên một đường không vui hừ lạnh, tới. Nghe được Tạ Lưu Cảnh thanh âm, Tiêu Nhận đành phải thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Tạ Lưu Cảnh mí mắt đều không nhấc, phảng phất không muốn nhiều liếc hắn một cái, thanh âm mặc dù vẻ vải, lại là không giận tự uy, đều làm xong. Là chủ tử, tất cả đều làm xong. Tiêu Nhận nói xong, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, chủ tử. Chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu à? Ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta còn có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm sao? Sau hai canh giờ liền đi, chậm trễ không là cái gì. Tạ Lưu Cảnh khó được giải thích một câu, để cho Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ tâm tình phức tạp hơn. Chủ tử thế mà giải thích. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần nào không phải bá đạo chỉ nói mình muốn, lúc nào giải thích qua. Nha đầu kia ghê gớm à, lúc này mới nhận biết không bao lâu, liền để chủ tử biến hóa lớn như vậy. Tiêu Nhận tâm tình phức tạp cực. Quân Vô Cực đối với Tạ Lưu Cảnh ảnh hưởng quá lớn, hắn là có chút khó chịu, thế nhưng là nghe được Tạ Lưu Cảnh phá thiên hoang giải thích, hắn đột nhiên có chút chờ mong làm sao bây giờ. Nói không chừng Tạ Lưu Cảnh tiếp tục dưới biến hóa đi, sau này sẽ là cái quan tâm cấp dưới tốt chủ tử. Nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh mặt mỉm cười, ngựa khi ôn hòa đưa cho hắn hạ lệnh, Tiêu Nhận đột nhiên dùng mình một cái. Không được, không thể tưởng tượng nữa, thật là đáng sợ. Tiêu Nhận căn bản không dám nhìn tới Tạ Lưu Cảnh, sợ bị hắn phát giác được trong lòng điểm này tính toán. Hắn vụng trộm tìm một chỗ ngồi xuống, làm bộ bản thân cũng không tồn tại. Tạ Lưu Cảnh lực chú ý một mực đặt ở Quân Vô Cực trên người, căn bản không có chú ý tới Tiêu Nhận lại tại Phạm Ngu Xuẩn. Quân Vô Cực ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui, một khi đến rồi mới bệnh nhân, nàng lập tức đi qua nhìn, giống như một cái đầy lòng hiếu kỳ đáng yêu hoa hoa. Nhìn ước chừng một canh giờ, Quân Vô Cực với cái thế giới này trị liệu thủ đoạn, còn có y sĩ cùng lang trung trị liệu trình độ liền đã có tính toán. Chỉ tiếc vị y sư kia rất thần bí, vẫn không có xuất hiện, không có cách nào tận mắt nhìn hắn chữa bệnh quá trình. Quân Vô Cực trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là quyết định rút lui trước. Phải biết, nàng đã biết được không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục lưu lại chỗ này. Nàng đi đến Tạ Lưu Cảnh trước mặt, đang muốn đưa ra rời đi, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Chương 146, máu me khắp người nam nhân. Quân Vô Cực vô ý thức nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nồng đậm huyết tinh vị đạo từ ngoài cửa tung bay vào, để cho Quân Vô Cực nhíu chặt mày lên. Mùi máu tươi quá nặng đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên sốt ruột tiếng cầu khẩn. Nhường một chút. Cầu các ngươi nhanh nhường một chút. Ca ta bị thương quá nặng đi, cần lập tức trị liệu. Lời này dẫn tới một số người bất mãn. Chen cái gì? Tới trước tới sau biết hay không? Chính là A, dựa vào cái gì ngươi có thể chen ngang? Nghĩ chen ngang liền đi bên kia tự trả tiền lối đi, chúng ta nơi này cũng là miễn phí. Quân Vô Cực tò mò nhìn cửa ra vào, rất nhanh liền trông thấy có người từ tự trả tiền lối đi nơi đó vào đại đường. Cái gọi là tự trả tiền lối đi cùng miễn phí thông đạo cũng là lâm thời lấy ra, miễn cho làm trở ngại linh y quán bình thường sinh ý. Muốn miễn phí xem bệnh không ít người, đã tống ra đội ngũ thật dài. So sánh dưới, tự trả tiền xem bệnh người bên kia liền muốn ít hơn nhiều, đều không cần xếp hàng. Quân Vô Cực hiếu kỳ đánh giá tự trả tiền lối đi bên kia tiến đến hai người, có chút nhíu mày, thấy hứng thú. Hai người này là một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ, quần áo cũng không phải thường một mạc, tựa hồ kinh tế cũng không dư giả. Quân Vô Cực để ý cũng không phải là những thứ này, nàng để ý là tên nam tử kia trên người tổn thương. Hắn giống như là bị người chặt, trên người có rất nhiều sâu đủ thấy xương vết đao. Những vết thương kia lại thâm sâu vừa dài, căn bản ngăn không được huyết, một đường đi tới, máu tươi không ngừng từ trong vết thương dũng mãnh tiến ra, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, rất là doa người. Hắn giờ phút này treo ở trên người cô gái, toàn thân mềm đến giống như là không thấy xương cốt đồng dạng, cơ hồ là bị thiếu nữ kéo lấy lại đi. Càng mấu chốt là, theo thể nội máu tươi không khô mất, hắn khí tức đã càng ngày càng yếu ớt. Quân Vô Cực xem xét liền minh bạch, nếu là không có tốt phương pháp trị liệu, người này sợ là không sống nổi. Nàng nghĩ nghĩ, bước nhanh tới, quan sát tỉ mỉ nam tử kia vết thương. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, thiếu nữ kia cảnh giác nhìn nàng một cái về sau, rất nhanh nhẹ nhàng thở ra, cũng tốt bụng khuyên nàng, tiểu muội muội, ngươi đừng nhìn, cẩn thận hù đến ngươi. Dứt lời, nàng đã mang theo trọng thương nam tử đi tới một tên y sĩ trước mặt, than thở khóc lóc mà cầu khẩn nói, y sĩ đại nhân, cầu ngươi nhanh mau cứu ca ca ta đi. Hắn vết thương trên người một mực tại đổ máu, lại không cứu lời nói sợ là sắp không còn kịp rồi. Danh y kia sĩ là cái trung niên nam nhân, dáng dấp thon gầy, thoạt nhìn có chút cay nghiệt. Hắn xem xét cái kia trọng thương nam tử, lông mày liền nhíu lại, sắc mặt khó coi, hắn thương quá nặng, chỉ có hồi xuân đan có thể cứu hắn. Cái gì? Hồi xuân đan? Thiếu nữ kinh hãi, tràn đầy mặt mũi khó xử, thật không có biện pháp khác sao. Trung niên y sĩ không vui nói ra, hắn đều bị thương thành như vậy. Còn có thể có biện pháp nào? Ngươi vận khí không tệ, chúng ta trong linh y quán vừa vận thì có hồi xuân đan, ngươi nếu là muốn cứu hắn, liền tranh thủ thời gian mua một khóa đi, muộn cũng không còn kịp rồi. Thiếu nữ biểu lộ 10 điểm khó xử, nhưng nàng vẫn là cắn răng hỏi, xin hỏi. Cái này hồi xuân đan một khóa muốn bao nhiêu tiền? Ngươi phải biết, hồi xuân đan chính là từ luyện dược sư luyện chế mà thành. Luyện dược sư thân phận tôn quý. Cái này hồi xuân đan lại muốn hao phí không ít chân quý linh dược vật liệu mới có thể luyện chế thành công, cho nên giá tiền này nha. Nhất định là thấp không đi đến nơi nào. Thiếu nữ sắc mặt lập tức bạch, nhưng nàng vẫn là thanh âm run rẩy nói ra, mời y sĩ đại nhân ra giá. Mặc dù biết bản thân rất có thể mua không nổi, thiếu nữ vẫn không muốn từ bỏ. Chương 147, giá cả đắt đỏ đan dược. 100 khối hạ phẩm linh ngọc, hoặc là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân, có thể mua được một khỏa hồi xuân đan. Trung niên y sĩ nhìn thiếu nữ một chút, ngươi nếu là có thể lấy ra, liền mau chóng mua cho hắn ăn ăn, hắn cái này thương thế, căn bản chống đỡ không được bao lâu. 100 khối hạ phẩm linh ngọc, vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân. Ta thiếu nữ càng nói, sắc mặt lại càng bạch. Nàng và ca ca sống nương tựa lẫn nhau, gia cảnh cũng là bình thường, chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy đến. Bất kể là 100 khối hạ phẩm linh ngọc, vẫn là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạch ngân. Đối với nàng mà nói cũng là thiên văn sổ tự. Nàng biết rõ đan dược giá cả khẳng định rất đắt, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, một khỏa hồi xuân đan liền quý đến trình độ này. Nàng muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem duy nhất ca ca chết ở trước mặt nàng sao? Thiếu nữ gắt gao cắn môi, trong suốt nước mắt lại mãnh liệt cuộn trào ra. Nàng quay đầu nhìn trọng thương thanh niên, nghĩ đến ca ca ngày xưa chiếu cố, trong lòng dần dần có quyết định. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ca ca đi chết. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, nàng đều muốn mua về đến xuân đan cứu ca ca. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên đối với trung niên y sĩ nói ra, y sĩ đại nhân, có thể hay không trước mau cứu ca ta, ta hiện tại liền đi xoay tiền, thế nhưng là cần một quãng thời gian, có thể hay không trước bảo vệ hắn mệnh. Trung niên y sĩ nhẹ gật đầu, như thế không có vấn đề, bất quá ta nếu là xuất thủ, giá cả cũng không rẻ. Ngươi bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Giống hắn dạng này linh ý có thể sử dụng linh lực đến trị liệu thương thế, chỉ là cần tiêu hao linh lực, cái này xuất thủ phí khẳng định tiện nghi không đi đến nơi nào. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức từ trong tay háo tay lấy ra ngân phiếu, lại đem trên lưng túi tiền giật xuống, đem bên trong bạc bạc vụn tất cả đều đổ ra. Trung niên y sĩ xem xét, chân mày nhíu chặt hơn, ngươi chút tiền ấy, ta nhiều nhất bảo hắn một canh giờ, ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ trù đến tiền chạy về nơi này, bằng không thì hắn liền nguy hiểm. Linh lực tu luyện không dễ, hắn cũng không phải giao giá trên trời. Trung niên y sĩ thầm hừ một tiếng, đem ngân phiếu và bạc vụn tất cả đều thu vào. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, không khỏi dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu. Tấm ngân phiếu kia mệnh giá 100 lượng, bạc vụn cộng lại ước chừng có cái tầm 12, tiền này đối với tiểu hộ nhân gia mà nói không tính thật thiếu. Nhìn thiếu nữ vừa rồi bỏ tiền bộ dáng, tiền này sợ là trên người nàng tất cả tiền. Nhưng những này tiền, lại chỉ có thể bảo trụ thanh niên nam tử một canh giờ không việc gì, trung niên này ý sĩ xuất thủ phí thật đúng là một chút không thấp. Bất quá, thu phí cao làm sao dừng lại hắn một cái. Trước đó những cái kia chữa bệnh người, thu phí cũng đều không rẻ, nói ít đều muốn trên 120. Truy. Hẹn của tôi. Nét nếu không phải là vừa mới cướp sạch phủ thành chủ, phát một số lớn tiền của phi nghĩa, nàng lại muốn dò xét những cái này y sĩ cùng lang trung trị liệu thủ đoạn cùng trình độ, Quân Vô Cực còn thật không nỡ như vậy dùng tiền. Quân Vô Cực buồn bực bĩu môi, lại nhìn mắt thiếu nữ. Một vạn lượng hoàng kim không phải số lượng nhỏ, nàng thực sự có chút hiếu kỳ, thiếu nữ này đến cùng muốn dùng cái biện pháp gì đến xoay tiền. Nàng tướng mạo nhưng lại khá là thanh lệ, nhưng lại nhưng bằng tướng mạo này, muốn tại một canh giờ bên trong chủ đến một vạn hoàng kim cũng không dễ dàng. Trừ phi, nàng kiếm tẩu thiên phong. Thiếu nữ cũng không lưu ý Quân Vô Cực, mắt thấy trung niên y sĩ thu tiền, tự mình xuất thủ ổn định ca ca thương thế, nàng định rời đi. Mới vừa đứng dậy muốn đi, cổ tay đột nhiên bị bắt. Trọng thương thanh niên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Á Thanh, người muốn đi đâu? Chương 148, đan dược có vấn đề. Ta liền ra ngoài một hồi, rất mau trở lại đến. Thiếu nữ kéo ra cổ tay, thanh niên lại nắm rất chặt, làm sao cũng không chịu thả ra. Nàng lập tức cấp bách, ca, ngươi mau buông tay, ta liền ra ngoài một hồi, ngươi mau buông tay a. Chỉ có một giờ thời gian, nàng thật sự là chậm trễ không nổi a. Thanh niên như cũ không thả, ngược lại nói, cái kia ta đi chung với ngươi, ta đã không sao, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta lúc này đi. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là ý thức vẫn còn, chỉ là mất máu sau quá mức suy yếu, lúc này mới nhắm mắt lại, nhìn xem giống như là hôn mê đi. Trung niên y sĩ vừa rồi lời nói, hắn một chữ không lọt toàn bộ đều nghe. Hắn cũng đoán được, muội muội là muốn xoay tiền cho hắn mua hồi xuân đan. Có thể hồi xuân đan quá mắc, bọn họ lại chỉ có một cái thời điểm thời gian, bình thường biện pháp đâu có thể nào chủ đến nhiều tiền như vậy. Trừ phi là chỗ đó. Có thể chỗ đó, như thế nào muội muội của hắn có thể. Nha đầu này chẳng lẽ quên, hắn cái này một thân tổn thương là nơi nào tới sao? Hắn đều như vậy, nàng làm sao còn dám đến đó chịu chết? Thật nếu để cho nàng đi, không chỉ có hắn sống không nổi, muội muội của hắn cũng sẽ chết ở nơi này. Như vậy sao được? Hắn đã như vậy, không đi xoay tiền mua hồi xuân đan, sẽ chỉ chết hắn một cái, nhưng nếu là muội muội đến đó xoay tiền, bọn họ cuối cùng đều phải chết. Ca. Thiếu nữ kích động kêu một tiếng, đột nhiên kịch liệt giằng co, ca, ngươi buông tay. Ngươi thương còn chưa tốt, không thể rời đi nơi này. Ta một người đi là được, ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại. Thanh niên tự nhiên là không chịu đồng ý, hai huynh muội tranh chấp không ngớt. Quân Vô Cực lười nhác xem tiếp đi, dứt khoát đối với cái kia trung niên y sĩ nói ra, hồi xuân đan là cái gì? Có thể cho ta nhìn một chút không? Ngươi trung niên y sĩ rất muốn không đồng ý, đột nhiên nghĩ tới Quân Vô Cực là Tạ Lưu Cảnh cái này ngốc người giàu có bên người nha đầu, hồi xuân đan mặc dù quý, nhưng là ngốc người giàu có khẳng định mua được. Hắn lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt à, liền cho ngươi xem một chút, bất quá ngươi cũng không thể đem nó ăn. Nói xong cũng xuất ra Linh Ngọc Bình cùng Linh Ngọc Bát, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Linh Ngọc nắp bình tử, đổ một viên hồi xuân đan tại Linh Ngọc trong chén đầu. Quân Vô Cực tò mò tiến tới, xuất kỳ bất ý đưa tay nắm được hồi xuân đan, đây chính là hồi xuân đan sao? Trung niên tu sĩ xem xét khẩn trương, mau buông xuống. Thứ này cũng không thể loạn đụng, cẩn thận tổn hại dự tính. A Quân Vô Cực khéo léo buông xuống hồi xuân đan, trong lòng lại kinh thường mà liếc mắt. Cứ như vậy cái phá đồ chơi, thế mà bán 100 khối hạ phẩm linh ngọc, hoặc là vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng ngân phiếu, thực sự là quá đen. Thừa dịp vừa mới nắm được hồi xuân đan lập tức, nàng đã cực nhanh đã kiểm tra, cái kia viên cái gọi là hồi xuân đan luyện đến căn bản không thế nào dạng. Linh dược vật liệu bên trong tạp chất cùng độc tính không có loại bỏ sạch sẽ, nhiều loại linh dược vật liệu ở giữa dung hợp đến cũng không tốt, mặc dù ẩn chứa sinh cơ, có được trị thương hiệu quả, có thể bên trong đan độc cùng tạp chất cũng không ít. Thật muốn ăn hết, coi như miễn cưỡng chữa khỏi tổn thương, những cái kia đan độc cũng sẽ lưu lại trong thân thể, lưu lại thai hoàng ẩm. Liên vật như vậy, thế mà cũng dám chào giá 100 khối hạ phẩm linh ngọc cùng vạn lượng hoàng kim. Quả thực đen thấu. Nàng lại là hoan uổng cái kia trung niên y sĩ. Tuy nói trong linh y quán thu phí sắc thực hơi cao, nhưng đan dược giá cả từ trước đến nay cao đến lợi hại, cũng không phải hắn cố ý cố tình nâng giá. Luyện chế đan dược cần linh dược vật liệu bản thân giá cả liền không thấp, luyện dược sư xuất thủ phí càng là vang dội. Huống hồ. Chương 149, phách lối y sĩ. Luyện dược sư lúc chế thuốc còn có tỷ lệ thành đan, trình độ kém, một phần dược liệu chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa đan dược. Một phần dược liệu có thể luyện chế ra 3 đến 4 viên thuốc. Đã coi như là không sai tỷ lệ thành đan. Cứ tính toán như thế đến, đan dược giá cả chỗ nào thấp đủ cho xuống dưới. Huống chi, thứ đan dược này từ trước đến nay cũng là có tiền mà không mua được, cũng không đủ cầu. Giống như là Ninh An thành nhỏ như vậy địa phương, muốn mua được một khỏa đan dược cũng không dễ dàng, chỉ có thể trông cậy vào đấu giá hội. Quân Vô Cực lúc này còn không quá hiểu những cái này thông thường, nhưng là ẩn ẩn ý thức được đan dược không tầm thường. Nàng ánh mắt có chút lóe lên. Quyết định sau khi rời đi tìm Tạ Lưu Cảnh hỏi một chút. Hôn đản này là cái tu nhị đại, khẳng định biết rõ không ít. Trung niên y sĩ lại là ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi, ngươi không muốn sao? Hắn còn tưởng rằng Quân Vô Cực muốn mua lại viên này hồi xuân đan đâu. Nếu là sớm biết nàng chỉ nhìn không mua, hắn liền không cho nàng xem. Hừ, quả nhiên là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi, sợ là liền hồi xuân đan chân quý cỡ nào đều không biết. Quân Vô Cực phát giác hắn bất mãn, cố ý hỏi. Ngươi muốn tặng cho ta sao? Làm sao có thể? Trung niên y sĩ sắc mặt cứng đờ, bất mãn nói, ngươi biết viên này hồi xuân đan chân quý cỡ nào sao? Tất nhiên không mua liền nhanh chóng tránh ra, đừng quấy rầy bản y sĩ cứu người. Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, cứu người? Thật là có mặt nói. Đem nàng không nhìn thấy hắn vừa rồi làm cái gì sao? Nói cái gì dùng linh lực cho tên kia trọng thương thanh niên trị thương, có thể bảo vệ hắn một canh giờ không việc gì. Trên thực tế người này căn bản không nỡ lãng phí bản thân linh lực, chỉ dùng rất ít một chút linh lực tạm thời thay hắn cầm máu, lại kích thích trái tim của hắn thôi.